Chương 348, Dung Nham chi chủ tại thú nhân thế giới. Chương 348, Dung Nham chi chủ tại thú nhân thế giới. Vài ngày sau, Kẻ đã cưỡi phi thuyền trở lại liên minh, hắn đến Lam Ngân thành tìm tới Lý Tân Vũ, báo cáo truy sát người lùn tình huống. Người lùn tiến vào rừng rậm về sau phân tán thành vài trăm phần đội đội, sau đó toàn lực xuôi nam, trong rừng rậm đại bộ đội không cách nào triển khai, Kẻ đã dẫn đầu truy sát bộ đội giết địch hiệu suất rất kém cỏi. Một chút người lùn lợi dụng địa hình, chỉ để lại mười mấy cái người lùn liền có thể ngăn cản đại quân tiến lên thời gian rất lâu. Kẻ đã biết Lý Tần Vũ muốn bắt Dung Nham chi chủ, liền mang theo dũng giả tiểu đội một mạch liều chết, chém giết người lùn vô số. Nhưng biển người mênh mông, lục dã ung tùm, Kẻ đã làm sao có thể tìm tới người, cuối cùng mang đại quân truy sát một hơn vạn người lùn, đại quân truy sát đến ma vật rừng rậm cùng thú nhân thế lực chỗ giao giới, liền không có lại tiếp tục theo vào. Lý Tần Vũ đem truy sát bộ đội triệu tập cùng một chỗ, mở cái khen ngợi đại hội, để bạt mấy cái có công chi thần, phát ra ngoài mấy cái huân chương, sau đó để đại quân nghỉ. Chưa bắt được Dung Nham chi chủ, hắn đã có tâm lý chuẩn bị, đi tìm người lùn đội kỹ thuật sự tình chỉ có thể rơi xuống Dung Nham chi chủ nghĩa tử bên trên. Thị giác đi tới Dung Nham chi chủ bộ đội, trải qua mấy tháng trốn chết, chi này như là ăn mày người lùn bộ đội rốt cục xông ra ma vật rừng rậm, đi tới thú nhân phạm vi thế lực vòng. Thú nhân phạm vi thế lực trong vòng, nam bộ là mảng lớn sa mạc núi lửa, trung bắc bộ có chút ít hồ nước thảo nguyên, phía bắc giáp giới ma vật rừng rậm vị trí có mảnh nhỏ rừng rậm, đại bộ phận thú nhân liền ở tại nơi này chút trong rừng rậm. Người lùn xông ra không thấy ánh mặt trời ma vật rừng rậm về sau, phát hiện sau lưng địch nhân không có đang truy kích, trên trời phi thuyền biến mất không còn tăm tích, đều nhẹ nhàng thở ra, không ít người lùn trực tiếp chính là mệt mỏi co quắp trên mặt đất. Một đường này tới, ngủ không ngon, ăn một chút không tốt, còn muốn chịu đựng trên đường độc trùng châu chấu, chuồn chuồn, không ít người lùn đều sinh bệnh, không thể leo ra cái kia phiến ăn người rừng rậm. Các người lùn căn bản không sợ truy binh, nhưng bọn hắn tất cả mọi người mắc rừng rậm hoảng hốt chứng. Dung Nham chi chủ bị người vây quanh đi ra rừng rậm, bị rừng rậm tra tấn lâu như vậy, hắn cũng mất đi hùng phong, cả người hể bại không chịu nổi, âu yếm râu ria rối bời một mảnh. Hắn liếc bầu trời một cái, không có phi thuyền, suy yếu hạ lệnh, tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một ngày, ngày mai đông tiến bảo về nhà. Chúng người lùn lập tức vui đến phát khóc, rốt cục thoát khỏi truy binh, có thể trở về nhà. Dung Nham chi chủ đối với bên người tướng quân hạ lệnh, thu nạp bộ đội, chúng ta nhất định phải tập hợp cùng một chỗ tài năng cường đại, lấy chống cự thú nhân công kích. Các tướng quân xác nhận, phái ra lính gác tại ma vật rừng rậm biên giới tuần sát, thu nạp cái khác đi ra rừng rậm người lùn bộ đội. Sáng sớm hôm sau, người lùn bộ đội số lượng bị báo trình diện Dung Nham chi chủ nơi này, 9 vạn người, bọn hắn chỉ còn 9 vạn người. Dung Nham chi chủ cùng chúng tướng quân đều trầm mặc, đến thời điểm 200,000 đại quân trở về liền một nửa người đều không có. Thảm bại, cứu cực thảm bại a. Những người này chết trận ngược lại là tiếp theo, tử lộ bên trên mới là đầu to, không có chuẩn bị đói đại quân, tại rừng rậm chết đi hơn phân nửa. Người lùn đại quân nhấm nháp thật khổ chắc chát, chỉnh lý tốt đội ngũ, lập tức chuẩn bị đồng tiến vào về nước. Nhưng là tiến lên không đủ nửa ngày, bọn hắn liền bị thú nhân phát hiện. Lang thú nhân, một cái ở trong thú nhân bộ rừng rậm địa khu sinh động loại cỡ trung tộc, người lùn đại quân đi ngang qua người sói tộc địa, kinh động bọn hắn. Bởi vì là tộc địa, lang thú nhân liền lao mang ấu lôi ra 40,000 đại quân, bọn hắn còn tưởng rằng là nơi khác đánh vào tộc địa, dự định toàn tộc xuất động chống cự. Dung Nham chi chủ lúc đầu dự định phía trước thú nhân bộ lạc, đại quân qua mọi mệnh, không dễ tái chiến, nhưng là lang thú nhân đã bày ra tư thế, lúc này còn không bày trận, bị đối phương xung phong tổn thất coi như lớn. Không có cách nào, Dung Nham chi chủ hạ lệnh bày trận, song phương bắt đầu vũ trang giằng co. Lang thú nhân trong đội ngũ ương, tu trưởng mồ hôi lạnh đổ rào rào rơi đi xuống, hắn vừa sáng sớm, cửa nhà xuất hiện gần 100,000 giáp sĩ, đây là muốn làm bè à? Lao tử phạm thiên điều rồi, thu ta đến rồi. Tu trưởng lau mồ hôi lạnh, đối thủ hạ nói, nhanh, mau phái người đi đối diện hỏi một chút, bọn hắn đến chúng ta tộc địa muốn làm gì? Chỉ chốc lát sau, sứ giả trở về. Tu trưởng, đối phương nói bọn hắn chỉ là mượn đường đi ngang qua, để chúng ta lui về tộc địa, bọn hắn sẽ lách qua rời đi. Sứ giả nghĩ nghĩ còn làm ra bổ sung, đối phương đại quân trạng thái rất kém cỏi, rất mệt mỏi, tựa như là binh bại rồi, theo phía bắc trốn qua đến. Sau đó sứ giả hẳn là sẽ hối hận chính mình lắm miệng, bởi vì bọn hắn bộ lạc cũng là bởi vì câu này lắm miệng mà hủy diệt. Tu trưởng nghe xong sứ giả lời này, con mắt ung ung cục nhất chuyển, hoảng hốt trong lòng tán đi, lòng tham lam đại thịnh. Hắn gây chú ý hướng đối diện quân trận nhìn lại, người lùn quân trận mặc dù chỉnh tề, nhưng nhìn tinh thần khí rất yếu, vũ khí giáp trụ bên trên đều có mài mòn, liếc mắt đi qua chính là hội binh. Tu trưởng liếm môi một cái, hoảng hốt triệt để tán đi, nhìn xem người lùn giáp trụ vũ khí đầy mắt tham lam. Nghe nói phía đông đám kia đầu heo bởi vì ăn cướp người lùn thành thị, lúc này mới ra cái ba vương. Nếu là chính mình đem những người lùn này đều tiêu diệt, được đến bọn hắn giáp trụ vũ khí, chẳng phải là? Ha ha ha, người tới, đi nói cho người lùn, muốn mượn đến có thể, nhưng là nơi này là chúng ta tộc địa, để bọn hắn lưu lại một nửa giáp trụ vũ khí xem như phí qua đường. Nếu là người lùn thật lưu lại một nửa giáp trụ vũ khí làm phí qua đường, vậy hắn liền xác định, bọn này người lùn thật là cực kỳ suy yếu, hắn sẽ phái người đi theo người lùn đằng sau, tại bọn hắn suy yếu nhất thời điểm nào tới, đem bọn hắn liền xương cốt đều ăn sạch sẽ. Sứ giả mang đề nghị của lang thú nhân đến Dung Nham chi chủ trước mặt, Dung Nham chi chủ nghe đại địa pháp sư phiên dịch, cảm khái nói, con trai của ta lời nói quả nhiên ứng nghiệm, thú nhân, cường đạo ngươi. Sứ giả cười tủm tỉm hỏi, người lùn, nhà ta tù trưởng đề nghị ngươi đồng ý không? Đồng ý các ngươi liền có thể thông qua chúng ta tộc địa. Dung Nham chi chủ cười khổ lắc đầu. Không nghĩ tới a, lão phu có một ngày sẽ luân lạc tới bị gia khuyển rình mò hoàn cảnh. Sứ giả nghe không hiểu hắn, hướng đại địa pháp sư hỏi, cái này lão người lùn đang nói cái gì? Đại địa pháp sư cười lạnh một tiếng, vận chuyển phiên dịch ma pháp. Ta chủ nói chị không được gỗ lìn còn chị không được ngươi. Hai cái người lùn bộ binh hạng nặng xông đi lên, cơ cán dài truy hướng sứ giả đập lên người. Sứ giả trên thân không giáp, hai cái truy nện trên người hắn, lập tức phát ra xương cốt vỡ vụn thanh âm. Sứ giả ngao ngao chó sủa vài tiếng, bị sống sờ sờ đập chết. Dung Nham chi chủ lớn tiếng nói, ta nghe nói những dã thú này đem chúng ta dùng để trải đất tấm sắt xem như bà bối. Ha ha ha, muốn sắt có đúng không? Cho bọn hắn. Người tới, bắn tên. Người lùn quân trận hàng sau, đại lượng người lùn giơ lên nỏ sắt, nhắm ngay phía trước lang thú nhân. Phóng. Ra lệnh một tiếng, trời tối. Sau mấy tiếng, lang thú nhân tộc địa nội bộ chiến truy đánh tới hướng lang thú nhân tủ trưởng sọ não, óc vỡ toang. Lang thú nhân lớn nhất bộ lạc tuyên bố hủy diệt. Bị liên minh đánh bại người lùn tàn quân, tại thú nhân thế giới vẫn như cũ là bá chủ cấp tồn tại, một cái dân cư mấy vạn bộ lạc, nửa ngày không đến liền tuyên bố hủy diệt. Dung Nham chi chủ hạ lệnh đô thành, để các người lùn giết chết mỗi một cái có thể trông thấy lang thú nhân, hắn muốn dùng khủng bố chế tác tấm thuẫn, uy hiếp thú nhân thế giới. Không phải dọc theo con đường này nhiều thú nhân như vậy, toàn bộ vây quanh nghị ở trên người hắn cắn xé một ngụm, hắn nhưng chịu không được. Chương 349, dập tắt điện hỏa, 1, chương 349, dập tắt điện hỏa, 1, tiêu diệt lang thú nhân bộ lạc, người lùn bộ đội được đến đại lượng đồ ăn, còn có xe kéo súc vật, thực lực đại đại tăng cường. Dung Nham chi chủ lúc này hạ lệnh tất cả người lùn mánh manh ăn một bữa, hơi để cao bộ đội sĩ khí. Tiếp xuống, người lùn bắt đầu người lùn hành quân gấp, bởi vì người lùn thể lực tốt, có thể lấy hơi thấp tần suất liên tục hành quân 3 đến 4 ngày. Cho nên chờ lang thú nhân bộ lạc bị hủy diệt về sau, người sống sót chạy đến thú nhân khác bộ lạc cầu viện, thú nhân khác bộ lạc viện quân đến về sau, người lùn đã sớm chạy đến hơn 400 cây số bên ngoài. Dọc theo con đường này, người lùn cùng máy đuổi đất đi thẳng tắp về nước, trên đường gặp được thú nhân bộ lạc toàn bộ bị đổ. Loại kia mấy chục vạn hơn triệu nhân khẩu thú nhân bộ lạc là số ít, mấy ngàn gần vạn cỡ nhỏ bộ lạc mới là đa số. Loại này bộ lạc tính đến khinh tráng đều chỉ có mấy ngàn người, đối mặt tổ chức độ trang bị trình độ toàn diện nghiền ép người lùn, một điểm năng lực phản kháng cũng có, toàn bộ biến thành đại địa chất dinh dưỡng. Thú nhân thế giới manh động, còn tưởng rằng người lùn làm giảm đinh đến, hoang mang rối loạn trường trường tập kết mười mấy vạn đại quân, ngăn ở người lùn phương hướng đi tới dự định quyết nhất tử chiến. Cái này thú nhân khẳng định không biết hai binh không gây, về binh không chắn đạo lý. Người lùn vội vàng về nhà, trong lòng cấp bách không thôi, người hướng người ta đằng trước một lớp, không phải muốn chết sao? Người lùn trực tiếp đại bạo phát, khởi xướng đại binh đoàn công kích, xông vào thú nhân trong quân trận chém giết, không có bất luận cái gì chỉ huy, chỉ bằng vũ khí trang bị cùng sĩ khí nghiền ép. Song phương hôn chiến 3 cái tiếng đồng hồ hơn, thú nhân liên quân đại bại, lưu lại 2 hơn vạn thi thể, còn thừa thú nhân tán loạn. Dung Nham chi chủ tại thú nhân thế giới tìm về lòng tin, đây mới là người lùn dũng sĩ vốn có bộ dáng, đánh thú nhân nhiều năm không còn dám tiến vào cự nhân bình nguyên. Tiếp xuống người lùn đại quân chính là một đường bằng phẳng, không có thú nhân còn dám phát động công kích, liền lính gác cũng không dám tới gần, chỉ dám quan sát từ đằng xa. Người lùn đại quân thuận thế giẫm chết mấy cái trên đường thú nhân bộ lạc về sau, góp nhặt đầy đủ đồ quân nhu, tiến vào cự nhân bình nguyên nam bộ, triệt để an toàn. Một đường này tới, người lùn đại quân cướp bóc đốt giết, đánh ra tự tin, ai binh khí tức cũng rửa sạch đi. Dung Nham chi chủ thật cao hứng, bởi vì cái này 9 vạn người lùn đã bị luyện thành tinh nhuệ. Bách luyện thành cương, chỉ cần bọn hắn trở lại người lùn thế giới, để cái này 9 vạn người nghỉ ngơi thật tốt một chút, sau đó trên trang bị gỗ lìn vũ khí, chỉnh huấn 2 năm, Dung Nham nhất hệ người lùn đem một lần nữa được đến vinh quang. Mặt khác, một đường này tới, Dung Nham chi chủ biết được một đầu tin tức, giã chư nhân bộ lạc ra một vị bá vương, mà vị bá vương này thế mà là dựa vào hủy diệt mới than đá thành danh vọng được vị. Dung Nham chi chủ giận dữ, ti tiện thú nhân, lại dám dẫm lên mới than đá thành trên phế tích vị. Hắn biết rõ, mới than đá thành là gỗ lìn hủy diệt, chỉ có những cái kia có được đặc thù vũ khí gỗ lìn tài năng đánh bại mới than đá thành quân phòng thủ, thú nhân. Ven đường một đầu thôi, chính là đường này bên cạnh một đầu, lại dám danh xưng hủy diệt mới than đá thành. Ngươi đã có lý do đáng chết. Dung Nham chi chủ ghi nhớ cái này giã chư nhân bộ lạc, chỉ là hiện tại bộ đội trở về nhà xuất ruột, không thích hợp đường vòng đi báo thủ, chỉ có thể trước tạm thời đi lại, ngày khác lại đến diệt tộc đô thành. Người lùn đại quân một đường bắc thượng, thông qua cự nhân bình nguyên, tại hơn nửa tháng về sau đến mới than đá thành. Lần trước Dung Nham chi chủ nhận được tình báo là địa hỏa được phong thích, cho nên hắn rất bất an. Hắn sợ hai trông thấy mấy chục mấy trăm cây số địa hỏa tứ ngược, đại địa không có một mảng cỏ, đại địa bị đốt thành đất vàng, các loại khe đất lớn khe hở hướng bầu trời phun ra quần quần khói đặc, sương mù liền khối che khuất bầu trời. Nhưng làm hắn nhìn thấy mới than đá thành về sau, nhẹ nhàng thở ra. Mới than đá thành trung ương, đen tỏa thành rơi xuống động hướng ra phía ngoài bốc lên quần quần khói đặc, như cái địa ngục miệng, địa hỏa tại nó dưới mặt đất tứ ngược, nhưng là cũng chỉ thế thôi, địa hỏa có vẻ như không có khuyết tán ra đến. Dung Nham ở trên, là lò cao thành người. Dung Nham chi chủ kinh hô một tiếng, phía trước thành thị phế tích bên dưới, đại lượng lều vải liệt hối, liếc mắt nhìn sang, có mấy chục vạn. Mấy chục vạn người lùn hoạt động tại mới than đá thành trên phế tích, bọn hắn cơ cốt chim cùng cái xẻng, khai thác thổ địa, tại mặt đất xây dựng đại lượng không biết công trình, có lẽ là những công trình này ngăn cản địa hỏa khuyết tán. Dung Nham chi chủ hô to, nhanh, phái người đi hỏi thăm chi bộ đội này là ai tại dẫn đầu. Chỉ chốc lát sau, phái đi hỏi thăm binh sĩ trở về, còn mang về Dung Nham chi chủ thứ tử, Bú Nhị Tản Sen. Phụ thân. Bú Nhị Tản Sen hưng phấn hô to một tiếng, chạy đến Dung Nham chi chủ trước mặt. Đây là một cái hơn 20 tuổi trẻ tuổi người lùn, dù cho hắn cũng mọc ra người lùn mang tính tiêu chí râu ria, nhưng trên mặt vẫn như cũ có mấy phần non nớt. Dung Nham chi chủ trông thấy thứ tử mặt liền nhớ lại chính mình trưởng tử, hắn ở trước mặt mình bị nổ đầu, cái kia viên sắt còn đả thương lỗ tai của hắn, hắn tâm lại cảm nhận được đau đớn. Bú Nhi Tản Sen, những người này là ngươi theo lò cao thành mang tới sao? Dung Nham Chi chủ đặt câu hỏi. Bú Nhi Tản Sen nhẹ gật đầu. Phụ thân, ta nghe mới than đá thành kẻ chạy nạn nói, địch nhân phóng thích địa hỏa, ta liền lập tức triển khai độc viên, triệu tập đám người đến dập tắt địa hỏa. Trước mắt địa hỏa đã bị khống chế lại, không có quyết tán. Dung Nham Chi chủ nghe xong, tin tức tốt ta, lập tức cảm giác nhẹ nhõm mấy phần. Các ngươi làm thế nào, sắp thực khống chế lại sao? Địa hỏa rất khó khống chế, dưới mặt đất tầng than phức tạp, tầng than vừa bị nhóm lửa, liền không dễ dàng dập tắt, chỉ có thể để chính hắn đốt sạch sẽ. Có thể áp dụng ngăn cách pháp, ngươi có thể tưởng tượng dưới mặt đất tầng than tại từng cái trong tổ kiến bị con kiến thông đạo kết nối. Một con kiến ổ bị địa hỏa nhóm lửa, lửa sẽ thuận thông đạo đốt hướng cái khác tổ kiến, sau đó thế không thể đỡ. Nếu có thể ngăn cách tất cả tổ kiến, chờ tầng than đốt sạch sẽ, liền có thể ngăn cách địa hỏa. Nghe giống như rất dễ dàng, nhưng là địa hỏa cùng một chỗ, cơ hồ không có dập tắt án lệ, dưới mặt đất tầng than phức tạp, lọt mất một đầu tầng than, địa hỏa liền sẽ được phóng thích, đây là thăm dò năng lực không đủ bất đắc dĩ. Cũng may người lùn có thăm dò ma pháp, Bú Nhỉ Tản Sen cho Dung Nham Chi chủ giải thích nói, phụ thân, chúng ta xuất động tất cả đại địa pháp sư, để bọn hắn bày trận thi pháp, thăm dò dưới mặt đất tầng than. May mắn là đại địa các pháp sư thăm dò phát hiện, địa hỏa tứ ngược tầng than cùng cái khác tầng than có rõ ràng thông đạo, 64 đầu, chỉ cần cắt đứt cái này 64 cái lối đi, liền có thể triệt để vây khốn địa hỏa. Dung Nham Chi chủ hưng phấn hỏi thăm, các ngươi thành công đúng không? Bú Nhỉ Tản Sen nặng nề gật đầu. Thành công, chúng ta động viên 2000 đại địa pháp sư, cái khác người lùn sơn chủ cũng chi viện 1000 pháp sư. 3000 đại địa pháp sư cùng một chỗ thả pháp mềm hóa mặt đất, chúng ta rất nhanh liền khai thác đến ngăn cách tầng, móc sạch vài trăm mét tầng than thông đạo, sau đó bổ sung hòn đá. Dung Nham Chi chủ nói, phải cẩn thận kiểm tra. Ngàn vạn không thể bỏ qua tiểu nhân tầng than thông đạo, không thể để cho địa hỏa đi ra ngoài. Chương 349, dập tắt địa hỏa 2, chương 349, dập tắt địa hỏa 2, Bú Nhỉ Tản Sen bảo đảm nói, chúng ta tốt nhất đại địa pháp sư mỗi ngày đều tại xác nhận, chúng ta đã móc xuống tất cả tầng than thông đạo, địa hỏa đúng là khống chế lại. Mà lại chúng ta cái thứ hai dập lửa biện pháp đã chuẩn bị kỹ càng. Tay của hắn hướng cự nhân hồ chỉ đi. Mới than đá thành liền kiến thiết tại cự nhân bên hồ, đây là một cái hồ lớn, diện tích cùng nữ thần hồ không sai biệt lắm, kết nối lấy thánh hà, dòng nước lượng rất nhiều. Lúc này cự nhân bên hồ có một đầu to lớn cống rãnh, mấy bạn người lồn dự định khai thác cống rãnh đem nước dẫn hướng đen tỏa thành cái kia phun lửa lỗ hổng lớn. Bú Nhỉ Tản Sen nói, chúng ta dự định khai thác cống rãnh dẫn nước rót vào phun lửa miệng, dùng nước dội tắt lửa tâm. Dung Nham Chi chủ nhắc nhở, nước tiếp xúc thiêu đốt than đá sẽ sinh ra dễ cháy khí độc, dòng này đến thông sao? Dùng nước đổ vào than đá sẽ sinh ra khí ga dễ cháy, khí ga xe nguyên lý chính là thiêu đốt khí ga. Bú Nhỉ Tản Sen nói, có thể, chúng ta điều tra qua, đen tỏa thành phía dưới có đại lượng vật mỏ, đây là chúng ta trước đó khai thác lưu lại thông đạo. Những thông đạo này một chút bất nước, sụt ngăn chặn, nhưng còn có không ít thông đạo thẳng vào lửa tâm. Nói cách khác, chỉ cần tưới, nguồn nước là có thể thẳng vào khó khăn nhất dập tắt lửa tâm, mà lại cự nhân hồ nguồn nước sung túc, chỉ cần rót vào thủy túc đủ nhiều, liền có thể tại tầng than sinh ra khí độc trước đó triệt để dội tắt địa hỏa. Nói xong, Bú Nhỉ Tản Sen nhìn xem Dung Nham Chi chủ, Dung Nham Chi chủ nhu hòa nhìn xem thứ tử, trong con mắt tất cả đều là lao phụ thân của Vũ. Làm được tốt nhi tử, lớn mật đi làm đi. Được đến phụ thân tán thưởng, Bú Nhỉ Tản Sen nhiệt tình tràn đầy, hắn hướng khai thác cống rãnh người lùn hô to, nhanh nhanh nhanh. Chúng ta hôm nay liền triệt để tiêu diệt địa hỏa. Đầu này cống rãnh độ rộng đại khái 5 mét, sâu khoảng 3 mét, theo cự nhân hồ đảo qua thành khu 2 cây số tả hữu khoảng cách, kết nối hướng đen tỏa thành lưu lại lô lớn. Lúc chạm vào tối, cống rãnh khai thác hoàn tất, đại địa pháp sư thi triển pháp thuật đem cuối cùng một khối bùn đất sang hóa, đại lượng nước sông lao nhanh sông vào đen tỏa thành cái kia bốc hỏa hồ to. Nước hồ tràn vào hố to nháy mắt, dẫn phát kịch liệt cháy bùng, càng thêm nhiệt liệt hỏa diễm chui lên không trung. Đây là bởi vì than đá bị dập tắt không hoàn thiện, sinh ra khí ga bị nhiệt độ cao nhóm lửa. Bất quá bởi vì thông đạo thông suốt, đại lượng nước hồ hướng dưới mặt đất tới, phun lửa cửa hàng chậm rãi biến thành bốc khói. Vài ngày sau, bởi vì đại lượng nước hồ rót vào, không biết vì cái gì, sinh ra một lần ngắn ngủi dồn dập địa chấn. Đại địa pháp sư điều tra về sau cho rằng, có thể là bởi vì nước hồ rót vào, dưới mặt đất khí độc góp nhặt không thể phun ra, sinh ra dưới mặt đất nổ tung. Đây cũng là địa hỏa cuối cùng dãy rủa, theo nước hồ theo con đường liên tục không ngừng rót vào, cộng thêm cái khắc than đá nói bị lấp, hai đầu giác công, địa hỏa tại nửa tháng sau bị tuyên cáo triệt để dập tắt. Các người lùn lấy cực cao xã hội tổ chức cùng lao động, ngăn cản một trận khả năng tiếp tục mấy trăm năm địa hỏa tứ ngược, đây là hẳn là được ghi vào sử sách công tích, tham dự cứu tế người lùn đều là anh hùng. Nhưng là, những anh hùng không có thời gian cảm nhận vinh quang, đối mặt cảnh hoang tàn khắp nơi mới than đá thành, bọn hắn mỏi mệt lại đau thương. Bú Nhỉ Tản Sen hai mắt rưng rưng, bọn hắn Dung Nham nhất hệ người lùn cố gắng hơn 10 năm, mới tại cự nhân trên bình nguyên kiến thiết thành phố này. Hắn khi còn bé còn bị phụ thân mang đến thành phố này qua mùa xuân, lưu lại mỹ hảo ký ức, nhưng bây giờ, mỹ hảo ký ức chỉ còn phế tích. Dung Nham Chi chủ đốt Bú Nhỉ Tản Sen bà bay. Không có chuyện gì hại tử, chúng ta còn có thể lại bắt đầu lại từ đầu, kiên cường người lùn vĩnh viễn sẽ không bị đánh bại, chúng ta có thể lại hoa 10 năm trùng kiến mới than đá thành. Bú Nhỉ Tản Sen xoa xoa ướt át khỏe mắt. Phụ thân, trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, có thể cẩn thận nói một chút nha. Về sau hai cha con trò chuyện rất nhiều, Dung Nham Chi chủ hướng thứ tử thổ lộ hết trưởng tử chết đi về sau đau thương, Bú Nhỉ Tản Sen cũng bởi vì ca ca mất đi gào khóc. Khóc qua về sau chính là nghĩ lại thất bại, hai cha con tại trong lều vải nói chuyện trắng đêm. Dung Nham Chi chủ thẳng thắn hắn thất bại, ngoại giao thất bại, quân sự thất bại, tất cả thất bại, cái này nhưng làm Bù Nhỉ Tản Sen nhìn sững sờ. Phải biết, người lùn đều là chết sĩ diện, chính là phạm sai lầm, cũng sẽ không như thế quang minh lỗi lạc thừa nhận, mà là chỉ giữ trầm mặc. Phụ thân dứt khoát như vậy thừa nhận sai lầm hắn còn là lần đầu tiên thấy. Bù Nhỉ Tản Sen phát giác được ca ca chết thật tổn thương thấu phụ thân tâm, phụ thân cùng chính mình nói những này là nghĩ bồi giữa mình, để chính mình không muốn phạm những này sai. Bù Nhỉ Tản Sen nhìn xem thao thao bất tuyệt phụ thân, nhịp tim nhanh thêm mấy phần, phụ thân đây là muốn đem Dung Nham Chi chủ vị trí chuyển cho chính mình à? Đúng rồi nhi tử, ta phái người đưa về vũ khí các ngươi thu được sao? Lần này tác chiến thất bại, nguyên nhân lớn nhất chính là vũ khí áp chế, chúng ta nhất định phải phòng chế những vũ khí này. Dung Nham Chi chủ hung dữ hỏi, hắn cảm thấy chỉ cần mình thế lực nắm giữ những vũ khí này, loại này đại quy mô thất bại liền sẽ không phát sinh. Bù Nhỉ Tản Sen gật đầu nói, đúng vậy phụ thân, ngài đưa về những vũ khí kia đã giao cho đại địa các pháp sư kiểm tra, chủ yếu có thể chia ba cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất là máy móc kết cấu, cái này bộ phận chúng ta hoàn toàn có thể phòng chế, chúng ta người lùn máy móc chế tạo năng lực là tốt nhất, làm được vũ khí sẽ chỉ càng thêm lợi hại. Bộ phận thứ hai là thuốc đen, tại đồng thau vỏ bọc bên trong, hắc diệu ẩn chứa bạo liệt lực lượng, có thể đem bén nhọn viên đạn nhanh chóng bắn ra đi. Thuốc đen nội bộ thành phần rất đơn giản, than, lưu huỳnh, địa tinh. Người lùn gọi diêm tiêu địa tinh, bởi vì tại địa phương đặc thù diêm tiêu sẽ kết tinh, người lùn quan sát được loại hiện tượng này về sau gọi nó địa tinh. Mà lại diêm tiêu có thể bón phân, gia tăng cây nông nghiệp sản lượng, người lùn cho rằng đây là đại địa tinh hoa, liền cứ gọi là địa tinh. Bù Nhỉ Tản Sen nói, địa tinh là thuốc đen trung thành phân nhiều nhất trọng yếu nhất vật phẩm, cũng may chúng ta trong dãy núi có một mảnh địa tinh khoáng mạch, có thể đại quy mô khai thác. Dung Nham Chi chủ cười, rất tốt, sản xuất hàng loạt thuốc đen về sau, chúng ta dũng sĩ sẽ thay đổi càng thêm cường đại. Ngươi vừa mới nói có ba cái bộ phận đúng không? Một cái khác là cái gì? Bộ phận thứ ba là đồng thau vỏ đạn dưới đáy không biết hợp thành vật, gõ về sau sẽ nổ tung, gỗ lìn vũ khí chính là dùng loại này hợp thành vật kích phát thuốc đen. Chúng ta tạm thời còn không có phá giải thứ này thành phần, nhưng ta tin tưởng đại địa pháp sư có thể phá giải, hoặc là tìm đến vật thay thế. Dung Nham Chi chủ hài lòng gật đầu, hắn mang Bù Nhỉ Tản Sen đi ra lều vải, đi tới một cỗ bị bao vải dầu bao lấy xe ngựa trước, giật ra vải dầu, lộ ra một môn bị phá giải thành linh kiện 40mm pháo. Dung Nham Chi chủ nói, đây là gỗ lìn dùng cỡ trung vũ khí, bị lắp đặt tại cương thi cự giáp thú trên lưng. Chúng ta khai thác cạm bẫy bắt lấy nó, dỡ xuống cái vũ khí này. Dung Nham Chi chủ nhìn xem môn này pháo ánh mắt nóng bỏng vô cùng, cho dù là gian nan nhất lúc hắn đều chưa từng ném xuống môn này vũ khí, chính là vì đưa về nghiên cứu phòng chế. Hắn nhìn thấy qua, gỗ lìn thủ vệ trên tường thành có loại vũ khí này phóng đại bản, loại kia tầm bắn cực xa, phát xạ về sau có hủy thiên diệt địa khí thế vũ khí, người lùn nhất định phải nắm giữ nó. Bù Nhỉ Tản Sen biểu thị nhất định sẽ coi trọng, ngày thứ hai bọn hắn liền xuất phát về lò cao thành, đem đài này vũ khí đưa đến đại địa pháp sư nơi đó nghiên cứu. Về sau Dung Nham Chi chủ toàn lực liếm láp vết thương, gia tăng quốc lực. Cái này sóng ra ngoài mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng cũng làm cho phong bế người lùn hiểu rõ ngoại bộ thế giới, được đến đặc thù vũ khí. Đem 9 bạn tinh nhuệ luyện tốt, cái này chưa hẳn không phải trận quật khởi thời cơ. Dung Nham nhất hệ người lùn toàn tộc bắt đầu chuyển động, một trận đại bại thế mà để bọn hắn xã hội có chút vươn lên hùng mạnh ý tứ. Thẳng đến ngày nào đó, thương hội nhân viên mang đến liên minh giao dịch đề nghị. Chương 350, nhị tử chi tranh, 1, chương 350, nhị tử chi tranh, 1, lò cao thành, một tòa kiến thiết tại trên miệng núi lửa sắt thép thành thị, đây là Dung Nham nhất hệ người lùn tộc địa. Người lùn nắm giữ đặc thù Dung Nham ma pháp, có thể từ dưới đất rút ra Dung Nham ma lực, lấy này làm nguồn cung cấp năng lượng cho sắt thép thành thị. Dung Nham chi chủ bảo tọa ngay tại Dung Nham trên miệng, một tòa bị chân quý kim loại trang trí hoa lệ hang động. Lúc này Dung Nham chi chủ trong đại sảnh, vị này phẫn nộ quân chủ ngồi tại thuần bí ngân to lớn trên vương tọa, hắn thứ tử Bù Nhỉ Tản Sen đứng thẳng ở một bên. Mà bọn hắn phía dưới, một đứa bé ngồi thấp bé đầu gỗ trên ghế ngồi rèm bò, hắn một mặt định nọt nhìn xem hai người. Tôn quý Dung Nham chi chủ, ta đại biểu. Rèm bò xoa xoa mồ hôi trên mặt, nơi này quá nóng. Đại biểu liên minh đại thủ lĩnh, hướng ngươi phát ra trao đổi đề nghị. Dung Nham chi chủ ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm rèm bò, yên tĩnh đại sảnh tất cả đều là tiếng hít thở của hắn, giống như cự lòng tại than nhẹ. Hạm đội của ta. Hắn nói, ta mới than đá thành, ta 11 vạn đại quân, ta. Trưởng tử, toàn không còn. Hắn đưa tay nào nặn lông mày của mình, con mắt xuyên thấu qua đầu ngón tay khe hở nhìn chằm chằm rèm bò. Ngươi nói cho ta cùng cái kia gỗ lìn có chuyện gì đang nói? Rèm bò từ trong ngực móc ra viền tơ vàng khăn tay, xoa xoa mồ hôi trên mặt, vị này tính tình quá bạo, cho hắn áp lực quá lớn. Dung Nham chủ nhân, liên minh đại thủ lĩnh nói, con của ngài trong tay hắn. Dung Nham chi chủ con mắt trừng lớn, hắn theo trên vương tọa nhảy lên, hai tay nắm chắc tay vịn gầm hét, cái gì? Hắc Thạch Kệ Sĩ còn sống. Trong đại sảnh tất cả đều là hắn tiếng vang, rèm bò nhẹ nhàng thở ra, hắn biết mình hẳn là sống. Đúng vậy Dung Nham chi chủ, con của ngài Hắc Thạch Kệ Sĩ còn sống, liên minh đại thủ lĩnh tại cự nhân bình nguyên một chỗ phế tích tù binh hắn. Dung Nham chi chủ có chút bừng tỉnh thần, hắn chậm rãi ngồi xuống, trong đầu tất cả đều là Hắc Thạch Kệ Sĩ thân ảnh. Cái này trong lúc nguy cơ khắc đứng ra giải cứu bọn họ người, bởi vì hắn quyết sách, mới tránh đại quân hủy diệt tình huống. Bọn hắn thiếu hắn, đại quân thiếu hắn. Hắn, Hắc Thạch Kệ Sĩ, còn tốt chứ? Dung Nham chi chủ ngữ khí không tự giác nhu hòa, để bên cạnh hắn Bù Nhỉ Tản Sen trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Rèm bò đội vàng trả lời, Dung Nham chủ nhân, Hắc Thạch Kệ Sĩ phi thường tốt, bởi vì hắn dẫn đầu 3 vạn đại quân chết trận đến người cuối cùng, hắn loại này tinh thần được đến đại thủ lĩnh tôn kính, đại thủ lĩnh cũng không có tra tấn hắn, mà là thật tốt nuôi hắn. Dung Nham chi chủ, con của ngài chờ đợi trở lại bên cạnh ngài, chỉ cần một chút xíu đại giới. Dung Nham chi chủ hít sâu một hơi, hắn biết, những này tham lam địch nhân muốn công phu sư tử ngoạm. Con kia đang chết gỗ lìn muốn cái gì? Dẹp bỏ vô ý thức xoa tay, hắn ngồi tại trên băng ghế nhỏ làm ra cái động tác này phi thường buồn cười. Đại thủ lĩnh nói, chỉ cần các ngươi cung cấp hắc thiết, co giãn dây kéo, bí ngân luyện chế kỹ thuật, đại thủ lĩnh liền sẽ phóng thích con của ngài. Bí ngân là dẹp bỏ tự mình thêm, nói chuyện làm ăn nhà, giảng cứu cái lui tới. Nếu là đem bí ngân nói tiếp đại thủ lĩnh có thưởng, nếu là không có nói tiếp liền xem như nhượng bộ điều kiện. Quả nhiên, Dung Nham chi chủ nghe thấy bí ngân tại chỗ lắc đầu. Không được, bí ngân luyện chế không được. Dẹp bỏ trong mắt lóe lên đắc ý, bí ngân không được, như vậy mặt khác hai cái là được rồi. Nắm chắc những này thấp mọi dợ, hắn dẹp bỏ tay cầm đem bóp. Ai nha, tôn kính Dung Nham chi chủ, ngươi bị kia chuyện của con dấu vết ta thế nhưng là nghe nói, hắn nhưng là các ngươi đại anh hùng á bạ lạ bạ lạ bạ lạ bạ lạ. Dẹp bỏ một trận lại nhảy lẩm bẩm, nói gần nói xa chính là không nghĩ để rơi bí ngân kỹ thuật, nhưng cái kỹ thuật này đối với người lùn cũng quá trọng yếu, Dung Nham chi chủ cũng là đánh chết không để. Nói tới đằng sau, Dẹp bỏ phát hiện Dung Nham chi chủ mắt trần có thể thấy nhiệt độ đỏ, biết là thời điểm, lại lôi kéo liền chuyện xấu. Tốt an Dung Nham chi chủ, đã ngài không nguyện ý dùng bí ngân đến giao dịch, như vậy ta cần trở về cùng đại thủ lĩnh trao đổi, chỉ dùng hắc thiết cùng có dán dây kéo, ta không xác định đại thủ lĩnh có thể hay không đồng ý. Dung Nham chi chủ hừ một tiếng, không nói chuyện, xem như ngầm thừa nhận. Dẹp bỏ âm thầm cười trộm, bọn này người lùn a, đơn thuần đáng yêu. Hắn nói lên một cái khác sự tình. Dung Nham chi chủ, liên quan tới ạ cờ sĩ vương quốc quân sự thuê, ngài còn dự định tiếp nhận sao? Dung Nham chi chủ sững sờ, lập tức nổi giận. Cút, ngươi cút ra ngoài cho ta. Dẹp bỏ xám xịt chạy. Về sau Dẹp bỏ cưỡi ngựa đi tới cự nhân bình nguyên, sau đó cơi chờ đợi hắn phi thuyền trở lại liên minh, hướng Lý Tần Vũ báo cáo tình huống. Lý Tần Vũ cười, nói, ta đem hắc thạch kệ sĩ giao cho ngươi, ngươi lập tức đi đem hai hạng kỹ thuật cho ta đổi lại, chuyện này làm xong, ta có thể đáp ứng ngươi một sự kiện. Dẹp bỏ lập tức mặt mũi tràn đầy tính toán, hắn xoa xoa tay nói, vậy hạ, ta hiện tại liền có chuyện, không biết có thể hay không. Lý Tần Vũ hỏi, ngươi nói xem. Vậy hạ, Đồ Nổ Vạn Vương quốc cùng nhân loại Tam Quốc hiệp nghị đỉnh chiến sắp kết thúc, ạ cờ sĩ Vương quốc cơ quan tình báo biết được, Đồ Nổ Vạn Vương quốc bộ đội chí ít có một nửa hoàn thành súng đạn hóa. Mà nhân loại Tam Quốc, bởi vì đủ loại nguyên nhân, không cách nào điều động quốc gia tài nguyên thực hiện súng đạn hóa, Dẹ Xạ Mọn Vương quốc bởi vì giáo phái nguyên nhân, thậm chí là chống lại súng đạn. Nếu như không có ngoại viện, thế giới loài người sợ rằng sẽ lưu lạc làm Đồ Nổ Vạn Vương quốc thuộc địa. Lý Tần Vũ cười tủm tỉm nói, ngươi muốn cho ta xuất binh, trợ giúp nhân loại Tam Quốc chống cự Đồ Nổ Vạn Vương quốc tiến công. Dẹp bỏ gật đầu. Chủ yếu là trợ giúp hạ cờ sĩ Vương quốc, đừng để Đồ Nổ Vạn Vương quốc hải quân đổ bộ màu mỡ đảo. Lý Tần Vũ cẩn thận suy nghĩ thật lâu, chậm rãi mở miệng nói, xuất binh có thể, nhưng chúng ta có yêu cầu, ngươi có thể phái người đi hỏi hạ cờ sĩ Vương quốc quốc vương, nếu như hắn đồng ý, bên ta liền sẽ xuất binh. Dẹp bỏ trực tiếp cầm ra bản bút ký bắt đầu ghi chép. Vậy hạ ngài nói, đầu tiên, đại quân xuất phát trước đó, hạ cờ sĩ Vương quốc muốn thanh toán 1 triệu mai tiêu chuẩn kim tệ. Dẹp bỏ bút đều kém chút để gãy, 1 triệu kim tệ. T, ta siết cái công phu sư tử mà a. Vậy hạ, cái số này có phải là quá nhiều rồi? Lý Tần Vũ cười ha ha. Nhiều không? Dẹp bỏ ngữ khí kích động. Vậy hạ, chúng ta thuê 100,000 thú nhân, bọn hắn xuất binh phí tổn cũng chỉ có 200,000 a. Lý Tần Vũ khinh bị liếc nhìn Dẹp bỏ. Thú nhân là cái gì rác rưởi? Một đám liền đồ sắt đều khan hiếm bộ đội, bọn hắn ra chiến trường, nhất là vũ khí nóng chiến trường, tác dụng duy nhất chính là dùng thân thể tiếp được đối phương đạn thôi. Mà chúng ta, Lý Tần Vũ một mặt tự hào, là dùng súng đạn tổ tông. Người quốc vương đem thuê đến một chi theo xây quân ban đầu liền lấy súng đạn làm gốc quân đội, chi quân đội này có được 200 súng đạn trang bị xuất, đồng thời trên thế giới tiên tiến nhất súng đạn ngay tại chi quân đội này trong tay. Chi quân đội này đánh qua 3 lần vượt qua 100,000 cấp bậc đại chiến, mỗi một lần đều đại thắng. Cứ như vậy một chi quân đội, chẳng lẽ không đáng 1 triệu kim tệ xuất phát phí tổn sao? Dẹp bỏ tưởng tượng, giống như cũng thế, liền nói, ta sẽ chuyển cáo ta quốc vương, như vậy bệ hạ, ngài còn có yêu cầu gì không? Lý Tần Vũ tiếp tục nói, mỗi cái binh sĩ mỗi tháng quân phí 2 mai kim tệ, các ngươi còn muốn cung cấp lương thực tiếp tế, đánh chìm chiến hạm địch, giết chết địch nhân tiền thưởng gấp bội, cuối cùng, chúng ta không chấp nhận chỉ huy của các ngươi. Dẹp bỏ nghi ngờ nói, bệ hạ, tiền tài phương diện sự tình đều dễ nói, nhưng là không chấp nhận chỉ huy có phải là không tốt lắm? Chương 350, nhị tử chi tranh 2, chương 350, nhị tử chi tranh 2, Lý Tần Vũ hết sức chăm chú nói, quan chỉ huy của các ngươi không hiểu rõ súng đạn, cũng không hiểu rõ gỗ lịn sinh lý trạng thái, không hiểu liên minh tiếng thông dụng, các ngươi không cách nào chỉ huy quân đội của chúng ta. Yên tâm, giết địch liền có thể được đến kim tệ, chúng ta lợi ích nhất trí, để quân đội của ta bảo trì tính tự chủ, mới có thể đem sức chiến đấu phát huy đến lớn nhất. Dẹp bỏ cũng không có cách nào làm ra quyết sách, chỉ có thể phái người đem tin tức đưa trở về, để ạ cờ sĩ quốc vương để phán đoán, chính hắn thì là tiếp tục xử lý người lùn trao đổi kỹ thuật một chuyện. Hơn nửa tháng về sau, dưới sự chủ trì của Dẹp bỏ, song phương giao dịch hoàn thành. Người lùn bên kia đưa tới đại lượng chất giấy văn kiện, phía trên ghi chép hai hạng kỹ thuật chỉ tiêu, sợ hai gỗ lìn xem không hiểu, còn đưa hai cái lao người lùn nhân viên kỹ thuật. Người lùn còn là thành thật ta. Song Phương cừu hận hận không thể giết đối phương cả nhà, nhưng là đảm tốt sự tình kia là thật xử lý. A hai cái lão người lùn đến về sau bị Lý Tần Vũ đưa vào khu công nghiệp, để bọn hắn giáo thụ nhân viên kỹ thuật hắc thiết cùng có dán dây kéo chế tạo kỹ thuật. Hai cái lão người lùn cũng không đuổi nghịch tâm tư, toàn lực giáo thụ. Lý Tần Vũ thấy liền cũng thủ tín, phái phi thuyền đem hắc thạch kệ sĩ đưa cho người lùn. Lò cao ngoài thành vây trên đất trống, nhanh chóng phi thuyền đem hắc thạch kệ sĩ buông xuống đến liền chạy. H Hắc Thạch Kệ Sĩ mê mang nhìn xem lò cao thành, bình một tiếng liền quỳ xuống, che mắt ô ô thút thít. 3 vạn người a, hắn mang 3 vạn người đi chịu chết, kết quả tất cả mọi người chết, chỉ sống hắn một cái, đây là cái gì nguyền rủa a? Hắn khóc một hồi lâu, nhìn nơi xa có người lùn chạy tới xem xét tình huống, đột nhiên vừa ngoan tâm, dùng đầu hướng một bên trong đất hòn đá đánh tới, giang giác một tiếng, Hắc Thạch Kệ Sĩ đầu hung hăng đụng vào trên hòn đá, lập tức máu chảy ồ ạt ngã xuống đất không dậy nổi. Dung Nham Chi chủ nhận được tin tức về sau, rất là chấn kinh, lập tức phái ra tốt nhất pháp sư đi trị liệu, sau đó ngày đêm bồi hộ. Cái này có thể để Bùn Nhỉ Tản Sẻn có chút không thoải mái. Hắc Thạch Kệ Sĩ trước kia chỉ là phụ thân thủ hạ một cái tướng quân, nghiên kỷ so hắn lớn, phụ thân nhận hắn làm nhi tử lời nói, chính mình có phải là muốn gọi hắn huynh trưởng? Người lùn nghĩa tử thế nhưng là có quyền kế thừa, Hắc Thạch Kệ Sĩ đã uy hiếp được Bùn Nhỉ Tản Sẻn, Bùn Nhỉ Tản Sẻn trong lòng bắt đầu bất an, mà lại phụ thân ngày hôm đó đêm bồi bảo vệ bộ dáng, cũng quả thật làm cho Bùn Nhỉ Tản Sẻn đố kỵ. Nếu là phụ thân ngày đêm bồi bảo vệ là thật huynh trưởng, vậy hắn không có một chút gánh nặng trong lòng, nhưng là cái này không có quan hệ máu mủ nghĩa tử, cái này. Loại chuyện này Bùn Nhỉ Tản Sẻn cũng không tốt cùng phụ thân nói, có tranh thủ tình cảm chi ngại, chỉ có thể nén ở trong lòng. Hắc Thạch Kệ Sĩ lúc ấy thật là muốn chết, một chút đem chính mình đụng hung ác, liên tục hôn mê một tuần lễ, Bùn Nhỉ Tản Sẻn cảm thấy, gia hỏa này nếu là không tỉnh lại liền tốt. Nhưng Dung Nham tựa hồ chiếu cố gia hỏa này, một tuần lễ sau một buổi sáng sớm, Hắc Thạch Kệ Sĩ tỉnh lại. Dung Nham chi chủ lúc ấy tại thương lượng với Bùn Nhỉ Tản Sẻn trùng kiến mới than đá thành sự tình, nghe thủ hạ báo cáo Hắc Thạch Kệ Sĩ tỉnh lại, cái gì công tác đều ném đến sau đầu, lập tức đi gặp Hắc Thạch Kệ Sĩ. Bùn Nhỉ Tản Sẻn nhìn xem trước mặt trên bản vẽ thành thị quy hoạch, tức giận ném đi bút, đi theo phụ thân bước chân đi nhìn Hắc Thạch Kệ Sĩ. Một màn kế tiếp để Bùn Nhỉ Tản Sẻn cảm giác lưng phát lạnh. Chỉ thấy trên giường bệnh, Hắc Thạch Kệ Sĩ suy yếu nằm, Dung Nham chi chủ ôm Hắc Thạch Kệ Sĩ, nghẹn ngào hô to, "Hắc Thạch Kệ Sĩ, con của ta a, ngươi làm sao ngốc như vậy, sao có thể nghĩ quần a?" Trong phòng bệnh còn có rất nhiều người, liếc mắt qua, tất cả đều là thai to mặt lớn các tướng quân. Bọn hắn nhìn xem Hắc Thạch Kệ Sĩ ánh mắt tất cả đều là cảm kích cùng quan tâm, bọn hắn đều thiếu Hắc Thạch Kệ Sĩ một cái mạng. Nếu không phải Hắc Thạch Kệ Sĩ chủ động gánh chịu hấp dẫn địch nhân chủ lực nhiệm vụ, bọn hắn tất cả mọi người sẽ chết. Chúng tướng quân đều vây quanh ở bên giường, quan tâm Hắc Thạch Kệ Sĩ trạng thái thân thể, một màn này bị Bùn Nhỉ Tản Sẻn nhìn, trong lòng phát lạnh, giống như đỉnh đầu treo lấy một thanh đại đao chém đầu. Phụ thân nói qua, những tướng lãnh này cùng bọn hắn mang về quân đội đều tiếp thụ qua súng đạn tẩy lễ, bọn hắn nhất là biết súng đạn cường đại, chờ bọn hắn chính mình súng đạn tạo ra đến về sau, liền muốn tăng cường những quân đội này dùng. Mà chi quân đội này cũng đều cảm kích Hắc Thạch Kệ Sĩ cứu mạng, Hắc Thạch Kệ Sĩ hiện tại lại có Dung Nham chi chủ quyền kế thừa. Tương lai kết cục của hắn sẽ như thế nào, cái này rất khó đoán sao. Bùn Nhỉ Tản Sẻn nhìn xem ấm áp quan tâm phòng bệnh, chậm rãi lui ra ngoài. Hắn cảm giác một trận bực mình, tìm tới bằng hữu của mình, một cái thành phòng quân quan, cùng hắn uống đống nhân rượu, đem việc này cùng hắn nói. Bằng hữu nghe nói hắn tình huống hiện tại cũng là đau đầu, hắn phân tích nói, phụ thân ngươi là cái người hào sảng, hắn đối với Hắc Thạch Kệ Sĩ khả năng không phải nhi tử loại kia yêu, mà là muốn đền bù hắn. Phụ thân ngươi hiện tại hưng phấn, muốn dùng đồ tốt nhất đền bù hắn, nhưng là hắn không có phát hiện, cùng hắn cùng một chỗ trốn về đến sĩ quan cũng muốn đền bù hắn, đều muốn đem chính mình tốt nhất cho hắn. Nếu là dạng này phát triển tiếp, những quân quan kia khẳng định nghĩ đẩy Hắc Thạch Kệ Sĩ thừa vị, dạng này ngươi liền nguy hiểm. Bùn Nhỉ Tản Sẻn nháy mắt dọa tỉnh rượu, hắn lừa mình dối người nói, không, không đến mức a. Bằng hữu ngưng trọng nói, liền xem như dứt bỏ ân tình, theo lợi ích suy tính, những tướng quân kia cũng sẽ đẩy Hắc Thạch Kệ Sĩ thừa vị. Hắc Thạch Kệ Sĩ là quân đội xuất thân, cùng các tướng quân lợi ích cộng đồng, các tướng quân nhận biết hắn, hắn cũng nhận biết các tướng quân. Mà ngươi ta bằng hữu, ngươi tuổi còn rất trẻ, mà lại nhiều năm xử lý nội chính, các tướng quân không hiểu rõ ngươi, ngươi cũng không có chiến công, bọn hắn tất nhiên sẽ chọn Hắc Thạch Kệ Sĩ mà không sẽ chọn ngươi. Bùn Nhỉ Tản Sẻn trên mặt mồ hôi lạnh xuống tới, những chuyện này hắn kỳ thật đã sớm biết, chỉ là không nguyện ý đối mặt, hiện tại bị bằng hữu trần trụi nói ra, hắn chỉ cảm thấy tử kỳ không xa. Bằng hữu thấy hắn sợ đến như vậy, tranh thủ thời gian trấn an nói, cũng có thể là chúng ta suy nghĩ nhiều, ngươi hay là muốn cùng phụ thân ngươi nói chuyện, các ngươi dù sao cũng là thân sinh phụ tử, có cái gì không thể nói đâu. Hai người tán bàn ai về nhà nấy. Bùn Nhỉ Tản Sẻn muốn tìm Dung Nham chi chủ tâm sự, nói cho phụ thân khốn cảnh của mình, nhưng là thủ hạ nói Dung Nham chi chủ còn tại Hắc Thạch Kệ Sĩ nơi đó bồi hộ, lại cảm thấy khó chịu. Hắn sợ chính mình đi tìm phụ thân nói chuyện này, bị mắng tranh giành tình nhân, loại này chỉ trích đối với người lùn đến nói là không thể tiếp nhận, hắn liền không có đi tìm phụ thân trò chuyện, lo lắng chính mình tiếp nhận, khẩn cầu Dung Nham, chính mình suy nghĩ nhiều. Nhưng về sau mấy ngày, phát sinh một loạt sự kiện để Bùn Nhỉ Tản Sẻn cảm giác nguy cơ đại thịnh. Đầu tiên là bằng hữu của hắn, cùng hắn uống rượu sĩ quan chết rồi. Đến tiếp sau điều tra nói, bằng hữu là uống say say khướt, theo lò cao thành miệng núi lửa té xuống, đốt liền cho đều không thừa, chết không thể chết lại. Chương 351, nhị tử chi tranh hai, 1, chương 351, nhị tử chi tranh hai, 1, Bùn Nhỉ Tản Sẻn cùng bằng hữu uống qua rất nhiều lần rượu, bằng hữu mặc dù mỗi lần đều uống say qua, nhưng sẽ không nổi điên đem chính mình tạo chết. Nhất là tại hai người bàn bạc nhạy cảm như vậy chủ đề về sau chết đi, cái này thực sự không có khả năng để người không nghĩ ngợi thêm, Bùn Nhỉ Tản Sẻn cảm giác chính mình giống như rơi vào lồng giam, như có người đang ngó chừng chính mình. Chuyện thứ hai thì là triệt để Bùn Nhỉ Tản Sẻn cảnh giác, Dung Nham chi chủ để ăn mừng Hắc Thạch Kệ Sĩ khôi phục, tổ chức rèn đúc giải thi đấu. Đây là người lùn già trẻ giai nghi tranh tài, mặc kệ ngươi là địa vị gì, tuổi tác gì, chỉ cần còn có thể rèn sát, đều có thể tham gia trận đấu này. Tranh tài tại lò cao thành trung ương quảng trường cử hành, rèn đúc thời hạn cuối cùng vì mặt trời lặn về sau. Lần này rèn đúc đề mục là trọng kiếm, chế tạo tốt về sau rút phiếu cùng đối phương lẫn nhau chặt, nhìn xem ai kiếm hội gây mất. Mặt trời lặn về sau, Bù Nhỉ Tản Sèn đánh ra một thanh tự nhận không sai trọng kiếm, nhưng là rút phiếu đối với chặt lúc, hắn sửng sốt, cùng hắn đối với chặt thế mà là phụ thân bên người một cái tướng quân, một cái lấy bắp thịt sừng cường tráng tướng quân. Người tướng quân này trông thấy rút phiếu đến Bù Nhỉ Tản Sèn cũng là sức sở, sau đó vừa cười vừa nói, Bù Nhỉ Tản Sèn, lao phu sức lực ngươi thế nhưng là biết, nhận thua như thế nào. Bù Nhỉ Tản Sèn tại chỗ liền nhiệt độ đỏ, đối với người lùn nói loại lời này, cùng loại ngươi nhìn cái gì? Tỏ chim, ngươi làm không thắng hắn. Hừ, khí lực của ta chưa chắc không mạnh. Kết quả là, hai người bắt đầu đối với chặt, sau đó ngoại ý muốn liền phát sinh. Loại này đối với chặt không phải chiến đấu, mà là song phương lẫn nhau dùng vũ khí đập nện đối phương vũ khí, nhìn xem ai trước chịu không được gây mất. Hai người tại đối với chặt lúc, tướng quân dùng hết toàn lực, trọng kiếm chặt kia lửa nổ lên. Bù Nhỉ Tản Sèn giơ kiếm khổ không thể tả, đối diện vị tướng quân này quá lợi hại, tay so hắn thô một vòng lớn, Bù Nhỉ Tản Sèn kiếm cơ hồ là bị đối phương đè ép chặt. Có lẽ là kiếm cũng mang lên người sử dụng khí thế, Bù Nhỉ Tản Sèn một mực phòng thủ, kiếm của hắn tiếp nhận nhiều lần trọng kích, rốt cục không chịu nổi. Tướng quân một kích chém ngang, trực tiếp đem Bù Nhỉ Tản Sèn kiếm chặt đứt, sau đó lôi kiếm trực tiếp hướng Bù Nhỉ Tản Sèn cổ đảo qua đi. Bù Nhỉ Tản Sèn cảm giác chính mình linh hồn đều muốn ra khỏi vỏ, cũng may bản năng để hắn lui lại một bước, vốn nên chặt đứt cổ của hắn lôi kiếm chỉ là quét rất râu mép của hắn. Đinh đương một tiếng, Bù Nhỉ Tản Sèn ném đi kiếm gãy, hoảng sợ che lấy râu ria. Tướng quân cũng là sửng sốt một chút, sau đó chặn lại nói xin lỗi, hắn nói xin lỗi rất dụng tâm, eo đều có chút hối lượng, trong mắt cũng tất cả đều là ấy náy cùng kinh hoàng. Không có, không có việc gì. Bù Nhỉ Tản Sèn khoát tay một cái, che lấy không có râu ria cái cằm chậm rãi lui lại. Nét mặt của hắn có chút thất thố, nhìn xem tướng quân, suy nghĩ đây là cố ý còn là ngoài ý muốn. Hắn cảm giác kinh hoàng không thôi, cũng không tham gia tiếp xuống rèn đúc tranh tài, vội vã hoang mang rối loạn trở lại gian phòng của mình. Đêm khuya, Bù Nhỉ Tản Sèn nằm ở trên giường trằn trọc, huynh trưởng sau khi chết, tất cả đều thay đổi, hắn không có an toàn bảo hộ. Hắn cùng huynh trưởng tình cảm rất tốt, nếu là huynh trưởng có thể kế thừa Dung Nham chi chủ vị trí, chính mình nhất định sẽ trở thành tòa nào đó thành tổng đốc, hai người huynh đệ cùng một chỗ giữ vững Giang Sơn. Vì thế, hắn đảm nhiệm lò cao thành tổng đốc lúc không có bồi dưỡng tâm phúc tử trùng, vì chính là để phụ huynh tín nhiệm, bây giờ tốt chứ, gặp được loại này đại nguy cơ liền cái thương lượng người đều tìm không thấy. Bù Nhỉ Tản Sèn trên giường trằn trọc, bây giờ lòng hắn loạn vô cùng, chưa hề cảm giác có cái gì lò cao thành nhiệt độ không khí, thế mà để hắn cảm giác được khô nóng. Đột nhiên, hắn ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa, Bù Nhỉ Tản Sèn dọa từ trên giường đạn ngồi mà lên, còn đem dưới gối đầu bạt kiếm đi ra. Ai? Hắn dùng kiếm chỉ cửa phòng. Đại nhân, có người tìm ngài. Là quen thuộc người hầu thanh âm, Bù Nhỉ Tản Sèn nhẹ nhàng thở ra. Là ai muốn thấy ta? Thì đại nhân, thì có ý a đại nhân, ạt mò xèo đại nhân. Bù Nhỉ Tản Sèn lông mày nhảy một cái, mấy cái này danh tự hắn quen thuộc à, phụ thân bên người tướng quân, lần này binh bại trốn về đến một trong những người. Bù Nhỉ Tản Sèn lạnh cả tim, làm sao, đây là muốn đánh lên đến, trong nhà giết ta. Hắn vừa quan tâm, cũng không trả lời, bắt đầu xuyên giáp, chờ hắn mặc vào toàn thân giáp trụ, liền giơ kiếm, một cước đá văng cửa phòng, đem người hầu giật nảy mình. Ở đâu? Bọn hắn ở đâu? Bù Nhỉ Tản Sèn hướng người hầu giống to. Người hầu má ơi một tiếng hô, run rẩy nói, ngoài cửa trong sân nhỏ. Bù Nhỉ Tản Sèn giơ kiếm hướng nhà mình trong sân nhỏ phóng đi, sau đó đã nhìn thấy ba cái gia hỏa đứng ở trong sân trò chuyện. Bù Nhỉ Tản Sèn vọt tới trước mặt bọn hắn, giơ kiếm chỉ vào bọn hắn gầm thét, hỗn đản, các ngươi đã nhục ta đến tận đây, muốn mạng của ta. Kia liền rút kiếm ra đến, như cái người lùn chiến đấu. Ba người sững sờ, lập tức bịch một tiếng bị đi xuống khóc ồ lên, cái này nhưng làm Bù Nhỉ Tản Sèn làm sẽ không. Không phải, đây không phải tới giết ta sao? Làm sao còn khóc bên trên? Ba người người cầm đầu là Tis, một cái trung niên người lùn, hắn lau lệ ở khóe mắt nước, run rẩy nói, ta chủ đêm khuya mang theo binh măng giáp, trong lòng kinh hoàng có thể nghĩ, đây là chúng ta xỉ đủ. Bù Nhỉ Tản Sèn xem xét đây không phải đến giết chính mình, liền chậm rãi buông kiếm. Hắn nghi hoặc hỏi, ta không phải là các ngươi chủ nhân, các ngươi đây là ý gì? Tis nói, ta chủ, ta là ngài ca ca gia thần, ngài huynh trưởng chết, chúng ta đương nhiên phải phụ tá ngài. Bù Nhỉ Tản Sèn lúc này mới nhớ tới, trước mắt ba người là huynh trưởng gia thần, huynh trưởng dẫn đầu hạm đội xuôi dòng mà xuống, lưu bọn hắn lại hỗ trợ nhìn xem lò cao thành sự vụ, về sau đi theo phụ thân viễn trinh gỗ lìn, binh bại về sau còn sống trở về. Bù Nhỉ Tản Sèn lập tức cảm giác bả vai đại sơn bị rời đi, rốt cục có người có thể thương lượng đại sự. Chúng nhân ngồi xuống, thì nói, ta chủ, ngài bây giờ cái bộ dáng này, chắc là phát hiện không hợp lý. Bù Nhỉ Tản Sèn nhẹ gật đầu, thở dài nói, hát thạch kệ sĩ cứu phụ thân cùng 9 vạn đại quân mệnh, phụ thân nhận hắn làm nhi tử, cứ tiếp như thế, các tướng quân sợ là sẽ phải đẩy hắn làm dung nham chi chủ. Thì hỏi, ta chủ có bao giờ nghĩ tới cùng hắn đấu một trận? Bù Nhỉ Tản Sèn bi ai lắc đầu. Đấu? Ta lấy cái gì đến cùng hắn đấu? Phụ thân ta tính cách là có ân tất báo, bây giờ ta bị buộc đến cục diện này, tất cả đều là phụ thân tạo nên, ta à, đã 5 ngày không cùng phụ thân nói chuyện. Nếu là ta cùng phụ thân thẳng thắn tình cảnh của ta, hắn sợ rằng sẽ cho rằng ta tại tranh thủ tình cảm, ta cảnh ngộ sẽ chỉ càng kém. Thì nhắc nhở, ta chủ, ngươi nhất định phải cùng hắn đấu, ngươi nếu là không đấu, chờ đợi ngươi chỉ có tử vong. Ta mấy ngày nay một mực tại hát thạch kệ sĩ bên người, ta nhìn ra, hắn đối với lừa gạt 3 vạn người đi chết chuyện này thật ấy nấy, hắn đối với dung nham chi chủ vị trí không có một chút hứng thú. Bù Nhỉ Tản Sèn nghe lời này, trong mắt lóe lên chờ đợi, nhưng thì lời kế tiếp lại đem hắn kéo về băng lãnh hiện thực. Nhưng chính vì vậy, ngài phụ thân mới càng thêm áy náy, càng thêm nghĩ đền bù hắn, các tướng quân cũng giống vậy, 9 vạn binh sĩ cũng giống vậy. Mọi người hiện tại đều không có ý đồ không tốt, nhưng cái này có thể tiếp tục bao lâu đâu? Chỉ cần thời gian đủ lâu, có một người đề nghị đẩy Hắc Thạch Kẻ Sĩ đi lên, mọi người liền đều sẽ hưởng ứng, chờ đợi Hắc Thạch Kẻ Sĩ về sau hồi báo bọn hắn. Đến lúc đó ngài, ta chủ, ngài liền sẽ trở thành bọn hắn tiền trình đa cả đường, ngài sợ rằng sẽ chết bởi các loại ngoài ý muốn. Bú Nhĩ Tản Sen lập tức nhớ tới bằng hữu của mình, hắn là say đến thần trí không rõ rơi vào miệng núi lửa, hay là bị người làm cục. Trước đó cùng người đối với chặt kém chút bị giết, là ngoài ý muốn còn là cố ý gây nên. Chương 351, nhị tử chi tranh 2, chương 351, nhị tử chi tranh 2, thì nói bổ sung, coi như không có người ngoài khuyến khích, Hắc Thạch Kẻ Sĩ chính hắn có thể hay không lên tâm tư đâu. Ngài chớ nhìn hắn hiện tại một bộ ấy náy tìm chết bộ dáng, nhưng chờ hắn khôi phục lại, rõ ràng chính mình đối mặt chính là như thế nào phú quý, có thể hay không lên tâm tư. Ngài phụ thân hiện tại đối với hắn là bồi thường tâm, nhưng ý nghĩ thế này tương lai có thể hay không thăng hoa, lên để hắn kế thừa Dung Nham Chi chủ vị trí tâm tư. Ta chủ, chân chính dũng sĩ muốn nắm giữ vận mệnh của mình a. Ngài chẳng lẽ muốn đem vận mệnh của mình thả tại đối phương không muốn lên tâm tư bên trên sao? Bú Nhĩ Tản Sen như bị sét đánh, không sai hắn chẳng chọc kinh hoàng như chuột, cũng là bởi vì vận mệnh của hắn nắm giữ trong tay người khác chỉ cần một cái ý nghĩ, tính mạng của mình liền sẽ giống ngọn nến bị thổi tắt. Nhưng là hiện tại khác biệt, hiện tại chính mình có tâm phúc, có thao tác không gian. Bú Nhĩ Tản Sen nhìn về phía ba người trước mặt, hỏi, thủ hạ các ngươi có bao nhiêu người? Ba người liếc nhau, biết Bú Nhĩ Tản Sen tâm tính bày ngay ngắn, liền dự định lấy thân vào cuộc. Ba người tuân ra tâm phúc của mình người, có thể dùng quân số đại khái 1500. Số lượng này quá ít, muốn đánh vào hắc thiết cửa, đến một bài hắc thiết cửa chỉ biến cũng không được. Thì nói, ta chủ, binh lính của chúng ta nhân số quá ít, bởi vậy chúng ta muốn thay đường sống. Bú Nhĩ Tản Sen hỏi, vì đó làm sao? Ta nghe nói Dung Nham Chi chủ dự định xây mới than đá thành, ta chủ vì sao không đỡ lấy nhiệm vụ này? Đến lúc đó sẽ có đại lượng nhân khẩu vật tư đưa đến mới than đá thành, ta chủ liền có thể thừa cơ phát triển tâm phúc của mình thế lực, làm bản thân lớn mạnh. Đợi đến ta chủ mạnh đến cắt cứ một phương, chính là tất cả mọi người nghĩ đẩy Hắc Thạch Kẻ Sĩ thượng vị, cũng cần cân nhắc một chút. Bú Nhĩ Tản Sen vẫn còn có chút lo lắng. Bây giờ Hắc Thạch Kẻ Sĩ được đến phụ thân sủng ái, ta sợ ta rời đi lò cao thành, hắn thừa cơ làm lớn. Thì nói, ta chủ, lưu tại lò cao thành chỉ có thể là mãn tính tử vong, trên thực tế ta ba người tìm tới ngài, cũng là bởi vì chúng tướng bắt đầu âm thầm cô lập chúng ta. Chúng ta là trưởng tử đảng, thế tất sẽ bị Hắc Thạch đảng xa lánh, hiện tại những này xa lánh còn trong bóng tối, cần phải không được bao lâu, loại này xa lánh liền sẽ bị thả ở ngoài sáng, đến lúc đó chúng ta còn muốn thao tác liền trở ngại. Ta chủ, ngài nếu là quyết định đi mới than đá thành, người minh trưởng bộ hạ cũ không nghĩ mãn tính tử vong, liền sẽ vây tới, đi mới than đá thành hành vi chính là cái tín hiệu, để ngài minh trưởng bộ hạ cũ chính mình tìm tới cầu sống. Mà lại, chúng ta cũng không hoàn toàn là thế yếu, hắn Hắc Thạch Kẻ Sĩ mặc dù có 9 vạn đại quân lòng người, cũng đừng quên, hắn hại chết 3 vạn đại quân tất cả đều là mới than đá thành hắn tử, mới than đá thành đám người hận thấu hắn. Chỉ cần ngài đi mới than đá thành, lưu vong tại bên ngoài mới than đá thành bách tính liền sẽ toàn bộ tụ tập tới, bọn hắn toàn bộ sẽ trở thành ngài tâm phúc, bảo hộ ngài. Như thế, Bú Nhĩ Tản Sen xem như tìm tới chính mình đường sống, cùng ba người nói chuyện trắng đêm, xác định về sau con đường phát triển. Ngày thứ hai, Bú Nhĩ Tản Sen mang một mặt ánh nắng mỉm cười, tại Hắc Thạch Kẻ Sĩ trong phòng bệnh tìm tới Dung Nham Chi Chủ. Phụ thân, ta muốn vì phụ thân phân ưu, đi chủ trì trùng kiến mới than đá thành. Dung Nham Chi Chủ nghe xong lời này, lập tức cười to không thôi. Tốt tốt tốt, không hổ là con của ta. Hắn vỗ Bú Nhĩ Tản Sen bả vai. Mới than đá thành đã là chúng ta người lùn quê quán một bộ phận, không có người có thể phá hủy nàng, chúng ta sẽ dùng đem hết toàn lực trùng kiến nàng. Muốn cái gì ngươi liệt kê một cái danh sách, ta phái người thu thập lại cho ngươi. Bú Nhĩ Tản Sen tỏ ra hiểu rõ, nhìn về phía trên giường bệnh Hắc Thạch Kẻ Sĩ, gia hỏa này hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà, âm u đầy tử khí. Huynh trưởng, hắn thế nào rồi? Bú Nhĩ Tản Sen chịu đựng buồn nôn nói. Dung Nham Chi Chủ đối với Bú Nhĩ Tản Sen xưng hô Hắc Thạch Kẻ Sĩ huynh trưởng rất vui vẻ, hắn cảm thấy đây là trong nhà hòa thuận biểu hiện. Đại địa pháp sư nói Hắc Thạch Kẻ Sĩ đây là bệnh tâm lý, cần chính hắn đi tới. Bú Nhĩ Tản Sen trong lòng hơi động. Huynh trưởng lúc nào có thể đi tới? Chừng nửa năm. Bú Nhĩ Tản Sen trong mắt hơi híp, có nửa năm phát triển thời gian sao? Muốn hay không thử nghiệm ám sát? Không được, nhìn quá nhiều người, không thể ám sát, dễ dàng ô nhiễm chính mình lâm vũ, chính mình chân chính đường sống còn là tại mới than đá thành. Nửa tháng sau, một chi 5 vạn người lùn đội ngũ theo lò cao thành xuất phát, mở hướng mới than đá thành phế tích. Bọn hắn đại đa số là mới than đá thành người địa phương, đối với khôi phục quê quán rất nhiệt tình, chờ bọn hắn đứng bước góp chân về sau, còn sẽ có đợt thứ 2 đợt thứ 3 chi về đến. Bọn hắn đến mới than đá thành phế tích về sau, Bú Nhĩ Tản Sen hô lớn, các minh đệ tỉ muội, bắt đầu trùng kiến gia viên của chúng ta, để mới than đá thành khôi phục ngày xưa vinh quang. Nói hắn giơ lên quốc chim, dẫn đầu bắt đầu thanh lý phế tích. 5 vạn người động tác rất nhanh, mặt trời lặn trước đó liền thanh lý ra một mảng lớn nơi đóng quân, còn xây dựng lều trại. Lớn nhất trong lều trại, Bú Nhĩ Tản Sen cùng tâm phúc nhóm vây quanh một bức bản đồ thương lượng thành thị xây dựng. Thì dùng ngón tay chỉ một khối địa phương nói, ta đề nghị khẩu súng pháo nhà máy xây ở trong này, sau đó phái người đi nơi này khai thác địa tinh. Trước đó chúng ta liền phát hiện nơi này có một mảnh địa tinh khoáng mạch, khai thác lấy ra bốn phần, khoáng mạch còn giữ, hiện tại có thể trực tiếp sản xuất. Đám người liên tiếp gật đầu, sau đó phong phú chi tiết, cái này có thể để một cái đặc thù người lùn không hiểu. Cái này đặc thù người lùn là Dung Nham Chi chủ phái tới trợ giúp Bú Nhĩ Tản Sen, một cái quản lý hậu cần ký sự quan. Ký sự quan chủ động do hỏi, Các vị, chúng ta tại sao muốn ưu tiên xây dựng súng pháo nhà máy a? Công cụ không phải chúng ta càng cần hơn sao? Xoát một tiếng, đám người đồng loạt nhìn về phía hắn, đem hắn giật nảy mình, bọn gia hỏa này ánh mắt làm sao khủng bố như vậy? Bú Nhĩ Tản Sen nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên cười, giải thích nói, thú nhân thường xuyên đánh tới mới than đá thành, cho nên vũ trang tự vệ càng trọng yếu hơn. Tốt, sắp trời đã tối, các vị đi về trước đi, ngày mai còn phải sớm hơn sớm công tác. Lời này vừa nói ra, ký sự quan như được đại xá, nhanh chóng chạy mất, những người này nhìn ánh mắt của hắn cùng nhìn địch nhân, không biết là đang làm gì. Hắn không biết là, hắn chạy mất về sau, mọi người tại đây không nhúc đích, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn đi xa bóng lưng. Ta chủ, muốn giết chết hắn sao? Thì hỏi. Bú Nhĩ Tản Sen sờ sờ roi hổ, bởi vì lúc trước một kiếm kia, hắn lại dài lại nhiều râu ria bị chém đứt, chỉ có thể roi thành đôi roi hổ. Không cần, chính ta độc thủ. Ngày thứ hai, Bú Nhĩ Tản Sen mang mấy cái tâm phúc cùng ký sự quan xuống mỏ, theo đen tỏa thành cửa hàng ném dưới sợi dây đi, nói là xem xét nội bộ quặng mỏ phá hư tình huống. Đám người xuống động về sau, tùy tiện tìm một cái coi như hoàn chỉnh đường hầm liền bắt đầu xâm nhập, một mực xâm nhập 2 cây số, thẳng đến bị phía trước lún ngăn lại. Ai nha, bị ngăn lại. Ký sự quan thò đầu ra nhìn về phía trước. Bú Nhĩ Tản Sen, muốn lui ra ngoài sao? Đen như mực trong đường hầm, đám người đốt miếng lửa đem bọn hắn con mắt chiếu xạ phát ra u quang, cái này khiến ký sự quan không khỏi khẽ run dậy. Bú Nhĩ Tản Sen nhìn chằm chằm ký sự quan nhìn phải có 3 phút, thấy đối phương sợn cả tóc gáy, nhìn đối phương không rét mà run, nhìn đối phương nhanh chân liền chạy. Ha ha. Bú Nhĩ Tản Sen cười lạnh một tiếng, xoay tay một cái, một thanh truy nhỏ xuất hiện trên tay, hắn dùng tốc độ nhanh hơn đuổi theo, trong đường hầm tất cả đều là song phương chạy âm thanh. A a a. Khoảng cách song phương nhanh chóng rút ngắn, ký sự quan phát ra kinh hoàng kêu thảm, đột nhiên, hắn cảm giác cái hốt tê dần, tận lực bồi tiếp một trận mê mội ngủ ngã xuống đất, còn hướng phía trước lăn ra ngoài mấy vòng. Ê! Ách! Vì cái gì? Vì cái gì? Ký sự quan diện bộ hướng xuống, lắp bắp hỏi thăm. Bú Nhĩ Tản Sen dẫm lên hắn lưng, trong mắt lóe lên hàn quang. Bị ngươi nhìn chằm chằm, ta còn thế nào bố trí tự vệ? Từ! Bảo đảm! Ký sự quan trong giọng nói tất cả đều là không hiểu. Bú Nhĩ Tản Sen ước lượng một chút truy. Ngươi a, nếu như bị bọn hắn phái tới nhìn ta chằm chằm, vậy ngươi đáng chết. Muốn cái gì cũng không biết đến, vậy ta chỉ có thể nói thật có lỗi. Vì cùng ta cùng một chỗ liều mạng người, ta một chút nguy hiểm cũng không thể bước lên, cho nên, thật xin lỗi, mời người chịu chết đi. Chú ý rơi lên cao cao, hung hăng rơi xuống. Chương 352, Bú Nhĩ Tản Sen xuất binh thú nhân thế giới, 1, chương 352, Bú Nhĩ Tản Sen xuất binh thú nhân thế giới, 1, Bú Nhĩ Tản Sen trùng kiến mới than đá thành, tin tức này như phi yến rơi vào người lồn bách tính nhà, đại lượng mới than đá thành người lồn đến đây tìm nơi nương tựa. Mới than đá xây thành thành 10 năm, dưỡng dục 2 đời người lồn, đại khái có 15 vạn người lồn bình dân ở đây sinh hoạt, bọn hắn đối với thành phố này có tình cảm. Đô thành chi dạ là tất cả người lùn đau xót, thân nhân của bọn hắn tại loạn binh bên trong chết đi, những người còn lại bị ép chạy ra quê quán. Hiện tại, sơn chủ nhi tử dơ lên cao cao cốc chim, lập chí muốn trùng kiến mới than đá thành, phân tán đến người lùn thế giới mới than đá thành người lùn tranh nhau tìm tới. Tăng thêm lò cao thành cùng cái khác địa khu chi viện người lùn, Bú Nhĩ Tản Sen thủ hạ chỉ chớp mắt liền tụ tập vượt qua 200,000 nhân khẩu. Hơn nữa còn là lấy hắn vi tôn 200,000 nhân khẩu. Chỉ cần hắn một mực thực hiện lời thề của mình, để mới than đá thành khôi phục vinh quang của ngày xưa, những người này chính là đi chết cũng nguyện ý. 200,000 người liên tục mấy tháng kiến thiết, tăng thêm người lùn thế giới toàn lực viện trợ, mới than đá thành phế tích chậm rãi bị sửa sang sạch sẽ, các người lùn khôi phục bộ phận sản xuất, khai khẩn thổ địa, chậm rãi từ những thành thị khác chi viện chuyển hướng tự cấp tự túc. Trong khoảng thời gian này, Bú Nhĩ Tản Sen trừ dân sinh kiến thiết, cũng một mực tại bắt quân sự, toàn lực đẩy tới bộ đội súng đạn hóa. Đoạn thời gian trước lò cao thành truyền đến tin tức, ưu tú nhất đại địa pháp sư đã phá giải súng pháo huyền bí, người lùn triệt để nắm giữ súng đạn. Bú Nhĩ Tản Sen lưu tại lò cao thành nhãn tuyến nhận được tin tức, lập tức trở lại mới than đá thành báo cáo. Bú Nhĩ Tản Sen liền hướng Dung Nham chi chủ viết thư, để hắn đợt tiếp theo chi viện nguyên bộ súng đạn sản xuất thiết bị, lấy cớ là mới than đá thành bị địch nhân hủy diệt qua một lần, cần trang bị súng đạn, để tránh cho loại chuyện này lần nữa phát sinh. Bú Nhĩ Tản Sen muốn thông qua chuyện này thăm dò phụ thân, bởi vì chính hắn tâm phúc bên trong đại địa pháp sư sớm đã phá giải súng đạn huyền bí, bọn hắn đã sớm bắt đầu súng đạn tự sản hóa chất làm. Hắn muốn thông qua chuyện này nhìn xem phụ thân có hay không đối với hắn thay lòng đổi dạng. Kết quả Dung Nham chi chủ không có bất kỳ phòng bị nào. Phái ra một chi bộ đội, mang theo đại lượng máy móc thiết bị hợp thành thiết bị, cho Bú Nhĩ Tản Sen đưa tới. Bú Nhĩ Tản Sen xác định, phụ thân còn không có phát hiện ý đồ của hắn, cái này khiến hắn may mắn vừa khổ chát chát. Có chút sự tình không lấy người ý chí vì rời đi, từ phụ thân thu hắc thạch kệ xì làm nghĩa từ bắt đầu, mặc kệ bọn hắn bản nhân nghĩ như thế nào, hắn Bú Nhĩ Tản Sen liền lâm vào nguy hiểm. Chân chính dũng sĩ không cho phép tính mạng của mình bị người khác nắm giữ, hắn Bú Nhĩ Tản Sen không muốn tranh cũng phải tranh. Bú Nhĩ Tản Sen rất xem trọng quân đội phát triển, hắn lấy mới than đá thành người địa phương là chủ lực, chiêu mộ 2 vạn người tham quân, vũ khí toàn bộ trang bị súng đạn. Nói lên người lùn súng đạn phát triển, cũng là tràn ngập người lùn phong cách. Bọn hắn tợ rèn đầu tiên là dựa theo liên minh khoái thương mô phỏng, tạo ra đến lấy ra kiểm tra, sau đó đạt được một cái kết luận, cái đồ chơi này không đủ kính a, tăng lớn đường kính. Người lùn một bên đổi thương, một bên đổi đạn dược, hơn mấy trăm cái người lùn tợ rèn cùng một chỗ đổi, mỗi người đều nghĩ trước kiểm tra ra nhất kính súng đạn đường kính. Ngươi đừng nói, người lùn tại máy móc chế tạo phương diện thật rất có thiên phú. Người khác tạo cái thương, làm kiểm tra, ngắn 1-2 năm, dài 5-6 năm thậm chí hơn 10 năm, kết quả người lùn nơi này, hơn 10 ngày liền chỉnh ra bọn hắn cảm thấy nhất định. Thương, Đây là một môn 25 ly cùng gỗ lìn sử dụng khoái thương không sai biệt lắm đồ chơi, nhưng là nòng súng rất thô, quá thô. 25-50mm, đây là người lùn nghiên cứu ra nhất kình lại không đến mức chịu không được đạn dược đường kính. Cái đồ chơi này liếc mắt nhìn qua còn tưởng rằng là súng lựu đạn đâu, nhưng thật ra là độc đầu viên đạn. Vì phát xạ cái này không hợp thói thường đạn dược, người lùn nhất định phải tăng cường nòng súng tương cơ, không phải không chịu nổi cái này mai đạn dược tại nòng súng uy lực nổ tung. Vì thế, người lùn tạo khoái thương dùng tài liệu rất đủ, trọng lượng đạt tới 15kg, nòng súng thương cơ thô to không hợp thói thường. Cái đồ chơi này chó nhìn đều lắc đầu, nã một phát súng sợ không phải xương bả vai đều đụng nát rồi. Quả thực chính là da xanh tài năng tạo nên vũ khí mà. Nhưng người lùn vừa vặn, bọn hắn đem loại này đạn dược sức giật khống chế tại vừa vặn có thể xạ kích, cũng sẽ không thật bởi vì sức giật làm nát chính mình bả vai trình độ. Nhưng mỗi một lần phát xạ, họng súng còn là sẽ như là dã thú khó mà khống chế, hướng lên nhảy một mảng lớn. Các người lùn mỗi lần xạ kích đều sẽ nhe răng trợn mắt, bọn hắn nhất định phải dùng đục thể tiếp nhận khủng bố sức giật. Nhưng mỗi lần xạ kích các người lùn đều vui vẻ mà cười cười, bọn hắn cảm thấy chỉ có tiếp nhận loại vũ khí này lực lượng mới là hạ tử. Các người lùn còn mở ra tranh tài, ai có thể một tay nổ súng không bị thương, này sẽ được đến mọi người tán thưởng. Các người lùn quản thanh này đường kính lớn đến không hợp thói thường thương lấy tên xương vỡ, bởi vì nổ súng về sau chính mình xương cốt khả năng vỡ vụn, mà bị 25mm thật tâm đầu đạn đánh trúng mục tiêu cũng là cốt đục vỡ toang, cái tên này thực chí danh uy. Có lẽ có người cảm thấy người lùn thiết kế súng kíp quá không hợp thói thường, đừng có gấp, còn có càng kỳ quái hơn, người lùn tạo pháo. Người lùn tịch thu được là 40mm pháo, bọn hắn nhìn xem căn này ống nước nhỏ thẳng lắc đầu, cái này quá không hùng vĩ, quá không thể diện, người lùn cần lớn cây, tăng lớn đường kính. Kết quả là, Lý Tần Vũ còn tại cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi hỏa pháo đường kính, lần đường, đạn pháo phát xạ thuốc ở giữa liên hệ lúc, người lùn trực tiếp bên trên 200mm pháo, cũng biểu thị ta quản ngươi cái này cái kia. Người lùn tạo ra 200mm hỏa pháo về sau, tay áp chế đạn pháo, đồng thời thành công bắn ra ngoài, đạn pháo tại một cái sân tập bắn bên trên oanh ra một cái hố to. Các người lùn vây quanh đạn pháo hầu nghiên cứu, sau đó lớn tiếng nói, không có kỉnh. Đúng, không có kỉnh. Lại đến. Vài ngày sau, một môn 300mm hỏa pháo bị tạo đi ra, vẫn như cũng là tay áp chế đạn pháo, kích phát thử bắn, thành công. Lần này đạn pháo tại điểm rơi chỗ nổ ra một cái có thể nuôi cá ao cá, chúng người lùn vây quanh ao cá rất là sợ hãi thán phục, cái này lực lượng hủy thiên diệt địa a. Nhưng không biết là cái kia người lùn nói câu, không đủ kỉnh. Cái khác người lùn giống như là bị mở ra hàng trí quan hoàn, đồng thời hô to, đúng, không đủ kỉnh. Lại đến. Hỏa pháo bắt đầu lần thứ 3 thiết kế, lần này đường kính bị kéo đến không hợp thói thường 400mm. Đạn dược trọng lượng đạt tới 700kg. Phát xạ thuốc trọng lượng 500kg. Đây là một cái điển hình người lùn tạo vật, một đống rắn chắc kim loại ngồi xổm, tràn ngập thô lỗ bạo lực mỹ học. Nhưng là, nó là một cái phản khoa học tạo vật, các người lùn cũng không có hiểu rõ hỏa pháo kỹ thuật, liền tăng cư tính tình điên cuồng tăng lớn hỏa pháo đường kính, cái này khiến bọn hắn trả giá thảm thiết đại giới. Môn này 400mm hỏa pháo tại kích phát kiểm tra lúc, sinh ra hủy thiên diệt địa tự bạo. Sắp tới 1 tấn hắc hỏa dược nổ tung, hơn 70 tấn tự trọng sắt thép đại pháo bị nổ thành linh kiện, dưới mặt đất lưu lại một cái có thể nuôi cá voi hô to, tại hỏa pháo bên cạnh quan sát hỏa pháo xạ kích tư thái hơn 20 cái người lùn thợ thủ công biến mất vô tung vô ảnh. Chương 352, Bù Nhỉ Tản Xẻn xuất binh thú nhân thế giới, 2. Chương 352, Bù Nhỉ Tản Xẻn xuất binh thú nhân thế giới, 2. Đây là trọng đại sai lầm, Bù Nhỉ Tản Xẻn lập tức kêu dừng đại đường tính hỏa pháo nghiên cứu phát minh, đồng thời cây đuốc họng pháo đường định tại 300mm. Chỉ có chờ bọn hắn cây đuốc pháo hạng kỹ thuật này triệt để hiểu rõ, mới cho phép tiến hành càng đại hỏa hơn pháo nghiên cứu. Không có cách nào, đầu lĩnh đều lên tiếng, người lùn thợ rèn cùng đại địa các pháp sư bắt đầu thâm canh 300mm hỏa pháo. Bởi vì đây là cái đồ vật mới, mọi người đối với làm sao tạo tốt pháo không có cái lý giải, nhưng cũng may có so sánh tổ, liên minh 90mm pháo. Liên minh 90mm pháo có thể đánh 4 cây số, Bù Nhỉ Tản Xẻn liền yêu cầu tạo ra có thể đánh 4 cây số hỏa pháo. Các người lùn bắt đầu ổn định lại tâm thần nghiên cứu như thế nào đem đạn pháo phát xạ đến 4 cây số bên ngoài, bọn hắn tạo đệ nhất bản 300mm pháo chỉ có thể đánh 800m. Vì cái gì chỉ có ngần ấy tầm bắn? Có thể là chúng ta họng pháo quá ngắn. Một cái người lùn nói. Các người lùn bắt đầu gia tăng họng pháo chiều dài, dài hơn đến 3m, cũng chính là 10 lần đường. Thành công, thử bắn về sau đạn pháo thành công bị bắn tới 2 cây số bên ngoài. Cái mạch suy nghĩ này là đúng. Nếu là tiếp tục gia tăng họng pháo chiều dài, bọn hắn hẳn là có thể đem đạn pháo đưa đến 4 cây số bên ngoài. Nhưng là cái này họng pháo lần đường bị dài hơn đến 13 lần đường về sau, dài hơn họng pháo nghiên cứu bị đại địa pháp sư kêu dừng. Không được, không thể lại dài hơn, bằng vào chúng ta kim loại gia công năng lực, dài như vậy ống sắt, nội bộ sẽ xuất hiện ám thương. Đại địa pháp sư nắm tay thả tại mới vừa ra lò 15 lần đường họng pháo bên trên, hướng nội bộ đưa vào ma lực, thăm dò nội bộ kết cấu. Căn này họng pháo không được, nội bộ có rõ ràng bậc khí, nếu là cưỡng ép kích phát sẽ tạt nòng. Lui về làm 13 lần đường. Lấy người lùn công nghiệp năng lực, tạo 20 lần đường họng pháo đều có thể, nhưng nơi này là mới than đá thành, không có lò cao thành những cái kia tiên tiến gia công thiết bị, 300mm 13 lần đường họng pháo chính là mới than đá thành gia công cực hạn. Không có cách nào, người lùn thợ thủ công chỉ có thể lui về tạo 300mm 13 lần đường họng pháo, cái này họng pháo có thể đem đạn pháo đưa đến 3 cây số bên ngoài, còn kém 1 cây số chỉ tiêu, cái này nên làm thế nào cho phải? Người lùn phát huy chủng tộc tiên phú, đạn pháo bay không được xa như vậy là nguyên nhân gì? Không có kỉnh, làm sao tăng sức mạnh? Bên trên càng nhiều phát xạ thuốc. Người lùn đám thợ thủ công một lần nữa thiết kế hỏa pháo, bởi vì gia tăng phát xạ thuốc, thân ép càng lớn hơn, ống pháo cùng họng pháo đều muốn to thêm. Đạn pháo ra cũng muốn một lần nữa thiết kế, không ai hy vọng đạn pháo bị phát xạ thuốc đánh nổ, tất cả mọi thứ đều cần dày thêm. Cái này dày vò, người lùn đối lửa pháo kỹ thuật nhận biết cũng là nhanh chóng tiến bộ. Cải biến mấy ngày sau, người lùn thành công được đến một môn có thể đem đạn pháo đánh tới 4 cây số bên ngoài trọng pháo, mà môn này bị người lùn gọi là truy sắt trọng pháo, số liệu như sau. Truy sắt trọng pháo, trọng lượng 78 tấn, tăng thêm pháo tòa xe kéo cần cầu chờ cơ cấu tổng trọng lượng, tầm bắn 4 cây số, đường kính 300 mm, pháo đường 13, đạn pháo trọng lượng 700 kg, hắc hỏa dược phát xạ chứa thuốc 120 kg. Cái này không đơn thuần là khẩu pháo, nguyên bộ công trình là một khung xe pháo, kết cấu cùng loại cắt cứu pháo xe pháo, từ 12 cái lớn sắt bao bánh xe gỗ khu động lực là hai đầu cự giáp thú. Muốn hoàn mỹ vận chuyển môn này trọng pháo, cần 58 cái pháo tổ nhân viên, 4 đầu trưởng thành cự giáp thú, 2 đầu kéo xe pháo, 2 đầu vận chuyển đạn pháo, chiếu cố đạn pháo nhấc lên cơ. Đám thợ thủ công đối với truy sắt trọng pháo tiến hành một loạt kiểm tra về sau, lập tức bắt đầu sản xuất hàng loạt, tạo đài thứ 2 xe pháo. Gấp gáp như vậy là bởi vì Bunny Tản Sen mệnh lệnh, hắn dự định xuất chinh. Mới than đá thành trùng kiến đi vào quỹ đạo về sau, Bunny Tản Sen lực lượng đại trướng, nhưng là hắn cũng không có vì thế cảm thấy an tâm, trung tâm quyền lực vòng xoay quá lớn, hắn cần càng cường đại. Thì biết được hắn buồn rầu về sau, có cái đề nghị. Ta chủ, ta cùng phụ thân ngài bắc thượng về nước lúc, theo tù binh thú nhân trong miệng nghe tới một tin tức, cự nhân bình nguyên phía nam, thú nhân thế giới dã chư nhân bộ lạc ra vị bá vương, mà vị bá vương này chính là tham dự mới than đá thành hủy diệt. Bú nhì tản sèn hai mắt tỏa sáng. Ngươi muốn cho ta mang binh thảo phạt dã chư nhân bộ lạc, lấy này thu mua mới than đá thành lòng người. Thích nhẹ gật đầu. Đây là một trong số đó, ngài nếu là mang binh tiêu diệt dã chư nhân bộ lạc, còn có thể thực chiến luyện binh. Ngài bộ đội trang bị súng đạn, đây đối với chúng ta đến nói là kiểu mới vũ khí, cần thực chiến kiểm nghiệm. Thực chiến cũng có thể để cho ngài binh sĩ biến càng thêm kiên cường, đối mặt tương lai khiêu chiến, bọn hắn có thể gánh chịu càng nhiều nhiệm vụ. Tiếp theo, ngài trên thân không có quân công, đây là ngài một lớn nhược điểm, ngươi cần thông qua xuất chinh lần này tiêu diệt ngài nhược điểm, để ngươi biến thành hoàn mỹ dung nham người thừa kế. Một cái quân chính lưỡng cường người thừa kế, này sẽ trở thành ngài ô dù, để kẻ âm mưu không dám rỗi ra tay bẩn. Xuất binh rất nhiều chỗ tốt, Bù Nhĩ Tản Sẻn không có lý do cự tuyệt, nhưng xuất binh trọng yếu như vậy sự tình cần được đến dung nham chi chủ cho phép. Bù Nhĩ Tản Sẻn mang 100 tâm phúc, trở lại lò cao thành cầu kiến dung nham chi chủ, ý đồ thu hoạch được xuất binh cho phép. Lúc ấy dung nham chi chủ tại thấy một cái khác người lồn sơn chủ sứ giả, song phương đàm tiếu thật vui. Bởi vì lần này quân sự thất bại, dung nham chi chủ tính tình tu rất nhiều, chủ động phát ra bức thư cùng những phái hệ khác người lồn sơn chủ cầu thông giao lưu. Bú Nhĩ Tản Sẻn trông thấy sứ giả về sau, trước mắt có chủ ý, hắn trực tiếp cho dung nham chi chủ quỳ xuống. Phụ thân, hắn hô to một tiếng, để hai người đều nghi hoặc nhìn hắn. Phụ thân, nhi tử quyết định xuất binh dã chư nhân bộ lạc, tiêu diệt bọn này công bố hủy diệt mới than đá thành rất rưởi, vì phụ thân phân ưu, để mới than đá thành đoàn hồn nghỉ ngơi. Dung nham chi chủ sắc mặt nháy mắt không dễ nhìn, loại đại sự này sao có thể ở trước mặt người ngoài nói sao? Mà lại hắn đã mất đi một đứa con trai, sao có thể để con trai thứ hai xuất trình? Còn là một cái nhiều năm xử lý dân chính nhi tử. Hắn nghĩ huyền chuyển cự tuyệt, bởi vì ở trước mặt người ngoài phủ định nhi tử quyết tâm thật không tốt, loại đả kích này nhi tử làm việc lòng tin sự tỉnh tại người lồn văn hóa bên trong không quá thể diện. Nhưng hắn còn chưa mở miệng, Bunny Tản Sen lại lần nữa hô to, phụ thân. Nhi tử biết ngài lo lắng ta thụ thương, nhưng nhi tử đã bách luyện thành cường, nhi tử đã là một thanh sắc bén bảo kiếm. Nhi tử muốn giết chết tất cả phụ thân địch nhân, để phụ thân không còn lo lắng buồn rầu. Cái này biểu quyết tâm lời nói coi như rất nặng, thân là phụ thân, nếu là lại cự tuyệt nhi tử chứng minh chính mình coi như không phải người lồn phụ thân. Dung nham chi chủ đè xuống nộ khí, nghiêm túc nhìn chằm chằm Bunny Tản Sen. Bunny Tản Sen, ngươi nghĩ rõ chưa? Bunny Tản Sen đồng dạng nghiêm túc nhìn chằm chằm dung nham chi chủ. Phụ thân, ta nghĩ rõ ràng, so bất cứ lúc nào đều rõ ràng. Song phương đối mặt thật lâu, đem một bên sứ giả nhìn xấu hổ ung thư đều phạm, hắn vội vàng hòa giải. A hô hố, dung nham chi chủ, không hổ là con của ngài, ta thông qua ánh mắt của hắn nhìn thấy linh hồn của hắn, kia là so sắt thép còn cứng cỏi hơn linh hồn, dạng người này sẽ thành tựu như thế nào công tích vĩ đại a. Lời nói được xinh đẹp, nhưng sứ giả trong lòng đã mắng mở, người trẻ tuổi kia thế mà lợi dụng chính mình cho phụ thân tạo áp lực, thật sự là quá cỏ. Dung nham chi chủ nghe sứ giả đều nói như vậy, chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Tốt, ta đồng ý ngươi xuất binh, nhưng là có yêu cầu, ta muốn phái người bảo hộ ngươi, ngươi làm việc cũng muốn tham khảo đối phương ý kiến, không thể xuất ý mà vì. Bú Nhĩ Tản Sen nhẹ gật đầu, chỉ cần có thể xuất binh, cái khác cũng không đáng kể. Tiếp xuống Bú Nhĩ Tản Sen liền ra đãi khách phòng, lưu lại hai người hơi có vẻ xấu hổ nói chuyện phiếm. Bú Nhĩ Tản Sen trực tiếp trở lại mới than đá thành chuẩn bị xuất binh, đại quân xuất phát đêm trước, dung nham chi chủ phái tới trợ giúp người đến. Bú Nhĩ Tản Sen thấy người này có chút ngây người, thế mà là cái kia lực cánh tay siêu quần, gọt sạch hắn dâu dịa tướng quân. Chương 353, ta không phải bá vương, 1, chương 353, ta không phải bá vương, 1. Vài ngày sau, Bú Nhĩ Tản Sen quân viễn chinh chuẩn bị hoàn tất, lập tức liền bắt đầu xuôi nam. Quân viễn chinh chia hai cái bộ phận, chủ chiến bộ đội cùng phụ trợ bộ đội. Phụ trợ bộ đội một vài người, khống chế đại lượng xúc vật cùng đồ quân đu. Phụ trợ bộ đội trừ không giáp, cũng đều trang bị súng kiếp, sức chiến đấu cùng chủ chiến bộ đội không có khác biệt quá lớn. Chủ chiến bộ đội thì là mặc trọng giáp cùng hạng nặng mũ giáp, bởi vì người lồn tiếp thụ qua liên minh súng đạn tẩy lễ, giáp trụ trải qua phòng cháy khí cải tiến. Đầu tiên là mũ giáp, trước kia mũ giáp là góc cạnh rõ ràng, có chút hình vuông ý tứ, phù hợp người lồn thẩm mỹ. Hiện tại bọn hắn mang mũ giáp là chứng hình, cùng loại hạ kỉnh mũ giáp, có rất cao đạn nảy tỷ lệ. Giáp trụ thì là đối thủ đủ về sau giáp ngực làm nhẹ định lượng cải tiến, khiến cho phòng va chạm, vũ khí lạnh cùng tốc độ thấp mạnh mẽ, lợi nhuận đi ra trọng lượng toàn bộ tăng cường phía trước trên giáp ngực. Người lún mỗi một cái đều trang bị 25mm súng đạn, súng tiếp họng súng có cái tiểu đao bữa, có thể dùng tại đâm tới cùng chém vào. Người lún phần eo treo một cái vải thô dây lưng, phía trên treo 30 phát 25mm đạn. Cái này đạn dược túi thiết kế kỳ thật thật không tốt, người lùn bộ binh nếu là tiến hành phụ phục tiến lên, phần eo bị đạn dược mang trói buộc, căn bản bỏ bất động. Chỉ có thể nói sử dụng súng đạn kinh nghiệm còn chưa đủ, không có theo vũ khí lạnh bộ đội tư duy chuyển đổi thành vũ khí nóng bộ đội tư duy. Người lùn bộ binh bên hông treo 1-3 viên hình vuông lựu đạn, chợt nhìn còn tưởng rằng là truy, mỗi một cái trọng lượng đều vượt qua 5 kg. Người lùn lực cánh tay có thể đem bọn chúng ném tới 20-30 mét bên ngoài, không cẩn thận liền nổ chết chính mình, phi thường phù hợp người lùn tư duy thô bạo vũ khí. Cuối cùng là một cái quan tài bao, có thể đem người lùn trực tiếp đặt vào túi đeo lưng lớn. Bên trong có 60 phát dự bị đạn dược, một chút thay giặt quần áo, vật phẩm tư nhân cùng 10 ngày đồ ăn. Những vật này cộng lại vượt qua 100 kg, nhưng là bọn chúng treo tại người lùn trên thân, một điểm không có đè sập bọn hắn ý tứ, các người lùn vẫn như cũ có thể dùng thấp bước tần tiến lên thời gian rất lâu, đây là người lùn sinh lý ưu thế. Trừ những vật này, người lùn trong đội ngũ còn có hai đài to lớn xe pháo, mỗi đài đều từ hai con cự giáp thú lôi kéo. Cái này hai đài xe pháo là mới than đá thành trong khoảng thời gian này khẩn cấp đẩy nhanh tốc độ đi ra, chính là muốn đầu nhập thực chiến kiểm tra. Hai đài xe pháo bị cự giáp thú lôi kéo đuổi theo người lùn bộ binh bước chân, to lớn sắt bao bánh xe gỗ ở trên thảo nguyên ép ra thật sâu vết bánh xe ấn. Một cái dâu trắng người lùn cưỡi dây rừng, vòng quanh xe pháo đi dạo, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây chính là mới thiết thành tạo pháo sao? Không tệ không tệ. Dâu trắng người lùn gọi thép lỗ sậy, lần trước một kiếm chặt xuống bùn nhì tạn sẻn dâu ria ra hỏa, là dung nham chi chủ thủ hạ một cái tướng quân. Thép lỗ sậy nhiều năm phòng quân, cá nhân võ lực giá trị rất cao, nhìn xem hắn thô to cánh tay liền biết, hắn bị dung nham chi chủ phái tới chi viện bùn nhì tạn sẻn bảo hộ hắn. Thép lỗ sậy bên người mang 1.000 người lùn, đều là bách chiến tinh nhuệ, dung nham chi chủ bên người thân binh, phái tới bảo hộ bùn nhì tàn sẻn. Bất quá chi bộ đội này còn không có trang bị súng kiếp, là truyền thống vũ khí lạnh bộ đội, cũng không biết ra chiến trường là ai bảo vệ ai. Thép lỗ sậy vây quanh xe pháo đi dạo một hồi, qua đủ mắt nghiện, xua đuổi dê rừng chạy đến bùn nhì tàn sẻn bên người. Bùn nhì tàn sẻn, cái này hỏa pháo là các ngươi tạo sao? Kỹ thuật có hay không giao cho lò cao thành một phần? Uy lực lớn không lớn? Kình không xong, muốn không đánh một pháo cho ta xem một chút? Bùn nhì tàn sẻn đồng dạng cưỡi dê rừng, mang bộ đội tiến lên, nghe thấy thép lỗ sầy lời nói, trong mắt hơi híp, cười nói, tốt, đã tướng quân lên tiếng, kia liền đánh một pháo cho tướng quân nhìn. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân dừng lại, để tướng quân nhìn pháo. Thép lỗ sầy nghe xong muốn toàn quân dừng lại, lập tức cảm thấy không lành. Đại quân há lại muốn đi thì đi, muốn ngừng liền ngừng. Một quân thống soái cần nắm giữ bộ đội tiến lên tiếp đấu, tại binh sĩ mỏi mệt thời điểm hạ lệnh dừng lại nghỉ ngơi không sai biệt lắm liền tiếp tục đi. Binh sĩ đối với thống soái lúc nào ngừng, khi nào thì đi, trong lòng là có cái phổ. Nếu như binh sĩ mệt mỏi, biết bao nhiêu phút sau sẽ nghỉ ngơi, liền có thể kiên trì đến trên thể lực hạn, thống soái quả nhiên hạ lệnh nghỉ ngơi, binh sĩ liền sẽ rất dễ chịu, có cảm giác tiết tấu. Bởi vậy, thép lỗ xây muốn nhìn bàn tháo, bù nhỉ tản sen hạ lệnh toàn quân dừng lại, cái này liền xáo trộn đại quân tiết tấu, các binh sĩ liền sẽ không thoải mái. Thép lỗ xây muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng là toàn quân dừng lại mệnh lệnh đã truyền đạt ra ngoài, đại quân đã dừng lại. Bù nhỉ tản sen vừa cười vừa nói, tướng quân đi theo ta dẫn ngươi đi xem bàn tháo. Đám người di động đến xe pháo chỗ, người lùn pháo binh bắt đầu thao tác. Bọn hắn trước muốn mở ra cự giáp thú kết nối xe pháo dây sắt, đem xe kéo cự giáp thú xua đổi mở, sau đó bắc hỏa pháo. Đầu tiên là bốn cái pháo giá đỡ bị buông xuống, cốt như cắm vào trong đất, pháo binh cần khai thác hố to tài năng cố định xe pháo. Sau đó là xây dựng cần cầu, đây là một cái cự giáp thú có đặc thù kết cấu, các người lùn khống chế cần cầu, ôm lấy to lớn đạn pháo, đem đạn pháo thả tại ống pháo đằng sau kim loại đạn nhờ bên trên. Tiếp lấy 20 cái người lùn thôi động một cây cột, đem đạn pháo đưa vào ống pháo, sau đó là đưa vào bị bao vải bao khỏa phát xạ túi thuốc, căn cứ cần có thể bổ sung 4 đến 7 cái. Xuất ra đầu tiên phát xạ chỉ ít cần 1 giờ, chủ yếu là quá nặng đi, tất cả mọi thứ đều quá nặng đi, tại thuần cơ giới hóa vận dụng trước đó, hết thảy đều muốn dựa vào nhân lực. Phát xạ công tác sau khi chuẩn bị xong, pháo binh sĩ quan ra lệnh một tiếng, 300mm họng pháo phát ra một trận hủy thiên diệt địa gầm thét, họng pháo nổ tung hỏa diễm cùng bụi mù phun lên có cao hơn 10 mét. Ở đây tất cả người lùn sĩ quan, nơi xa tất cả người lùn binh sĩ đều ngẩng đầu nhìn bầu trời truyền ra ầm ầm thanh âm, thật giống như sâu trong lòng đất đang chấn động, kia là đạn pháo ở trên không trung xé rách không khí phát ra thanh âm. Ngay sau đó, hai cây số bên ngoài trên đất bằng nổ lên một mảnh bụi mù, đại lượng bùn đất bị phát xạ đến không trung, sau đó mới là dầu dĩ nổ vang âm thanh truyền tới. Bú nhì tản sẻn cảm thụ được mặt đất chấn động, cười nhìn về phía thép lỗ sậy. Tướng quân, cảm giác như thế nào? Thép lỗ sậy một mặt rung động, hắn lau mặt một cái. Lợi hại, quá lợi hại, có thể so với cự long chi uy. Bú nhì tản sẻn trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác trào phúng, hắn đối với một cái thủ hạ sĩ có nói cho pháo binh đội, thép lỗ sậy tướng quân nói bọn hắn có cự long chi uy. Nói xong trên mặt hắn treo cái nụ cười ý vị thâm trường, xua đuổi dê rừng đi. Các pháo binh bắt đầu thu pháo, thanh lý ống pháo, 300mm hỏa pháo phát xạ thuốc quá nhiều, thiêu đốt không đầy đủ, họng pháo bên trong có đại lượng cặn bã, không thanh lý căn bản là không có cách đánh xuống một pháo. Người lùn pháo binh cần 4 người cùng một chỗ phối hợp, dùng một cái nhiệm nước lông dê bản trải vừa đi vừa về phá cọ họng pháo, sau đó chính là bên trên dầu bảo dưỡng. Những công việc này phi thường mệt mỏi, còn muốn thu pháo, khiêng xích sắt phủ lên cự giáp thú, thu pháo động tác toàn quy trình ít nhất phải 20 phút. Chương 353, ta không phải bá vương, 2, chương 353, ta không phải bá vương, 2, người lùn các pháo binh bận bịu đầu đầy mồ hôi, một sĩ quan chạy đến pháo binh chô hô to, thép lỗ sẩy tướng quân nói cự pháo có cự long chi uy. Nói xong liền chạy. Người lùn pháo binh bắt đầu nói thầm, cái này mẹ nó không đầu không đuôi một câu ý gì a? Bọn hắn bắt đầu xì xào bàn tán. Bà nội hắn, mệt gần chết dày vò đường này, đánh một pháo liền nổ bùn. Đây là muốn làm gì? Có người nhận biết thép lỗ sẩy sao? Hắn là ai? Ta nghe đây ý là hắn muốn nhìn bàn pháo, chúng ta mới dừng lại bàn pháo. Ta biết, cùng Dung Nham chi chủ cùng một chỗ chạy về đến tướng quân. Dứt lời, ở đây tất cả pháo binh đều trầm mặc một hồi, sau đó giận mắng lên tiếng. Nó mẹ, tên xuất sinh này chính là dựa vào chúng ta huynh đệ bậc cha chú làm mồi dụ chạy về đến hèn nhát sao? Hỗn đản, hắn hẳn là giống một cái người lùn chết trận, mà không phải cùng cái hèn nhát dẫm lên đồng bào thi thể chạy về đến. Tên hèn nhát này, vì nhìn hỏa pháo uy lực thế mà hành hạ như thế chúng ta chỉ mang 6 phát pháo đạn a, cái hỗn đản này liền để chúng ta đánh dụng một phát, hỗn đản. Hèn nhát, chúng pháo binh một trận hùng hùng hổ hổ, chung quanh đi ngang qua bộ binh nghi hoặc bọn hắn làm gì, liền dựa vào tới hỏi thăm, kết quả là thép lỗ sẩy thanh danh ở trong đại quân bốc mùi. Về sau bộ đội bắt đầu hành quân, lúc đầu người lùn hành quân 2 giờ liền có thể dừng lại nghỉ ngơi một lần, nhưng là lần này liên tục hành quân 4 giờ mới dừng lại. Các binh sĩ bởi vì đoán chừng sai lầm, thể lực phân phối là dựa theo 2 giờ hành quân đi, lần này đi 4 giờ, đều bị đánh trở tay không kịp, từng cái mệt mỏi mồ hôi đầm địa. Lúc này liền có người hỏi, vì cái gì không phải 2 giờ dừng lại nghỉ ngơi một lần? Sau đó không biết nơi nào truyền ra tin tức nói, là bởi vì thép lỗ sẩy muốn nhìn pháo, Vũ Nhĩ Tản Sen đại nhân không thể không dừng lại bắn pháo cho hắn nhìn. Cái này dừng lại, lãng phí nhiều thời gian như vậy, cần bù trở về, không phải sao? Ở giữa nghỉ ngơi bị thủ tiêu. Quân đội tiếng oán than dậy đất, đối với thép lỗ sẩy có hận ý một cái nhiều tháng về sau. Người lùn đại quân đến dã chư nhân bộ lạc bên ngoài, dã chư nhân bộ lạc lập tức cảm giác trời đều sợ. Nửa năm này đến nay, đen tóc mai trải qua vừa mới bắt đầu xưng bá vương đắc ý về sau, ngay sau đó là áp lực. Đen tóc mai tự xưng bá vương, trung quanh thú nhân bộ lạc nhanh chóng tìm tới, hắn nhân khẩu lấy cực nhanh phương diện tốc độ lên tới 300,000, nghề nghiệp quân đội hơn 5 vạn, nếu là bắt đầu độc viên, 300,000 người bên trong có 15 vạn năng biến thành binh sĩ. Nhưng là bá vương tiền lãi sau khi ăn xong, ngay sau đó là đủ loại vấn đề. Đầu tiên là quản lý vấn đề, đại lượng sinh lý tập tính, văn hóa tập tục đều không giống thú nhân tụ tập cùng một chỗ, hắn quản lý độ khó có thể nghĩ. Nếu không có nha tông cái này nhân tài năm kéo, đen tóc mai bộ lạc lập tức sẽ từ nội bộ giải thể. Sau đó là ngoại bộ vấn đề, thú nhân khác cường thế bộ lạc sẽ không cho phép một cái bá vương trường kỳ tồn tại, nếu là không nhanh chóng đánh dụng, đen tóc mai ngồi vững bá vương vị trí, vậy nhưng thật sự có thành tựu. Ngoại bộ nguy cơ giống như là một thanh kiếm, treo tại đen tóc mai đỉnh đầu, cũng may nha tông trước đó một loạt bố trí có tác dụng, cường đại nhất hổ thú nhân cùng gấu thú nhân mâu thuẫn tăng lên, bận quá không có thời gian đến tiến công bọn hắn. Nhưng đen tóc mai cùng nha tông không nghĩ tới, quân sự đả kích không có theo thú nhân thế giới nội bộ đến, ngược lại theo người lùn thế giới đến, cái này khiến bọn hắn trước đó bố trí đều rơi vào khoảng không. Tại người lùn bộ đội khoảng cách bộ lạc 80 cây số lúc, đen tóc mai bộ lạc liền đại loạn. Khắp nơi là chạy loạn gọi bậy các chủng tộc thú nhân, còn có thú nhân lẫn nhau đánh nhau, tiểu thâu cường đạo ở trong bộ lạc tầng tầng lớp lớp. Địch chưa đến, mình trước loạn, bá vương danh hiệu mặt ngoài vinh quang xé ra xuống, bại lộ ra chính là suy yếu cùng hỗn loạn, nội tình là thời gian lắng đọng, mà không phải đầu cơ trục lợi. Nha tông tại bộ lạc trên đường phố chạy nhanh, loạn, tất cả đều loạn. Khắp nơi là chạy loạn người, khắp nơi là hốt hoảng người, nha tông chưa hề nghĩ tới chính quyền của bọn hắn thế mà yếu ớt đến tận đây. Một đội trăm người không đến lang thú nhân mang bao khỏa, lôi kéo xe kéo hướng nơi đóng quân bên ngoài đi. Nha tông thấy, chạy tới cản bọn họ lại hô to, các ngươi muốn đi đâu? Các ngươi đã hướng bá vương hiệu chung. Các ngươi muốn vi phạm lời thế sao? Những này lang thú nhân trước đây không lâu mới từ phía đông chạy tới tìm nơi nương tựa, chính là bị Dung Nham chi chủ về thành lúc tiện đường đạp chết ven đường một đầu. Người sói thú nhân lĩnh đội mặt lộ hổ thẹn, hắn cúi đầu, ngữ khí run rẩy. Chí giả, không phải chúng ta không dũng cảm, nếu như đến chính là hổ cùng gấu, ta cũng dám mang tộc nhân đi liều mạng, nhưng đến chính là người lùn, ô ô. Hắn thế mà phát ra sói thụ thương lúc mới có thể phát ra nghẹn nào, sau đó cho nha tông vị xuống đến. Chí giả, van cầu ngài, tộc nhân của ta bị người lùn giết chỉ còn như thế điểm, không thể chết hết ở đây bên trong a, chúng ta xâm lâm lang nhất tộc không thể diệt tộc a. Ô ô ô. Nha tông nhìn xem trăm người không đến lang thú nhân, thở dài, lui ra phía sau một bước nhường ra đường. Lang thú nhân cũng đưa đi. Còn có rất nhiều vừa mới tìm nơi nương tựa bọn hắn thú nhân cũng đều chạy mất, trước đó người lùn trở lại quê hương lưu tại thú nhân thế giới uy thế còn đang thịnh đâu. Nha tông bóp bóp nắm tay, nhanh chóng chạy vào đen tóc mai lều bài lớn. Bá vương, chúng ta nhất định phải. Nha tông lời kế tiếp bị ngăn chặn, bởi vì hắn nhìn thấy đen tóc mai thế mà nằm trên mặt đất, cầm trong tay cái bình rượu, một ngụm lại một ngụm hướng trong miệng rót, trong lều bài mùi rượu ngập trời. Nha tông giận dữ, tiến lên đoạt lấy bình rượu quẳng xuống đất, sau đó níu lấy đen tóc mai cổ áo gầm thét. Hỗn đản, loại thời điểm này ngươi còn uống rượu? Đen tóc mai bị cồn tàn phá ánh mắt đều tan rã, hắn nhìn xem nha tông mặt, cười ngây ngô nói, nha tông, người đến, rượu, đến uống rượu. Nha tông khí mũi heo đều muốn lệnh, đưa tay ba ba chính là hai cái thai to con chim ném lên đi. Hỗn đản, đen tóc mai, ngươi biết bên ngoài là tình huống gì sao? Bộ lạc của ngươi muốn tán, muốn tan a? Không biết là bàn tay còn là lời nói có tác dụng, đen tóc mai ánh mắt khôi phục một chút thanh minh. Đen tóc mai nhìn xem Nha Tông mặt, trực tiếp khóc. Giang, Nha Tông, ta không phải bá vương, ta căn bản không phải bá vương, ta không có bá vương khí phách, không có bá vương tâm tính, không có bá vương khí thôn sơn hà khí thế. Ô ô ô, ta căn bản không phải bá vương, ta chỉ là một đầu đổ con lợn thôi. Gặp được ngăn trở về sau, Đen tóc mai cả người đều sụp đổ mất. Quá nhiều khác biệt chủng tộc, hắn không có năng lực đem bọn hắn thống hợp lại cùng nhau. Đừng nói mọi người cùng nhau hướng một cái phương hướng dùng lực, khác biệt chủng tộc ở giữa lẫn nhau cản tay liền để hắn hao hết tinh lực. Chủng tộc vấn đề trị an, lương thực vấn đề, ngoại bộ uy hiếp, những này đủ loại vấn đề đánh tới, triệt để đánh Đen tóc mai. Người lùn trước khi đến, Đen tóc mai liền tỉnh ngộ, tự xưng bá vương là cái ngu xuẩn hành vi, không có năng lực cưỡng ép tuyên bố, chờ đợi hắn chỉ có hủy diệt. Nha Tông nhìn Đen tóc mai cái dạng này, cũng cảm giác một trận nội trí, nhưng hắn tâm rất nhanh liền bị phẫn nộ tràn ngập. Ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám phản bội chúng ta? Nha Tông lập tức cười tại Đen tóc mai trên thân, đưa nắm đấm liền đánh, mỗi đánh một quyền liền nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi nói qua muốn dẫn chúng ta sáng tạo một phen công tích vĩ đại. Phanh. Ngươi nói qua muốn dẫn chúng ta lấy được vinh quang. Phanh. Ngươi nói qua muốn thống nhất thú nhân, đạt thành không ai bằng sự nghiệp vĩ đại. Phanh phanh phanh. Hiện tại ngươi bộ dáng này là chuyện gì xảy ra? Ngươi xứng đáng chúng ta sao? Xứng đáng lúc trước hảo ngôn chí khí chính mình sao? Từng quyền rơi xuống, đem Đen tóc mai mặt đánh nháy mắt không có cách nào nhìn. Nha Tông đứng người lên, chậm rãi đi hướng lều bài miệng, đầu hắn cũng không có về nói, thân là một cái nam nhân, cho dù là chết, cũng là muốn chống lại qua, phấn đấu qua, dùng sạch sẽ chính mình trong xương chút sức lực cuối cùng. Chỉ có dạng này, sau khi ta chết, tại minh giới tự hỏi ta dũng cảm sao? Linh hồn của ta mới có thể tự đáp, đúng vậy, ta dũng cảm. Nha Tông đi ra lều trại, nhìn xem bên ngoài rối bời bộ lạc, cầm lấy bên hông chiến tranh kèn lệnh thả ở bên miệng, hít sâu một hơi, hung hăng thổi lên. Ô ô ô, ô ô ô. Quen thuộc chiến tranh tiếng kèn hấp dẫn rất nhiều chạy loạn thú nhân, bọn hắn dần dần yên tĩnh, đồng thời hướng Nha Tông vây quanh. Nha Tông buông xuống kèn lệnh, nhìn xem đám người, rút ra bên hông kiếm gầm thét, các ngươi đang làm gì? Chờ chết sao? Cho ta cầm vũ khí lên. Chuẩn, chuẩn bị, chiến, đấu. Chương 354, ta không phải bá vương 2-1, chương 354, ta không phải bá vương 2-1, cảm tạ. Gặp nhau biển rừng, khen thưởng tăng thêm, Nha Tông tại bộ lạc là có danh vọng, bộ lạc khác biệt chủng tộc nhân khẩu quá nhiều, náo ra mâu thuẫn không ít, những này đều cần Nha Tông đến giải quyết. Hắn đảm nhiệm cùng loại đại pháp quan chức trách. Nha Tông xử lý sự vật tuân theo công bằng nguyên tắc, các tộc tại hắn nơi này đều là giống nhau, tại tôn trọng các tộc văn hóa dưới tình huống lấy pháp vi tôn. Đồng thời hắn còn để ý xã hội ảnh hưởng, pháp luật vụ án đều muốn phái người đối với xã hội tuyên truyền giảng giải, cáo chi quan phương xử lý dẹp an dân tâm. Bởi vậy, hắn tại bộ lạc danh vọng rất cao, hắn số 1 triệu, lập tức liền có người bắt đầu vũ trang. Giá chư nhân hoạch tâm đội ngũ trước hết nhất vũ trang tốt, 7000 trọng giáp kỵ binh, 10000 bộ binh hạng nhẹ dẫn đầu tập kết, động tác của bọn hắn hơi yên ổn dân tâm, cái khác đầu nhập thú nhân cũng bắt đầu vũ trang tập kết. Tốn nửa ngày nhiều, muốn chạy đều chạy, lưu lại đều là ý chí kiên định, ước chừng 60,000 có thể chiến đấu các tộc thú nhân, so đỉnh phong thời kỳ rút lại hơn một nửa. Nha Tông bắt đầu bố trí quân trận, hắn dự định tại bộ lạc bên ngoài ngắm bắn người lùn bộ đội. Người lùn đến bộ đội không nhiều, chỉ có 2 vạn, đường xa mà đến tất nhiên mỏi mệt, mà bọn hắn có 60,000 người, còn là bảo vệ chiến, có sĩ khí tăng thêm, thao tác tốt chưa chắc không thể thắng chi. Nha Tông dự định để bộ binh xếp thành mấy cái hào phóng trận, phía bên phải dựa vào hồ lớn, bên trái thì là 7000 trọng giáp kỵ binh. Người lùn đại quân lúc đến, trước hết để cho bộ binh tiến lên, lại để cho kỵ binh tiến lên, sau đó hết thể giao cho thú thần. Nghe chiến thuật rất đơn sơ, trên thực tế cũng rất đơn sơ, đây là chuyện không có cách nào khác. Bọn hắn là đa chủng tộc quân đội, ngôn ngữ không thông, thú nhân mặc dù có thú nhân tiếng thông dụng, nhưng cũng không phải tất cả mọi người hội. Mà lại bộ phận thú nhân biểu đạt ý tứ thích dùng ngôn ngữ tay chân, giã thú chu lên, đây là thú nhân khác biệt chủng tộc sinh lý quyết định. Ngoài ra chính là quân đội của bọn hắn biên chế hỗn loạn, khuyết thiếu chỉ huy dây xích, bộ đội không cách nào chấp hành phức tạp mệnh lệnh. Đây chính là lạc hậu nguyên thủy quân đội BI, cơ hồ chỉ có thể hữu hiệu chấp hành một cái mệnh lệnh, như công kích, ngươi nếu là làm kỹ năng biểu diễn, không chừng bộ đội bại sẽ nhanh hơn. Nha Tông du tẩu cùng bộ đội trong đội ngũ, cổ vũ binh sĩ sĩ khí, cho các tộc nhỏ tù trưởng hứa hẹn lợi ích, còn đem Đen tóc mai bảo khố lấy ra tại trước trận tán, chủ yếu là một chút vàng bạc đồng tệ, bảo thạch hàng mỹ nghệ loại hình. Cái này một loạt động tác xuống tới, hỗn loạn quân đội ngược lại là bị hắn dưới sự trấn an đến, hắn thuận thế lớn tiếng hô to, các dũng sĩ, giết địch người, tiền thưởng ngân. Hắn tại trận địa bên trong truyền bá, nháy mắt gây nên từng đợt hò hét, bộ đội sĩ khí bị kéo đến có thể dùng trạng thái. Nha Tông nhìn xem vung vẩy vũ khí hét to bộ đội, âm thầm gật đầu, loại trạng thái này lời nói cũng không phải không thể đánh nhìn. Chỉ là đáng tiếc, nếu như Đen tóc mai cái này sức chiến đấu đảm đương ở đây, tỷ số thắng lại có thể gia tăng mấy phần. Hắn chính nghĩ như vậy, sau lưng truyền đến một tiếng quen thuộc gào thét. Nha Tông. Nha Tông quay đầu, đã nhìn thấy Đen tóc mai chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau. Lúc này Đen tóc mai đã khôi phục trạng thái tinh thần, trên thân không có mùi rượu, hẳn là tắm rửa thay quần áo, mặc giáp trụ cầm loan đao, tinh thần sung mãn. Nha Tông nhẹ nhàng thở ra, cười hỏi, người trở về rồi? Đen tóc mai nhẹ gật đầu. Thật có lỗi bằng hữu, ta trở về. Nói xong hắn tiến lên một bước, đi tới các chiến sĩ trước mặt, rút ra loan đao giơ lên cao cao, sau đó tức giận hô to, các dũng sĩ, nơi này là chúng ta tộc địa, gia viên của chúng ta, địch nhân muốn đem chúng ta đuổi đi, tuyệt không có khả năng này. Các ngươi muốn làm thế nào? Trong quân trận binh sĩ giơ lên các loại vũ khí, giết, giết, giết. Tiếng la giết chấn thiên, Những binh lính này bên trong trừ dã chư nhân, còn có cái khác lang thang thú nhân bộ lạc. Lang thang thú nhân bộ lạc là phi thường thê thảm, bọn hắn không có tộc địa, chỉ có thể du mục sinh hoạt. Có đôi khi không cẩn thận chạy đến thú nhân khác trên thổ địa, liền sẽ bị xua đuổi truy sát. Cho nên đen tóc mai tự xưng bá vương về sau, đại lượng lang thang bộ lạc tìm tới, dã chư nhân bộ lạc mảnh này có hồ lớn tộc địa đem bọn hắn thèm khóc, đây quả thực là chạy xuôi mật nước bảo địa. Bọn hắn rốt cuộc không còn cách nào trở lại lang thang trạng thái, tăng thêm dã chư nhân bộ lạc thực tình tiếp nhận bọn hắn liền dự định đến chết thủ hộ quê quán. Chiến tranh động viên hoàn tất, đen tóc mai tiếp nhận bộ đội quyền chỉ huy. Hắn trước hạ lệnh bộ đội nghỉ ngơi tại chỗ bảo tồn thể lực, sau đó phái ra kỵ binh điều tra người lùn bộ đội động tĩnh, sau đó đem nha tông hỏa bánh lấy bá vương thân phận vẽ tiếp một lần, gia tăng lực tin phục. Làm tốt những bố trí này về sau, đen tóc mai lôi kéo nha tông trở lại lều trại chính, mở miệng câu nói đầu tiên liền đem nha tông làm trầm mặc. Chúng ta thắng không được. Hai người đứng nghiêm thật lâu, đen tóc mai tiếp tục nói, kỵ binh của ta nói cho ta, người lùn lần này trang bị gỗ lìn loại kia vũ khí, 10 cái kỵ binh còn không có tới gần người lùn bộ đội chính xác, tại 300 bước bên ngoài liền chết 9 cái. Hai vạn người lùn nếu như đều trang bị loại vũ khí này, chúng ta căn bản không có khả năng thắng. Nha tông cũng biết điểm này, trầm mặc không nói. Đen tóc mai nhắm mắt lại thở dài, một lần nữa mở to mắt về sau, kiên định nói, Nha tông, bằng hữu của ta, ta dã chư nhân nhất tộc không thể ở đây diệt tuyệt, ta đã an bài xong xuôi, chiến đấu khai hỏa về sau, ngươi mang tộc nhân của chúng ta chạy trốn đi. Nha tông con mắt chậm rãi trợ to. Ngươi muốn để chúng ta đi làm lang thang bộ lạc. Vậy còn không như chết trận ở chỗ này. Lang thang bộ lạc qua quá thảm, mỗi ngày bị đuổi giết xua đuổi, nhất là bọn hắn còn là bá vương bộ lạc tàng quân, khẳng định sẽ bị thú nhân khác bộ lạc trọng điểm truy sát. Đen tóc mai lắc đầu nói, không phải để các ngươi đi lang thang, mà là đi đầu nhập chân chính bá vương. Ngươi là nói, con kia gồ lìn. Đen tóc mai nhẹ gật đầu, nha tông vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Không được, đây là đánh bạc, chúng ta không biết cái kia gồ lìn chính quyền tình huống, chúng ta nếu như tùy tiện tìm nơi nương tựa, rất có thể bị gồ lìn xem như gia súc lấy thịt. Đen tóc mai chăm chú nhìn nha tông, thân là một cái nam nhân, cho dù là chết, cũng là muốn chống lại qua, phấn đấu qua, dùng sạch sẽ chính mình trong xương chút sức lực cuối cùng. Đây là ngươi vừa mới nói cho ta, ta cảm thấy rất đúng. Hiện tại là tộc ta sinh tử tồn vong lúc, là thời điểm cầm ra chúng ta quyết tâm. Nếu như dẫn đầu bộ lạc lang thang, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng đi tìm nơi nương tựa gỗ lìn, các ngươi thì còn có tỷ lệ sống sót. Chỉ cần sống sót xuống dưới, chúng ta dã chư nhân nhất hệ liền có cơ hội lại lần nữa thu hoạch vinh quang. Lang thang là chết, đi tìm nơi nương tựa gỗ lìn còn có thể cược một chút sinh lộ, làm sao chọn rõ ràng? Nha tông đồng ý, nhưng hắn phát hiện đen tóc mai trong miệng không đúng. Cái gì gọi là các ngươi? Bà vương, chúng ta cùng đi đi, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu. Đen tóc mai lắc đầu, trong mắt tất cả đều là tự trách. Bây giờ cục diện là ta khư khư cố chấp xưng bá vương đạo gây nên, ta là bộ lạc tội nhân, ta cần lưu lại chủ tội. Chương 354, ta không phải bá vương 2, chương 354, ta không phải bá vương 2, nha tông còn muốn thuyết phục, nhưng đen tóc mai đã quyết tâm. Bằng hữu, không cần lại quên, ta phạm sai lầm quá nặng, ta đã không có cách nào sống chui nhủi ở thế gian, mà lại, ta thế nhưng là bá vương à, bá vương sao có thể quay người chạy trốn. Quân đội bên kia đã vang lên cái lệnh, người lùn đại quân cách bọn họ chỉ có hơn 10 bên trong. Nha tông, đen tóc mai hít sâu một hơi. Thật có lỗi bằng hữu của ta, có thể cuối cùng giúp ta một chuyện sao? Nha tông cũng là thở dài. Đen tóc mai, bằng hữu của ta, ngươi nói, con của ta, có thể mời ngươi bảo vệ tốt hắn sao? Vừa mới nói xong, lều vải trong nơi hẻo lánh đi ra một cái dã chư nhân, là đen tóc mai thê tử, nàng ôm một cái heo con. Đen tóc mai bốn cái heo con tiếp thụ qua huyết tẩy nghi thức về sau chỉ sống cái này một cái. Nha tông nhìn một chút đen tóc mai thê tử, lại nhìn một chút trong ngực nàng heo con, trong mắt lóe lên thống khổ. Hắn nhanh chóng chớp mắt, đánh tan nước mắt, hắn nhớ tới chính mình tiểu nhi tử. Nha tông vươn tay, đi bắt đen tóc mai thê tử ôm vào trong ngực heo con, nhưng là bắt mấy lần không có bắt động, đen tóc mai thê tử ôm chặt lấy heo con. Nàng cúi đầu, để người thấy không rõ lắm biểu lộ. Nha tông hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, ta hướng thú thần phát thệ. Ta, Nha tông, sẽ đem bạn bè đen tóc mai nhi tử xem như con của mình đồng dạng đối đãi, nếu không ta đem sống sờ sờ bị hỏa mã nghĩ gặm cắn chí tử. Nói xong hắn vừa dùng lực, đem heo con theo đen tóc mai thê tử trong tay túm đi qua. Có lẽ là rời đi mẫu thân, heo con khóc ồ lên. Đen tóc mai thê tử ngẩng đầu muốn đem hài tử cướp về, nhưng là nàng xinh xinh ngừng lại động tác. Nàng biết hài tử lưu trong tay nha tông tài năng sống sót, chỉ là nha tông thật sẽ thật tốt đối đãi con của nàng sao? Dù sao nàng thế nhưng là làm loại chuyện đó. Chí giả, thật xin lỗi. Đen tóc mai thê tử nước mắt nước mũi chảy ngang, nói với nha tông già câu nói này. Nha tông ánh mắt nháy mắt và mèo, hắn chịu không được trong lòng hận ý, ôm heo con chạy ra liều trại, heo con tiếng khóc nhanh chóng đi xa. Đen tóc mai thê tử vô ý thức muốn đi truy, bị đen tóc mai gọi lại. Dừng lại. Đen tóc mai thê tử định tại nguyên chỗ. Ô ô khóc ồ lên. Ngươi đã sớm biết rồi. Nàng hỏi. Đen tóc mai thở dài, trên mặt tất cả đều là thống khổ. Ta lại không đốc, ngày thứ hai liền suy nghĩ qua vị. Vậy ngươi vì cái gì không? Không. Không cái gì. Không giết ngươi. Hắn đi lên ôm thê tử. Ngươi dù sao cũng là thê tử của ta. Lời này vừa nói ra, đen tóc mai thê tử tiếng khóc lập tức lại lớn mấy phần. Song phương ôm thật lâu, giống như nghĩ tại thời khắc cuối cùng trải nghiệm cuối cùng ấm áp, thẳng đến bên ngoài lần nữa truyền đến tiếng quân hảo, địch nhân thêm gần. Đen tóc mai nhịn không được nói, muốn không ngươi cùng nha tông cùng đi đi, lưu tại nơi này một con đường chết. Thê tử tại đen tóc mai trong ngực lắc đầu. Không, ta không mặt mũi dưới sự che chở của hắn còn sống, mà lại, nàng ngẩng đầu, nhìn xem đen tóc mai, ta thế nhưng là bá vương vợ, sao có thể vứt bỏ bá vương mà đi? Hai người đối mặt thật lâu, bên ngoài lần nữa truyền đến tiếng kèn, lần này phi thường gấp rút, địch nhân đã tiến vào nhìn phạm vi. Thê tử chủ động đẩy ra đen tóc mai, theo nơi hẻo lánh cầm lấy ra soi áo choàng, cho đen tóc mai mặc tốt. Nàng lui về hai bước, hai tay đưa vào tiền thân, khẽ không người. Bá vương, thiếp thân chờ ngươi đắc thắng mà về. Bá vương gật đầu, xoay người rời đi. Thái thê, cô tất nhiên đắc thắng mà về. Đen tóc mai sau khi đi, thê tử rút ra truy thủ, thấu tâm mà chết. Đen tóc mai tại binh sĩ phục thị cưới lên tòa làng, đội nón an toàn lên. Hắn vuốt vuốt tòa làng đầu, ôn nhu nói, ông bạn già, chúng ta lại xông một lần cuối cùng. Tòa làng nết môi khẽ kêu một tiếng đáp lại. Đen tóc mai xua đuổi tòa làng đi tới quân trận phía trước, nhìn về phía đối diện người lùn. Trên đại thảo nguyên cây cối không nhiều, người lùn bộ đội theo phương bắc mà đến, tại ước chừng 5 cây số bên ngoài triển khai bộ đội. Đen tóc mai loan đao hướng phía trước một chỉ, toàn quân tiến công. Một bên khác, người lùn bộ đội chậm chạp bố trí thành tuyến bày trận hình. Cái đồ chơi này là súng đạn chuyển phát năng lực tốt nhất trận hình, cũng coi là vô sự tự thông. Người lùn tuyến liệt chỉ là một đầu đơn bạc tuyến, 20,000 người trải rộng ra đi qua mấy cây số khoảng cách. Nhưng là người lùn chỉ huy hệ thống rất hoàn thiện, thông qua quân kỳ, kèn lệnh, khẩu hiệu các phương thức, tuyến trong hàng ương mệnh lệnh có thể rất nhanh truyền lại đến tuyến liệt hai phe. Bú Nhĩ Tản Sen nhìn về phía nơi xa chậm rãi bước tiến lên hơn 6 vạn thú nhân, trong lòng có chút hồi hộp. Hắn dù sao cũng là lần thứ nhất ra chiến trường, đây mới là bình thường tâm tính. Hắn hướng bên người pháo binh sĩ quan hỏi, hỏa pháo chuẩn bị kỹ càng không? Pháo binh sĩ quan cung kính trả lời, đại nhân, còn muốn 10 phút. Bú Nhĩ Tản Sen đoán chừng một chút khoảng cách của song phương, cảm thấy lấy đối phương tiết kiệm thể lực bất tận, 10 phút chỉ có thể đi 2 cây số tả hữu, đầy đủ thiết quyền trọng pháo phát huy. Hắn lớn tiếng hạ lệnh, đạn pháo nhét vào hoàn tất liền phát xạ, hai pháo liền cho ta phá hủy đi địch nhân tính tâm. Hai đài xe pháo cách xa nhau 50 mét, bị bố trí tại người lùn tuyến liệt hậu phương. Pháo tạo thành viên hô hào phòng giam, đem trùng điệp đạn pháo, phát xạ gói thuốc đẩy tới ống pháo, sau đó khép kín pháo chốt. Mấy chục cái người lùn cùng một chỗ chuyển động pháo vòng, điều chỉnh họng pháo chỉ hướng địch nhân tiến lên đội ngũ. Chuẩn bị bắn sẵn sàng, người lùn pháo tổ rút lui, chỉ để lại pháo tổ đội dài kéo kích phát dây thừng. Chuẩn bị, chuẩn bị, chuẩn bị. Pháo tổ đội dài hô 3 lần, sau đó hung hăng kéo một phát dây thừng, đồng thời cúi đầu xuống tránh né họng pháo kích sóng. Ầm ầm. Hai tiếng pháo vang trước sau vang lên, đại địa đều giống như hướng dưới mặt đất chìm xuống một chút, đạn pháo bay lên không trung, phát ra không khí bị xé nứt ù ù âm thanh. Ngay tại tiến lên thú nhân binh sĩ đồng loạt ngẩng đầu, không ít tinh mắt đều trông thấy bầu trời cái kia màu đen đổ vật. Đây là đạn pháo khoảng cách điểm rơi gần về sau hàng nhanh đưa đến, cùng loại thấp thân áp bách kích pháo, tại điểm rơi chỗ đạn pháo tốc độ giảm xuống liền có thể bị mắt thường bắt được. Tại chúng thú nhân nhìn kỹ, hai viên đạn pháo trước sau rơi tại thú nhân trong đội ngũ ương, sau đó dẫn phát hủy thiên diệt địa nổ tung. Thú nhân đội bộ binh liệt phi thường dày đặc, hai phát đạn pháo tạo thành không thể tiếp nhận sát thương, kịch liệt nổ tung quét ngang nửa cái sân bóng lớn như vậy khu vực, nổ điểm trúng ương thú nhân bộ binh trực tiếp biến mất. Đại lượng thú nhân bị nổ tung sóng xung kích đánh bại, sau đó miệng mũi hai đồng thời chảy máu, trên mặt đất thống khổ bầm mèo. Bọn hắn bị chấn suất huyết nội, liền trị liệu pháp thuật đều khó mà kéo trở về. Hai viên 300mm đạn pháo tiêu diệt hơn 400 cái thú nhân, đại lượng bùn đất cùng vãi thi bị phát xạ đến bầu trời, sau đó các loại huyết đục hướng nơi xa thú nhân đội ngũ vung xuống, các thú nhân chỉ cần khẽ vươn tay, liền có thể nhìn thấy trên tay huyết dịch. Thú nhân đội ngũ bắt đầu ồn ào hỗn loạn, khoảng cách nổ điểm không xa thú nhân tại chỗ điên, ngao ngao kêu to sau đó chạy loạn. Thú nhân nguyên thủy quân đội cùng người lùn hỏa pháo sinh ra va chạm, hơn 2000 năm khoa học kỹ thuật nghiền ép nháy mắt đụng nát thú nhân một phương, đại lượng thú nhân đội ngũ sĩ khí về không bắt đầu chạy trốn. Nhưng là, còn có một chi bộ đội phía trước tiến vào, là 7000 trọng giáp tọa lang kỵ binh. Đen tóc mai thúc đẩy tọa lang tại đội ngũ phía trước nhất, hắn cũng bị hỏa pháo giật nảy mình. Hắn nhìn bên cạnh đội bộ binh liệt bắt đầu tán loạn, mà không biết đối diện loại kia vũ khí bao lâu phát xạ một lần, liền dự định trước thời hạn công kích. Đen tóc mai đối với bên người kỵ binh gầm thét. Tọa lang kỵ binh, theo ta công kích. Chương 355, bá vương cái chết. Chương 355, bá vương cái chết. Phanh 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 phanh. Đối mặt công kích mà đến tọa lang kỵ binh, người lùn tuyến liệt dùng xương vỡ thương phát động công kích. 25mm to lớn đường kính uy lực mạnh mẽ, người lùn tuyến liệt nổ súng về sau họng súng đồng loạt bên trên nhảy, quá lượng xương mù tràn ngập ra. Các người lùn nhe răng trợn mắt, loại vũ khí này phát xạ sức giật quá không hợp tối thường, bọn hắn đều không tự giác lui lại một bước, cảm thụ được bả vai đau nhức, sau đó từ đai lưng cầm xuất pháo đạn như đạn dược tiến hành nhét vào. Tiếp nhận những này sức giật phát xạ viên đạn là đáng giá, tiến vào tầm bắn tọa lang bị đánh huyết nục văng tung tóe, cực lớn đường kính có cực lớn đình chỉ năng lực, thậm chí có kỵ sĩ bị viên đạn đánh theo tọa lang trên lưng bay xuống. Tọa lang loại này cỡ lớn dã thú cũng chịu không được đại đường kính đạn dược. Xương vỡ thương danh trí thực uy, viên đạn đánh vào tọa lang trên thân thể, xé ra da thịt, phá tan một cái không hợp tối thường huyết nhục lỗ lớn, sau đó đập nát xương cốt. Một thương buồn bực ngược lại. Mặc kệ là cường tráng kỵ sĩ còn là tọa lang, toàn bộ là một thương buồn bực ngược lại. Cơ hồ không có người nào cùng sói có thể tiếp nhận phát thứ tháng 2 năm 2 năm mở viên đạn. Người lùn vòng thứ nhất kỵ xạ liền tiêu diệt 1/3 thú nhân kỵ binh, tại công kích trên đường lưu lại một đống độ cao tổn hại thi thể. Thú nhân kỵ binh sinh ra hỗn loạn, kỵ sĩ cùng thông tuệ tọa lang đều bối rối, bộ phận kỵ sĩ bắt đầu thả chậm tốc độ chạy trốn. Tọa lang đội ngũ phía trước nhất, đen tóc mai may mắn tránh thoát vòng thứ nhất xạ kích, hắn nghe viên đạn bay qua bên tai thanh âm, cả người đều nhẹ nhàng. Hắn không có nhìn bộ hạ của mình, không thèm để ý có người hay không chạy trốn, hắn chỉ muốn nên đón chính mình kết thúc. đen tóc mai thúc đẩy ngồi sói ra tốc đến cực hạn, loan đao trực chỉ phía trước gầm thét, tọa lang kỵ binh. Công kích, công kích, công kích, a a a a a. Các người lùn lui ra vỏ đạn, nhanh chóng nhét vào phát thứ hai, sau đó giơ thương. Đen tóc mai xông quá gần phía trước, khoảng cách người lùn đội ngũ cũng liền 200m, quá nhiều người lùn xạ thủ chú ý tới hắn, nhắm chuẩn hắn. Theo người lùn sĩ quan ra lệnh một tiếng, vòng thứ hai đạn dược bắn ra. Đen tóc mai bị mấy phát viên đạn đánh trúng, cả người bị nổ thành thịt nát, trước khi chết một khắc trước, hắn vẫn như cũ đang gào thét công kích, cái này gầm thét, cần gió thổi cực kỳ lâu mới có thể tản ra. 7000 trọng giáp tọa lang kỵ binh, một nửa lựa chọn chạy trốn, bọn hắn tại về sau trong vòng nửa năm bị thú nhân khác bộ lạc bắt giữ, ngược đãi chí tử. Còn lại một nửa nương theo lấy bọn hắn bá vương công kích, chết tại quê quán trên thổ địa. Gió lớn gào thét, cực lớn đường kính xung kích phát xạ sinh ra bụi mù bị thổi tan, Bú Nhĩ Tản Sen nhìn về phía trước bị đánh nát thi thể, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ hào hùng. Cái này, chính là lực lượng à? Thế nhưng là, còn chưa đủ đâu, ta còn cần càng nhiều. Bú Nhĩ Tản Sen ở trong lòng gieo xuống một gốc mầm non, không biết tương lai nó sẽ trưởng thành thành cái gì bộ dáng. Hắn nhìn về phía càng xa xôi chiến trường, thú nhân chủ lực bộ binh, một nửa bị thiết quyền trọng pháo dọa chạy, một nửa khác tại kỵ binh bị tiêu diệt về sau cũng dọa chạy, còn giữ lại ước chừng 5000 thú nhân ở công kích. Bọn hắn lớn tiếng hò hét, thần sắc điên cuồng, tựa như từng cái tên điên. Những thú nhân này tất cả đều là lang thang bộ lạc, trước đây không lâu mới gia nhập đen tóc mai bộ lạc, qua nửa năm ngày tốt lành. Bọn hắn hiểu rõ lang thang bộ lạc khổ, đó là ngay cả súc vật cũng không bằng thời gian, rốt cục tại đen tóc mai nơi này trông thấy ánh dạng đông, hiện tại lại bị đánh về nguyên hình. Gặp qua tia sáng về sau không thể chịu đựng được hắc ám, cái này 5000 lang thang bộ lạc thú nhân triệt để điên, dự định vì nhìn không thấy ánh dạng đông chết trận. Bú Nhĩ Tản Sen nhìn đối diện cái này liều mạng bộ dáng, dự định hạ lệnh một đợt bắn một lượt giải quyết triệt để chiến đấu, nhưng một mực đứng ở bên cạnh hắn thép lô sẩy nói chuyện. Ha ha, địch nhân đã không có thành tựu, lúc này chỉ cần một đợt công kích liền có thể giải quyết triệt để địch nhân. Hắn lời này cũng không phải là mệnh lệnh, cũng không phải đề nghị, chỉ là căn cứ vào vũ khí lạnh tư duy cảm thán. Nhưng lời này bị Bú Nhĩ Tản Sen nghe vào, hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua thép lô sẩy, trong lòng hiện lên một cái ác độc kế sách. Hắn lớn tiếng hướng truyền lệnh quan hạ lệnh, truyền thép lỗ sẩy tướng quân mệnh lệnh, toàn quân công kích, giải quyết triệt để địch nhân. Thép lỗ sẩy sửng sốt, truyền lệnh quan cũng sửng sốt, hắn có chút cả lâm hỏi, lớn, đại nhân, thật phải công kích sao? Hiện tại loại thời điểm này, đồ đần cũng nhìn ra được, người lùn bộ đội chỉ cần đứng tại chỗ nổ súng liền có thể giải quyết địch nhân, công kích là chuyện gì xảy ra? Đánh giáp lá cả là nguy hiểm, lại bộ đội tinh nhuệ, cùng địch nhân đánh giáp lá cả cũng có thể là xuất hiện thương vong, liền hiện tại loại này tất thắng cục diện, tại sao muốn bịt kín tử vong mây đen? Truyền lệnh quan không hiểu, nhưng khi hắn nhìn thấy Bú Nhĩ Tản Sen ánh mắt uy hiếp về sau, lập tức chạy tới xử lý. Thép lỗ sẩy khẩn trương, hắn muốn ngăn cản, nhưng là truyền lệnh quan đã chạy xa, mệnh lệnh đã truyền đạt xuống dưới. Hắn nhìn xem Bú Nhĩ Tản Sen gầm thét, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Chúng ta đã thắng, làm như vậy sẽ chết bao nhiêu dũng sĩ? Bú Nhĩ Tản Sen một mặt kinh ngạc, tướng quân, không phải ngươi nói muốn khởi xướng công kích sao? Thép lỗ sẩy kém chút giơ chân, ta, ai nha? Hắn vừa mới chỉ là cảm khái mà thôi, Bú Nhĩ Tản Sen đầu này đổ con lợn làm sao nghe gió chính là mưa à? Hắn trực tiếp chạy hướng bộ đội của mình, muốn mang binh nên tiếp thú nhân tản binh, giảm xuống Bú Nhĩ Tản Sen bộ đội thương vong. Thép lỗ sẩy còn không biết, hắn đã rơi vào Bú Nhĩ Tản Sen cả bẫy, cũng từng bước một rơi vào đi. Tại từng đợt tiếng quân hào bên trong, người lùn tuyến liệt khởi xướng công kích, cùng 5000 thú nhân bộ đội đụng vào nhau. Cứ việc người lùn số lượng càng nhiều, cứ việc người lùn trang bị càng thêm tinh lương, nhưng đối mặt quyết tử phản công thú nhân, còn là sinh ra thương vong. Hơn 2 giờ về sau, cái cuối cùng thú nhân chiến sĩ bị người lùn vây giết chí tử, chiến đấu kết thúc, người lùn bắt đầu quét dọn chiến trường. 221 người, đây là đánh giáp lá cà chết đi người lùn số lượng, những thi thể này bị tập hợp cùng một chỗ, xếp phương trận, trên thân che kín vài liệp thi. Một đám người lùn binh sĩ vây quanh những thi thể này, trầm mặc không nói. Sau một lúc lâu, một cái người lùn binh sĩ đặt câu hỏi, lúc ấy, chúng ta lại đánh một vòng thương, có phải là liền có thể giải quyết thú nhân rồi? Tại sao muốn đánh giáp lá cà? Các đại nhân là có cái gì ta người tiểu binh này không biết suy tính sao? Bọn binh lính một trận nghiến răng nghiến lợi, những tổn thương này vong rõ ràng là có thể tránh khỏi, nhưng các đại nhân vì cái gì không tránh khỏi? Đem bọn hắn mệnh làm cái gì rồi? Chúng người lùn một trận trầm mặc về sau, bắt đầu thấp giọng đục mạng, có mang thú nhân, nhưng càng nhiều là mang liên quan, là thượng quan ngu xuẩn mệnh lệnh dẫn đến cái này 221 người tử vong, đây là phạm tội. Đột nhiên, một cái người lùn binh sĩ lên tiếng. Ta khả năng biết chuyện gì xảy ra. Bọn binh lính nhìn về phía nói chuyện người lùn, hắn cũng không đợi người khác hỏi liền mở miệng. Ta nghe thì đại nhân nói, lúc đầu Bú Nhĩ Tản Sen đại nhân là muốn hạ lệnh bắn súng giải quyết cuối cùng thú nhân, nhưng là thép lỗ sẩy tên kia yêu cầu khởi xướng công kích. Bọn binh lính xôn xao. Thép lỗ sẩy? Lại là tên kia? Trước đó vì nhìn tháo, liên lụy toàn quân dừng lại ra hỏa chính là hắn a. Cái hôn đàn này, hắn là hung thủ giết người. Hắn tại sao muốn làm như vậy? Bọn binh lính một trận đục mạng, sau đó nhìn về phía tuân ra cái tin tức này người lùn. Hắn đồng dạng mặt mũi tràn đầy nộ khí nói, ta biết, thép lỗ sẩy tên kia bộ đội không có súng đạn, hắn muốn quân công, liền cần đánh giáp lá cả. Tên đang chết này, hắn là dung nham chi chủ phái tới đốc quân, Bú Nhĩ Tản Sen đại nhân khẳng định là bị hắn bức bách, mới bất đắc dĩ truyền đạt công kích mệnh lệnh. Các ngươi không thấy được sao? Công kích hào thổi lên về sau, gia hỏa này mang binh lính của hắn xông nhanh nhất, chính là vì cướp đoạt quân công. Bọn binh lính xôn xao, sau đó bắt đầu lớn tiếng đục mạng, hèn hạ thằng hề, tham lam xài lang, kẻ phản bội, những danh hiệu này toàn bộ an đến thép lỗ xây trên đầu. Chương 356, đồng bào tướng giết. Chương 356, đồng bào tướng giết. Về sau mấy ngày, người lùn đại quân tại thú nhân bộ lạc triển khai giết chóc, tất cả không có chạy thú nhân toàn bộ bị giết chết, mới than đá thành hủy diệt đến tế điện. Bú Nhĩ Tản Sen hạ lệnh đại quân hơi chỉnh đốn, để đại quân nghỉ ngơi, dự định khôi phục thể lực về sau liền về thành, cho trận này viễn chinh vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Nhưng Bú Nhĩ Tản Sen còn có chuyện muốn làm, chuyện này, hai vạn đại quân cùng mới than đá thành đều sẽ thành hắn vật phẩm tư nhân. Hai ngày sau, mệt nhọc đám binh sĩ được đến bộ phận nghỉ ngơi, đồng dạng, thép lô xây mặt trái tin tức đã ở trong quân đội truyền ra, lên men. Nồng đậm đoán khí tựa như một cỗ tử khí, xoay quanh tại thép lô xây trên đầu, thép lô xây chính hắn nhưng lại không biết. Thép lô xây bên người một sĩ quan phát hiện, hắn lo lắng đi tới thép lô xây bên người nói, tướng quân, gần nhất trong quân có rất nhiều liên quan tới ngài không tốt ngôn luận. Thép lô xây nghe những lời đồn đại kia, nhướng mày, nhưng vẫn là khoát tay một cái. Hiểu lầm thôi, không cần để ý tới, dù sao chờ chúng ta trở về cũng là tại Dung Nham chi chủ bên người phục dịch. Bản thân hắn đối với Bú Nhĩ Tản Sen không có cảm tình gì, gia hỏa này mang binh xúc động, không có ý nghĩ của mình, người khác nói một câu hắn liền hạ mệnh lệnh, để đại quân ai thanh trở nói. Mà lại hắn luôn cảm giác, Bú Nhĩ Tản Sen nhìn mình ánh mắt rất quái lạ, đó là cái gì? Hoán khí. Vì cái gì? Bởi vì lúc trước rèn đúc giải thi đấu chính mình không cẩn thận chém đứt râu mép của hắn. Cái này Bú Nhĩ Tản Sen A, không có chút nào khí quyển, không có chút nào người lùn. Một bên khác, Bú Nhĩ Tản Sen trong liều trại, Bú Nhĩ Tản Sen nhìn xem bản đồ, tay vỗ tại bên hông đoạn kiếm trên chuôi kiếm, rút ra một điểm, cắm trở về. Lại rút ra, lại cắm trở về, một cỗ lạnh buốt khí tức tại mảnh không gian này sinh ra. Lều trại lều vải mở ra, thịt đi đến. Bú Nhĩ Tản Sen hỏi, chuẩn bị kỹ càng rồi. Thịt nhẹ gật đầu. Chuẩn bị kỹ càng, nhưng, thật muốn làm như thế sao? Đây chính là 1.000 người A. Bú Nhĩ Tản Sen nhìn xem thịt con mắt, thịt vô ý thức rời đi, chẳng biết lúc nào, hắn đã không dám cùng hắn quân chủ đối mặt, ánh mắt của hắn quá băng lãnh. Bú Nhĩ Tản Sen nói, thịt, mọi người nguyện ý đi theo ta, ta liền muốn mang mọi người sống, vì thế, mặc kệ chuyện gì ta đều muốn làm, ngươi. Hiểu chưa? Thịt cúi đầu. Đại nhân, ta rõ ràng. Bú Nhĩ Tản Sen ư một tiếng, sau đó rút ra đoạn kiếm bên hông, nhìn xem trên thân kiếm hoa văn. Rõ ràng liền tốt, đi làm đi. Mấy phút đồng hồ sau, một đầu tin tức truyền khắp toàn quân, ngày mai võ đài linh vang, không cần xuyên giáp. Thép lỗ sẩy thu được tin tức về sau, không có bất luận cái gì hoài nghi, còn hạ lệnh để thủ hạ quan binh uống rượu. Phó quan của hắn trong lòng mơ hồ có chút bất an, nhắc nhở, tướng quân, trong lòng ta có chỗ bất an, phát lương thời gian còn chưa tới, Bú Nhĩ Tản Sen đại nhân đạo mệnh lệnh này quá đột ngột. Thép lỗ sẩy uống một ngụm rượu, cười ha ha. Ngươi không hiểu, đánh thắng trận, quân đội chủ quan cao hứng là sẽ trước thời hạn phát lương, cái này có lợi cho thời gian dài giữ gìn bộ đội sĩ khí. Phó quan trong lòng vẫn như cũ có lo nghĩ, nhưng cũng không biết phải làm sao nói, chỉ có thể coi như thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, trừ lính gác, hai vạn người lùn đại quân tất cả đều tập kết tại trong thú nhân bộ lạc ương đất trống. Bọn hắn đứng thành phương trận, đều mang súng kiếp cùng giáp trụ, chỉ có thép lỗ xây 1.000 bộ đội thật không có mặc giáp, tất cả đều mặc thoải mái thường phục. Võ đài trên đài cao, Bú Nhĩ Tản Sen cùng một đám tướng lĩnh đều giáp mà đứng, mặc tơ lụa quần áo thép lỗ xây dễ thấy không được. Hắn rất không được tự nhiên, người khác đều xuyên giáp, liền hắn không có mặc, nhưng hôm qua không phải nói không cần xuyên giáp sao? Hắn còn tưởng rằng muốn mở thắng lợi yến hội đâu. Ai, huynh đệ, không phải nói không cần xuyên giáp sao? Các ngươi làm sao đều mặc vào rồi? Thép lỗ sẩy cẩn thận từng ly từng tí hướng bên người một cái tướng quân hỏi thăm, thật giống như mọi người nói xong không biết bài tập hè, kết quả khai giảng tất cả mọi người biết, liền tự mình không có biết. Tướng quân kia liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Thép lỗ sẩy vui sướng nhưng lui về mấy bước, đem thân thể của mình núp ở đám người sau lưng, muốn trốn tránh ánh mắt của người khác. Nhưng Bú Nhĩ Tản Sen gọi hắn lại. Thép lỗ sẩy tướng quân. Đại nhân. Thép lỗ sẩy bất đắc dĩ, tiến lên đây đáp lời. Bú Nhĩ Tản Sen liếc mắt nhìn mơ hồ bị vây quanh 1.000 không bên á trận, sau đó quay người mặt đối mặt nhìn xem thép lỗ sẩy. Tướng quân, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hắn lúc nói lời này, trên đài cao các tướng quân điều chỉnh vị trí, đem thép lỗ sẩy vây quanh. Thép lỗ sẩy là chiến tướng xuất thân, đối với chính trị đấu tranh khả năng không mẫn cảm, nhưng đối với chiến đấu sự tình phi thường mẫn cảm, hắn giác quan thứ 6 điên cuồng báo cảnh, mình đã tiến vào sát cục. Hắn tả hữu nhìn một chút đem chính mình vây quanh đám người, nuốt nước miếng một cái, thân thể kéo căng, tùy thời chuẩn bị bộc phát. Nhưng đây là vì cái gì? Tự mình làm chuyện gì để Bú Nhĩ Tản Sen muốn như vậy bố trí chính mình? Lớn. Đại nhân, ngài hỏi. Bú Nhĩ Tản Sen màu nâu con mắt nhìn chằm chằm thép lỗ sẩy. Tướng quân, rèn đao giải thi đấu lúc ta kém chút bị ngươi giết chết, nếu không phải ta vô ý thức lui ra phía sau một bước, tiết hầu liền bị cắt ra. Ngươi là không cẩn thận, hay là có người sai sự? Thép lỗ sẩy miệng hà lớn, liền vì việc này. Hắn lắp bắp nói, đại nhân. Đại nhân, lúc ấy thật chỉ là ngoài ý muốn a, ta lúc ấy chỉ muốn thắng, cho nên bung chặt dùng sức chút, ta thật chỉ là muốn thắng a. Bú Nhĩ Tản Sen nhìn chằm chằm thép lỗ sẩy kinh hoàng con mắt nhìn, lấy kiến thức của hắn đến xem, thép lỗ sẩy hẳn là không có nói láo. Bú Nhĩ Tản Sen thở dài, nhỏ giọng thì thầm một câu, là ta tự mình đa tình sao? Không, hắn nghĩ như thế nào không trọng yếu, hắn có uy hiếp rất trọng yếu. Việc đã đến nước này, tên đã trên dây không phát không được. Bú Nhĩ Tản Sen đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn một cái vạn dặm không mây bầu trời, nhắm mắt lại. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Phanh 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 phanh, tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết, tiếng hò hét, nháy mắt bộc phát. Bị vây quanh 1.000 không giáp người lùn không nghĩ tới chúng quanh đồng liêu sẽ công kích, một điểm phòng bị không có. Bọn hắn bị bốn phương tám hướng phóng tới viên đạn đánh nát thân thể, khoảng cách gần đánh ra đại đường kính viên đạn có thể liên tục xé nát tầm 2-3 người thân thể, 1000 người lùn nháy mắt đổ xuống hơn phân nửa. Mới than đá thành người lùn đánh một vòng thương liền bắt đầu cận chiến, 1000 người lùn bị tiêu diệt nhiều như vậy, lại đánh đạn dược khả năng sát thương người một nhà. Cái này 1000 người lùn không giáp, bị võ bị tề chỉnh mới than đá thành người lùn loạn giết. Không giáp người lùn kêu thảm bị giết chết, bọn hắn trước khi chết cao giọng gào thét. Huynh đệ, vì cái gì? Huynh đệ ngươi tại sao muốn giết ta a? Trên đài cao, thép lỗ xây bị người dùng súng tiếp từ phía sau lưng đánh vào cái eo bên trên, thân thể của hắn bị nổ thành hai mảnh. Thép lỗ xây nửa người dưới đổ vào một bên, nửa người trên thì là hướng bù nhì tạn sèn bỏ đi. Hắn nửa người trên chỗ đứt chảy ra đại lượng huyết dịch cùng nội tạng mảnh vỡ, một đầu ruột còn kết nối nửa người dưới, thoát ra một đầu trướng mắt thị tuyến. Hắn leo đến bù nhì tạn sèn dưới thân, ôm lấy bù nhì tạn sèn chân, răng đều cắn nát hỏi, vì thập a. Bù nhì tạn sèn ánh mắt từ không trung thu hồi, cúi đầu nhìn xem thảm thiết vô cùng thép lỗ xây. Bởi vì ta muốn tranh, bởi vì ta muốn sống. Móc súng lục ra, đỉnh đầu, nổ súng, thép lỗ xây triệt để chết đi. Dưới đài cao tràng đồ sát đã kết thúc, 1000 không giáp người lùn bị tàn sát hầu như không còn. Bú nhỉ tàn sen làm như vậy, một cái mục tiêu trọng yếu chính là kéo 2 vạn trên đại quân thuyền hải tặc. Người lùn phi thường trọng thị đồng bào, cơ hồ không nguyện ý đối với đồng bào độc thủ. Loại tình huống này, lò cao thành dung nham chi chủ đến đầu quân lệnh liền có thể giải trừ hắn vũ trang. Bởi vậy hắn tại đại quân xuất phát lúc liền bắt đầu bố cục, một chút xíu hủy đi thép lỗ xây danh vọng, sau đó dùng chết trận chiến hữu chọc giận đại quân. Phát triển đến cuối cùng, chỉ cần một điểm châm ngòi, đại quân liền sẽ bộc phát. Hiện tại 2 vạn đại quân bộc phát, bọn hắn tự tay giết chết đồng bào của mình, bọn hắn sẽ ghi nhớ loại cảm giác này, tương lai cùng lò cao thành đại quân đối đầu, bọn hắn sẽ không lại ngoảnh đầu cùng đồng bào, sẽ trực tiếp hạ thủ. Bọn hắn đã bên trên bù nhì tản sen thuyền hải tặc, nghĩ xuống thuyền, chỉ có một con đường chết. Bù nhì tản sen đem chân theo thi thể vây quanh bên trong rút ra, đối với sắc mặt khó coi các tướng quân nói, truyền mệnh lệnh của ta, thép lỗ xây tướng quân lại đối mặt thú nhân bộ đội chủ lực lúc, dẫn đầu thân vệ ra sức xung phong, về sau bên trong thú nhân gian kế bị vây quanh. Thép lỗ xây tướng quân cùng với 1000 thân vệ lực chiến mà chết, không ai sống sót. Chương 357, Nha Tông thu lòng người. Chương 357, Nha Tông thu lòng người. Thị giác đi tới một bên khác, Nha Tông dẫn theo ước chừng 2 vạn dã chư nhân Tây tiến vào, chạy trốn đến khoảng cách an toàn về sau nhanh chóng bắt thượng. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, thiếu khuyết đồ quân nhu lương thực, cái này 20,000 dã chư nhân tiến lên rất gian nan. Ban đêm bọn hắn chỉ có thể ngủ ở trên mặt đất, bởi vì thiếu khuyết lều vải, trẻ tuổi dã chư nhân ngược lại là không quan trọng, da dày thịt béo, tuổi già dã chư nhân liền chịu không được, càng ngày càng suy yếu. Liên tục tiến lên hơn 10 ngày, đã có 20 mấy cái tuổi già thú nhân chết đi, tại sức sản xuất không đủ thời đại, khoảng cách dài, lớn cơ số di chuyển vận động, đương theo chính là tử vong. Hoàng bét chính là, không biết là uống nước bẩn còn là nguyên nhân khác, ôn dịch tại dã chư nhân trong đội ngũ sinh ra, chút ít dã chư nhân như bệnh, đội ngũ biến càng thêm suy yếu. Chi bộ đội này lãnh tụ Nha Tông áp lực càng lúc càng lớn, hắn trông thấy bên người tâm phúc trong mắt dần dần có dã tâm. Loạn thế để nhân dã tâm tăng gọn, Nha Tông mấy cái tâm phúc bắt đầu táo bạo, có người ý đồ phân cách đội ngũ ra ngoài làm một mình. Còn có người muốn dừng lại, bởi vì người lùn có vẻ như không có truy sát, bọn hắn muốn nghỉ ngơi về sau tìm kiếm mới tộc địa nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng là Nha Tông biết, không thể dừng lại, bộ đội dừng lại liền đi không được. Đến nỗi tìm kiếm tộc địa, vậy làm sao khả năng? Đất ai màu mỡ đã bị đại bộ lạc chiếm lĩnh, lưu lại đều là cằn cỗi thổ địa, không cách nào dưỡng dục đại lượng nhân khẩu. Mà lại chính là tìm tới thích hợp tộc địa, vậy cũng không được. Tại thú nhân văn hóa bên trong, bá vương tàn quân là sẽ không bị thú nhân khác tiếp nhận. Các ngươi hưởng thụ bá vương như thế, bá vương sau khi chết các ngươi chạy trốn. Không, các ngươi hẳn là vì bá vương cho cùng, mà lại lưu vong trong đội ngũ khả năng có bá vương trẻ mồ côi, hắn sau khi lớn lên rất có thể sẽ còn xưng bá vương, đây là một cái uy hiếp. Bởi vậy, thú nhân thế giới không có bọn hắn đường sống tại phương bắc, gỗ lìn chính quyền. Đáng buồn bọn hắn chỉ có thể đánh bạc, cơ gỗ lìn chính quyền sẽ tiếp nhận bọn hắn, vì thế bọn hắn đã làm tốt hy sinh bộ phận giống cái thành viên quyết tâm. Tóm lại, đội ngũ hiện tại sĩ khí đê mê lòng người lưu động, rất có thể bộc phát một lần kịch liệt nội đấu về sau phân cách, sau đó bị tàn khốc tự nhiên cùng thú nhân khác truy sát tiêu diệt. Nha Tông võ lực giá trị không cao, nhiều lắm là chiến sĩ thông thường trình độ, nhưng là hắn chính trị giác ngộ rất cao, hắn ở trong bộ đội bộ xảy ra vấn đề sau một khắc liền ý thức được nguy hiểm. Nha Tông không có một chút may mắn tâm lý, hắn lập tức bắt đầu xử lý, triệu tập trong đội ngũ thai to mặt lớn nhân vật. Hắn nói với mọi người nói, ta biết, gần nhất chúng ta gặp được khốn cảnh để mọi người có rất nhiều ý nghĩ, các ngươi có muốn đi tìm nơi nương tựa thú nhân khác bộ lạc, có nghĩ tại thú nhân thế giới tìm kiếm mới tộc địa, còn có muốn giết ta, thay thế vị trí của ta. Hắn từng cái điểm ra đám người tiểu tâm tư, để bị nói chúng người túi lầu xuống. Nha Tông để đám người hấp thu một chút những tin tức này, tiếp tục nói, nghĩ tìm nơi nương tựa thú nhân khác bộ lạc, các ngươi cũng biết, chúng ta là bá vương tàn quân, bá vương tàn quân là không có kết cục tốt. Năm 150 trước, Tê Nhân bộ lạc ra một vị bá vương, bọn hắn bị hùng hổ vây giết chí tử, tàn quân trốn chết về sau lựa chọn hướng thú nhân khác bộ lạc đầu hàng. Nhưng không có nửa tháng, Tê Nhu Nhân tìm nơi nương tựa bộ lạc liền bán bọn hắn, gọi tới hùng hổ, giết chết Tê Nhu Nhân tàn quân, cho đến bây giờ, Tê Nhu Nhân đã diệt tuyệt, các ngươi có ai gặp qua Tê Nhu Nhân sao? Đây là vết xe đổ. Lời này vừa nói ra, phe đầu hàng sắc mặt trắng bệch như cho tàn, không biết tương lai ở phương nào. Nha Tông nói tiếp, muốn lưu tại thú nhân thế giới tìm kiếm tộc địa, trước đó không lâu đen tóc mai tự xưng bá vương, đại lượng lang thang bộ lạc tìm tới, bọn hắn lúc ấy thảm trạng các ngươi còn nhớ rõ sao? Gây yếu sắp chết hải tử, hình như tiểu thụy chiến sĩ, không có liêm sỉ nữ nhân. Có thể coi như tộc địa vị trí sớm đã bị chiếm lĩnh, nghèo nàn thổ địa nuôi không sống đại lượng nhân khẩu, lưu tại thú nhân thế giới, chúng ta chỉ có một con đường chết. Lưu thủ phái đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, than thở giận mà đấm ngực. Cuối cùng, Nha Tông nhìn về phía mấy cái hư hư thực thực kẻ muốn giết mình. Muốn giết ta thay vào đó, không cần phiền toái như vậy, ta sẽ tự động rời đi, nhưng là các ngươi thật giống như là một vấn đề, không phải ta để ép tiền đồ của các ngươi, mà là không có ta, các ngươi sống không được. Thú thần ở trên, các kẻ dạ tâm, ta hỏi một chút các ngươi biết chúng ta có bao nhiêu nam nhân, bao nhiêu nữ nhân, bao nhiêu có thể chiến đấu người, mỗi ngày cần bao nhiêu lương thực, muốn uống bao nhiêu nước. Các ngươi biết thú nhân thế giới thậm chí cự nhân bình nguyên địa hình. Các ngươi biết đại bộ đội lúc nào hẳn là tiến lên, lúc nào hẳn là dừng lại nghỉ ngơi. Các ngươi biết như thế nào cùng thú nhân khác, gỗ lìn tương lượng, biết làm sao tại các tộc trong khe hẹp trằn trọc, biết làm sao dẫn đầu 2 vạn người cầu sống. Nếu là có người nói biết, đứng ra, tại thú thần dưới sự chứng kiến thể, nói ngươi có thể dẫn mọi người cầu sống, ta liền duy trì hắn trở thành thủ lĩnh. Tiếng nói vừa ra, mọi người đều là trầm mặc không nói, bọn hắn ý thức được, năng lực của mình căn bản không đủ để dẫn đầu 2 vạn người cầu sống, dã tâm của bọn hắn quả thực là buồn cười thẳng hề. Nha Tông ở trước mặt mọi người đi tới đi lui, lớn tiếng gào thét, ai? Ai cảm thấy mình có năng lực như thế, đứng ra thể, ta Nha Tông cái thứ nhất để cử hắn làm tụ trưởng, đồng thời lấy thu thần danh nghĩa thể hướng hắn hiệu chung. Ai đứng ra thể? Chúng dã chư nhân đồng loạt lui ra phía sau một bước, một cô áp lực vô hình đánh tới, để bọn hắn ý thức được vị trí kia không đơn thuần là phong băng, còn có để thường nhân không chịu nổi áp lực. Nha Tông đi đến một đầu cao nhất cường tráng nhất dã chư nhân trước mặt, cao giọng hỏi, Cuồng Võ, ngươi là trong chúng ta cường đại nhất dũng sĩ, như thế nào? Ngươi tới làm chúng ta tù trưởng. Cuồng Võ là cái tráng như núi nhỏ dã chư nhân, trước đó Nha Tông từ trên người hắn cảm nhận được sát ý nồng nặc nhất, biết con hàng này lên phản tâm, mới có hiện tại cái này xuất diễn. Cuồng Võ cao hơn Nha Tông ra một cái đầu, nhưng hắn lại bị Nha Tông bức bách lui ra phía sau 2 bước, nhanh chóng lắc đầu, hai cái lớn thai lợn vùng cùng gió phía như. Không không không, ta không được, ta không được. Nha Tông nhìn chằm chằm con hàng này liếc mắt, quay đầu nhìn một vòng. Tất cả mọi người cúi đầu. Hắn biết thời cơ đến, đi đến trong đám người ương, giơ lên tay trái của mình, lộ ra không có ngón út tay, cao giọng hô to, "Ta, Nha Tông ở đây hướng thú thần thể, ta đem dẫn đầu bộ lạc sống sót, tránh giá chư nhân nhất tộc diệt tuyệt. Nếu không, ở đây tất cả mọi người đều có tư cách dùng chủy thủ từ phía sau lưng giết chết ta, không cần bị xử phạt." Đám người trầm mặc không nói, đây là phi thường nghiêm trọng lời thề, tại thú nhân văn hóa bên trong, từ phía sau lưng giết chết người là tiểu nhân hành vi, bị bắt lại về sau sẽ sống sinh sinh ném vào hỏa mã nghĩ sao huyệt, bị hỏa mã nghĩ gặm cắn chí tử. Nha Tông cho phép mọi người từ phía sau giết chết hắn, cái này đã có thể chứng minh quyết tâm của hắn. Vịnh một tiếng, Cuồng Võ dẫn đầu một chân quỳ xuống, thấp đầu to. Tù trưởng. Thú nhân khác thấy thế, cũng đều một chân quỳ xuống, tù trưởng thanh âm liên miên bất tuyệt. Nha Tông thu hoạch được quyền lực, hắn dùng chính mình nhạy cảm khí hữu giác phát hiện nguy hiểm, lại quả quyết tiến hành xử lý, tạm thời giải quyết nguy cơ, tạm thời. Vấn đề sinh tồn không có giải quyết, đám người chỉ là bị hắn chấn trụ mà thôi. Một lúc sau, ác liệt hiện trạng còn là biết chút đốt đám người dạ tâm. Cũng may cái này liền đủ rồi. Chỉ cần có thể hữu hiệu khống chế bộ lạc 1 đến 2 cái nguyệt, hắn liền có thể dẫn mọi người đến gỗ lìn chính quyền phạm vi khống chế. Chương 358, Nha Tông cầu sống chương 358, Nha Tông cầu sống nửa tháng về sau, Lý Tần Vũ cưỡi phi thuyền đi tới cự xã cậu ngươi hành tỉnh thủ phủ pháo đài thành, cũng chính là dựng đứng đông vọng giống số 2 pháo đài. Vài ngày trước, cậu Vũ phát tới tin tức, một chi đại khái 15.000 người dã chư nhân bộ lạc tới nhờ bà, tuyên bố muốn hướng bá vương gồm hiệu chung. Lý Tần Vũ xem xong thư về sau, đem đại minh giới bên cây huấn luyện kỵ binh gồm kêu đến. A Uber, bản thân còn đều cái bá vương danh hiệu đâu? Người ta nhờ cậy ngươi đến hát. Lý Tần Vũ đem thư kiện đưa cho Gôm, Gôm nhìn sắc mặt quái dị. A, cái này bá vương danh hiệu thật hữu dụng a. Thực sự có người tìm tới a? Lý Tần Vũ hỏi, ngươi nghĩ như thế nào? Liên minh muốn tiếp nhận bọn hắn sao? Gôm trầm mặc một hồi nói, lão đại, trước khảo sát một cái đi, nhìn xem bọn hắn gia nhập liên minh là lợi nhiều hơn hại còn là hại lớn hơn lợi. Liên minh thể lượng đang từ từ gia tăng, biến càng ngày càng cường đại, đã có tư cách chọn lựa gia nhập nhân khẩu, muốn thực tế không thích hợp, cự tuyệt là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, liên minh khó khăn nhất lập nghiệp thời kỳ dựa vào là chảy máu hy sinh tới, khai hoang thời kỳ mồ hôi đủ để lấp đầy nữ thần hồ, nhiều cố gắng như vậy, chủng tộc mới nếu là không có điểm kỹ năng biểu diễn, dựa vào cái gì đến hưởng thụ thành quả lao động. Kết quả là, Lý Tần Vũ mang lên gôn cùng tùy tùng, cưới phi thuyền chạy tới pháo đài thành. Pháo đài thành trải qua cậu vu kiến thiết, đã biến thành một cái đại thành, tường thành theo một đạo biến thành 2 đạo, vòng thứ 2 tường vây ước chừng vòng ra đường kính 5 cây số bất quy tắc hình tròn khu vực, độ cao ước chừng 10 mét, trên tường thành có đại lượng hỏa pháo bắc điểm cùng xạ kích miệng. Thành nội công trình đầy đủ, nuôi trẻ phòng, trường học, các loại công xưởng, nhà dân cùng nhà vệ sinh công cộng loại hình đều có, toàn bộ là dựa theo thiết thành đến kiến thiết, có phi thường đầy đủ công cộng hệ thống. Trước đó khu nội thành cũng chính là đông vọng giống dựng nên địa phương bị cậu vu đổi thành chính phủ khu làm việc cộng thêm công viên. Pháo đài thành nội hiện tại ước chừng có 500,000 nhân khẩu, trong đó gỗ lìn 35 vạn tả hữu, cậu đầu nhân 15 vạn. Bởi vì cậu vu trở thành cự xã cậu ngươi hành tỉnh tổng đốc, tăng thêm liên minh cần nhân khẩu kiến thiết biên cương, tại thiết thành một nửa cậu đầu nhân chủ động tới đến pháo đài thành, dẫn thân vào đến cậu vu dưới trướng. Cậu vu cũng ra một chút chính sách, hy vọng gia tăng cầu đầu nhân khẩu, pháo đài thành có hy vọng trở thành cầu đầu nhân số lượng nhiều nhất thành thị. Phi thuyền tại đông vọng giống bên cạnh trên bãi cỏ hạ xuống, cái này mặt cỏ thuộc về công viên một bộ phận, thiết kế ban đầu chính là vì tại an toàn thành nội bỏ neo phi thuyền. Lý Tần Vũ một đoàn người xuống phi thuyền, Cẩu Cẩu Vu mang bản địa quan viên đến đây nên đón, trong đó một nửa quan viên là Cẩu Đầu Nhân, một nửa là Gồ Lìn. Hai người thông lệ chào hỏi về sau, đám người ngồi lên xe ngựa hướng ngoài thành đi. Cẩu Cẩu Vu cho Lý Tần Vũ giới thiệu tình huống. Lão đại, tới nhờ và chính là Dã Chư Nhân, bọn hắn nói đã từng cùng Gột Bá Vương cùng một chỗ phá hủy mới than đá thành. Gột Kinh bị nói, bọn hắn chỉ là nhặt nhạnh chỗ tốt, còn cùng ta cùng một chỗ phá hủy mới than đá thành, câu thạch. Cẩu Cẩu Vu gãi gãi cái mông, tiếp tục nói, số lượng của bọn họ đại khái 15.000 người, nói là lúc đến có 20.000 người, 5.000 chết ở trên đường. Bọn hắn trạng thái không tốt lắm, một đường ăn cỏ tới, hơn nữa còn náo bệnh, rất nhiều người đều vô cùng suy yếu. Ta sợ bọn họ đem bệnh truyền vào thành nội, ngay tại ngoài thành 10 dặm chỗ vạch một phiến khu vực, để bọn hắn ở nơi đó đợi, sau đó cung cấp lương thực vôi. Bọn hắn dẫn đầu chính là cái gọi Nha Tông, hắn nói bọn hắn thú nhân bộ lạc đã diệt vong. Đi Dã Chư Nhân thu nhận chỗ trên đường, Cẩu Cẩu Vu đem Nha Tông bộ lạc phát sinh sự tình đều giới thiệu một lần, nghe đám người thổn thức không thôi. Gột cảm khái nói, không nghĩ tới à, ta phá hủy mới than đá thành, đối với người lùn thế giới cùng thú nhân thế giới tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, chuột gỗ. Hắn lau một cái mồ hôi trên mặt, thân thể kích động run rẩy, hiển nhiên, cái này bước đối với chính mình có thể chỉnh ra cái này đại hoạt kích động xấu. Lý Tần Vũ lục lọi cái cằm, trong lòng có chút bất an. Người lùn thế mà nhanh như vậy liền sử dụng súng đạn, căn cứ Cẩu Cẩu Vu thuật lại, là loại nào đó súng kiếp cùng hỏa pháo, không phải liên minh sử dụng bất luận cái gì loại hình, cái này chứng minh người lùn đã có cường đại tự chủ nghiên cứu phát minh năng lực. Lúc này mới bao lâu? Hơn nửa năm, người lùn liền đã thực hiện bộ đội súng đạn hóa, trái lại đồ nổ bản vương quốc đầu, cùng liên minh có súng đạn sinh ý, hiện tại còn dùng tiểu cũ tóc rối thương, trước trang súng không nòng xoắn pháo. Lý Tần Vũ cảm nhận được cái gì gọi là người lùn rung động, liên minh là thời điểm cầm ra đời sau súng đạn, không phải dựa theo người lùn đối với máy móc độ mẫn cảm, không chừng tại liên minh trước đó làm ra tự động thương. Đám người trong lúc giao lưu, xe ngựa đến Dã Chư Nhân khu cách ly. Khu cách ly kỳ thật chính là cái chỗ cốt gió, đâm đại lượng lều vải, Cẩu Cẩu Vu phái ra mấy trăm binh sĩ đứng xa xa nhìn, bọn hắn chỉ cần không hướng pháo đài thành chạy liền không quan trọng. Cẩu Cẩu Vu chỉ vào Dã Chư Nhân nơi đóng quân giải thích nói, bọn hắn đến về sau, ta cho bọn hắn xuống mấy cái mệnh lệnh, một cái là đợi tại khu cách ly, không cho phép tới gần nhân khẩu khu dày đặc vực. Mặt khác là bản thân cách ly, ta để bọn hắn phát hiện kẻ bị bệnh, để bọn hắn chính mình cách ly. Lý Tần Vũ hỏi, bọn hắn 100% chấp hành ngươi mệnh lệnh sao? Cẩu Cẩu Vu gật đầu. Đúng, phi thường phục tùng, ta để bọn hắn làm gì bọn hắn liền làm cái đó, cũng không ai tự tiện rời đi nơi đóng quân, phi thường thành thật. Lý Tần Vũ đối với Dã Chư Nhân ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm, nghe lời, cái này liền rất tốt. Xe ngựa đi tới cách ly nơi đóng quân bên ngoài, đám người bắt đầu đổi cách ly phục, một loại dùng nện chất keo chế tác nhựa cây phục, có thể phòng ngừa bọ chét đốt truyền bá tật bệnh. Cách ly phục đỉnh chóp là một cái cùng loại đồ lặn lớn chụp lồng thủy tinh, có ở sau lưng một cái lọc ba lô, có thể hữu hiệu phòng ngừa bay mạn. Đây là Lý Tần Vũ căn cứ chính mình đối với ôn dịch nhận biết để người chế tác cách ly phục, đồng thời còn huấn luyện ôn dịch khống chế bộ đội, mỗi cái hành tinh đều có ước chừng 500 người ôn dịch khống chế bộ đội. Nếu như nơi nào bộc phát ôn dịch khống chế bộ đội sĩ quan có tư cách điều động nơi đó trưởng trị quân hoặc là quân đội chính quy, trang bị cách ly phục tiến hành ôn dịch khống chế, sau đó chờ đợi đến tiếp sau chi viện cứu chữa. Ôn dịch khống chế bộ đội dấu hiệu là cái màu đỏ mặt nạ phong độc, nhìn xem để người bất an. Mấy cái chất keo người tiến vào cách ly nơi đóng quân, ở tại nơi đây Dã Chư Nhân lập tức xuống tới, sau đó quỳ xuống, trong miệng viên tuyên nói cái gì. Tùy hành pháp sư phiên dịch nói bọn hắn nguyện ý làm bá vương nô lệ, chỉ cần bá vương có thể để cho bọn hắn ở dưới trướng sống tạm, bọn hắn nguyện ý dâng lên sinh mệnh của mình vì bá vương chiến đấu, nguyện ý dâng lên giống cái vì bá vương gây giống. Lý Tần Vũ liếc mắt nhìn ông, gột gãi gãi mặt. Lý Tần Vũ nghĩ đối với quỳ xuống Dã Chư Nhân nói chút gì, một đội Dã Chư Nhân chạy tới, trực tiếp cho bọn hắn quỳ xuống. Cầm đầu Nha Tông cơ hồ đem thân thể của mình áp sát vào trên mặt đất, dùng nguyện ý dâng lên linh hồn thái độ hô to. Dã Chư Nhân tù trưởng Nha Tông, nguyện ý đem bộ lạc cùng ta hết thể hiến cho liên minh, coi như bị làm tử sĩ sử dụng cũng cam tâm tình nguyện, vĩnh viễn không phản bội, chỉ cầu liên minh cho ti tiện Dã Chư Nhân một đầu sinh lộ, để chúng ta dơ bẩn huyết mạch có thể sống chui nhủi ở thế gian mà không ngừng tuyệt. Phanh! Hung hăng một giật đầu, Nha Tông lập tức máu chảy ồ ạt. Chương 359, pháp luật chương 359, pháp luật. Lý Tần Vũ âm thầm gật đầu, gia hỏa này, thái độ phi thường đoàn chính a ân, đứng dậy. Pháp sư phiên dịch Nha Tông cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, nhìn xem Lý Tần Vũ bắt đầu suy nghĩ, trước đó hợp tác với hắn vị bá vương kia gỗ lìn tại cái này gỗ lìn đứng phía sau, rõ ràng là phụ tá, vậy vị này bị bá vương phụ tá chính là. Nha Tông túi thấp đầu. Vương Trung Vương. Lý Tần Vũ bạn phụ ở, ta mẹ nó, đời này được nhiều như vậy danh hiệu, còn là lần đầu tiên được đến lạp xưởng hun khói danh hiệu. Nếu là cứ như vậy định ra đến, về sau liền bị thú nhân gọi Vương Trung Vương, đến bị chư thiên vạn giới Lý Tần Vũ nhóm chết cười. Hắn cải chính, ngươi vẫn là gọi ta đại thủ lĩnh đi. Nha Tông cũng là lập tức đổi giọng. Đại thủ lĩnh. Lý Tần Vũ hừ một tiếng, nói: "Nha Tông đúng không, ngươi muốn gia nhập liên minh, thu hoạch được liên minh che chở." Nha Tông thành kính gật đầu. "Đại thủ lĩnh, Dã Chư Nhân đại bộ lạc đã bị tiêu diệt, trên thế giới cuối cùng Dã Chư Nhân chính là chúng ta, vì duy trì huyết mạch truyền thừa, chúng ta cái gì đều nguyện ý làm. Chúng ta nguyện ý trở thành đại thủ lĩnh nô lệ, mặc cho ngài thúc đẩy." Lý Tần Vũ lắc đầu. "Nha Tông, liên minh không cho phép bất luận cái gì hình thức nô lệ tồn tại, các ngươi muốn gia nhập liên minh, chỉ có thể lấy bình thường thành viên thân phận gia nhập." Hắn chỉ vào nơi xa tung bay tròn tinh cờ. "Nói cho ta, phía trên kia có mấy ngôi sao?" Nha Tông không biết Lý Tần Vũ có ý tứ gì, còn là thành thật trả lời. "Tám quả." Lý Tần Vũ nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, liên minh là một cái mới phát nhiều loại tộc chính quyền, lập nghiệp tại hoang man ma vật rừng rậm trung ương, dựa vào cẩn cù cùng mồ hôi khai khẩn thổ địa trồng trọt lương thực. Liên minh hiện tại đã đặt chân ở thế, cắt cứ một phương xưng vương xưng bá, chúng ta có năng lực bảo hộ nhân dân mình cùng tài phú, giữ gìn quốc thổ bà xã dân an nhàn sinh hoạt. Mà hết thảy này đều là tiên phong các tộc cộng đồng cố gắng sáng tạo, những cái kia tinh phân biệt đại biểu gỗ lìn, cầu đầu nhân, nhân loại, thực nhân ma, cự hình nệ, nước cá long, cự ma, mới tinh linh, bị ma cùng ma tộc làm mệt sưng, bọn hắn xưng hô chính mình mới tinh linh. Các tộc không biết lưu lại bao nhiêu mồ hôi cùng máu mới sáng tạo lần này thịnh thế. Nha tông, ngươi nói cho ta, ngươi có tư cách gì để ta đồng ý ngươi gia nhập liên minh, đến hưởng thụ chúng ta đã sáng tạo thành quả lao động? Lý Tần Vũ lời nói rất nặng, nếu là người khác khả năng liền bị chấn nói không ra lời, nhưng Nha Tông đầu góc chuyển rất nhanh, hắn nghe ra ý ở ngoài lời, cái đạo đề này là có thể giải, giá trị. Giá chư nhân có giá trị gì? Giá trị gì có thể đả động vị này vương trung vương, chết não, nhanh nghĩ a. Nha Tông đại não theo 5080 siêu tần đến 5090, sau đó nói ra đáp án của mình. Đại thủ lĩnh, chúng ta có giá trị. Chúng ta giá chư nhân nhất tộc sinh sôi tốc độ rất nhanh, chúng ta nữ nhân một lần có thể sinh 3 đến 5 cái con non, dưỡng dục 3 năm liền có thể làm việc, 8 năm liền có thể trở thành chiến sĩ. Ta giã chư nhân nhất tộc da dày thịt béo, ăn cỏ đều có thể sống, có thể thích ứng phức tạp hoàn cảnh, bất luận là nóng bức, băng lãnh, ở bất địa hình địa vật, chúng ta thể mau đều có thể trợ giúp chúng ta khiêng qua đi. Tăng thêm thân thể của chúng ta lực lượng, chúng ta cũng có thể vì ngài khai cương khoách thổ chiến sĩ. Giã chư nhân da dày thịt béo điểm này trốn chết trên đường có chỗ thể hiện, Nha Tông bọn hắn bắt thượng thời điểm đi ngang qua một mảnh đầm lầy, nơi đó có đại lượng con muỗi. Những con muỗi kia cùng màu đen gió bao dày đặc, ngươi tiện tay một nắm liền có thể giết chết trên trăm con. Liên loại này ác liệt tự nhiên điều kiện, người khác đi ngang qua sợ là muốn chết sạch sẽ, nhưng không có làm bất kỳ chuẩn bị gì, dã chư nhân cũng liền bước xuống 5000 bộ thi thể liền vượt qua mỗi khu. Dã chư nhân hiện tại tật bệnh cũng là đi ngang qua mỗi khu lúc nhiễm lên, cùng loại sốt xuất huyết tật bệnh, lây nhiễm về sau sẽ phát nhiệt. Bởi vì bọn hắn tới chỗ này về sau cầu cầu vu cung cấp lương thực, để dã chư nhân được đến dinh dưỡng bổ sung, không ít dã chư nhân dựa vào tố chất thân thể liền tự lành. Lý Tần Vũ trên dưới quan sát trước mặt các dã chư nhân, bọn hắn phi thường cường tráng, vóc dáng thấp nhất đều có 1.8m, phổ biến tại khoảng 2m, trên thân có đại lượng thể mao. Xem ra tự mang năng lực phòng ngự, nếu như huấn luyện tốt, đúng là không tệ sức chiến đấu. Nhưng là, như thế vẫn chưa đủ, dã chư nhân có thể làm đến, gỗ lìn, nhân loại, cự ma cũng có thể làm đến, những chủng tộc này nhân khẩu cơ số còn càng nhiều, dã chư nhân không có đột xuất ưu thế. Nha Tông thấy Lý Tần Vũ suy nghĩ bộ dáng, biết vị này vương trung vương không có bị đả động, lập tức đem chính mình có thể nghĩ tới đồ vật nhanh chóng nói ra. Đại thủ lĩnh, ta còn nguyện ý dâng lên thạch cốt văn sách. Lý Tần Vũ nghi hoặc hỏi, cái gì là thạch cốt văn sách? Pháp luật, thạch cốt văn sách là ta dã chư nhân nhất tộc truyền thừa mấy ngàn năm pháp luật, một mực bị tộc ta sử dụng, lấy giữ gìn trị an xã hội, quy phạm mọi người hành vi đạo đức. Lần này Lý Tần Vũ cảm thấy hứng thú, liên minh pháp luật còn đầy nguyên thủy, chủ yếu là không có pháp luật nội hạch kiến thiết. Giống như là Lý Tần Vũ nói một câu kẻ giết người phải chết, người ăn trộm hình, cái này quá đơn sơ, để liên minh không thể không theo thế giới loài người chết cảnh một chút quý tộc pháp luật tới. Nhưng là chế độ phân đất phong hầu xuống sinh ra tư nhân pháp luật tại liên minh rất phí sức, liên minh là một đống lại tiên tiến lại lạc hậu kỳ hoa quý vật, cơ hồ không có ngoại lai pháp luật có thể thích ứng. Hiện tại bởi vì liên minh ở vào lên cao kỳ, quân sự nhiều lần thành công, rất nhiều vấn đề tự nhiên bị đè xuống, chỉ khi nào tiến vào chậm chạp tăng trưởng kỳ, không có thích hợp pháp luật vấn đề liền sẽ bộc phát. Lý Tần Vũ cũng nghĩ qua kiến thiết pháp luật, nhưng là không có nhân tài, sự tình khác ưu tiên cấp cũng cao hơn, hắn không có nhín chút thời gian kiến thiết pháp luật chấp hành cơ quan. Còn có một vấn đề, liên minh là đa chủng tộc tạo thành chính quyền, còn là loại kia sinh lý điều kiện cực lớn khác biệt chủng tộc, pháp luật tính tương thích muốn phi thường cường đại mới được. Nghĩ đến đa chủng tộc, Lý Tần Vũ nhìn về phía trước mắt vị này định loạn dã chư nhân. Thú nhân thế nhưng là danh xưng có bách tộc, bọn hắn cái chỗ kia nhiều pháp luật, cho dù là lạc hậu pháp luật, trong đó hạch cũng rất có tính tham khảo a. Lý Tần Vũ hỏi, Nha Tông, các ngươi dã chư nhân pháp luật do ai chấp hành? Để hắn tới gặp ta. Nha Tông vui mừng, rốt cục gây nên vương trung vương chú ý đại thủ lĩnh, pháp luật bình thường là từ trí giả hoặc tù trưởng chấp hành, ta hiện tại là tù trưởng, trước kia là trí giả. Lý Tần Vũ hừ một tiếng, định thi kiểm tra vị này đại pháp quan. Nha Tông, ngươi cho rằng pháp luật tồn tại ý nghĩa là vì chính quyền phục vụ, còn là giữ gìn xã hội công bằng? Nha Tông không nghĩ tới Lý Tần Vũ sẽ hỏi cái vấn đề này, bất quá hắn đại não trạng thái siêu tần vẫn còn, hắn rất nhanh cho ra đáp án của mình. Về đại thủ lĩnh lời nói, ta cho rằng pháp luật ý nghĩa là vì giữ gìn hợp tác hoạt động. Lý Tần Vũ lập tức lên hào hứng, nói tỉ mỉ. Đại thủ lĩnh, làm hai người đụng nhau về sau, xã hội liền sinh ra, hợp tác là kết nối xã hội cá thể cầu đối. Nhưng là ban đầu đám người vì tự thân lợi ích, sẽ tại hợp tác trong hoạt động làm rất nhiều vi phạm hợp tác nguyên tắc sự tình, tỉ như cướp bóc, giết người, lừa gạt, trộm cắp, làm xã hội nhân khẩu cơ số tăng lớn. Những này hỏng bét sự tình biến nhiều, mọi người lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, lẫn nhau phòng bị, hợp tác chi phí liền sẽ tăng nhiều, pháp luật chính là vì giảm xuống xã hội hợp tác chi phí mà tồn tại. Chương 360, tập tục xấu chương 360, tập tục xấu Lý Tần Vũ hai mắt tỏa sáng, có thể nói ra cái này một lời nói, chứng minh Nha Tông là có pháp luật tầng dưới chốt logic, đồng thời thử qua lâu dài pháp luật sử dụng kinh nghiệm. Hắn lần nữa đặt câu hỏi, Nha Tông ta hỏi ngươi, nếu như tại một tòa thành thị bên trong đồng thời sinh tồn cầu đầu nhân cùng nhân loại, cầu đầu nhân thích tại cửa nhà mình đi tiểu, lấy đánh dấu lãnh địa. đây là bọn hắn siêu cường khiếu giác quyết định văn hóa tập tục. Cái khác cầu đầu nhân có thể thông qua nước tiểu mới biết nơi này thuộc về người khác lãnh địa, cũng có thể thông qua nước tiểu xác định phòng ốc chủ nhân phải chăng ở vào phát đăng kỳ, là cầu đầu nhân hoạt động xã hội bên trong phi thường trọng yếu một vòng. Nhưng là bọn hắn tại cửa nhà mình đi tiểu hành vi để thành thị tao thối không chịu nổi, nhân loại cư dân chất lượng sinh hoạt hạ xuống, đồng thời loạn đi tiểu hành vi sinh sôi con muỗi, nhân loại cư dân bắt đầu phàn nàn, song phương sinh ra xung đột. Ngươi cho rằng muốn thế nào giải quyết chuyện này? Đây là liên minh thiết thành gặp được vấn đề thực tế, một cái vấn đề nhỏ, lại là phi thường có tính đại biểu bởi vì sinh lý khác biệt sinh ra chủng tộc mâu thuẫn. Nha Tông cẩn thận suy nghĩ sau một lúc lâu làm ra trả lời. Về đại thủ lĩnh lời nói, ta cho rằng có thể ở riêng, ta tại thú nhân thế giới lúc, cũng tinh tế lý sinh lý khác biệt thú nhân tình huống, ở riêng có thể giải quyết chín thành vấn đề. Lý Tần Vũ bổ sung từng đầu kiện. Vậy nếu như không thể không hỗn hợp đâu? Nha Tông nói, kia liền thiết lập một cái xã hội nguyên tắc đến tiến hành quy phạm, thì như cầu đầu nhân đi tiểu hành vi xâm hại thành thị vệ sinh, như vậy liền muốn ngăn chặn loại tình huống này. Để bọn hắn tìm kiếm bình thay, thì như tại cửa ra vào cột lên bọn hắn thể bao, loại phương thức này đã có thể lưu lại mùi, tuyên thệ lãnh địa quyền, cũng có thể giữ gìn thành thị vệ sinh. Lý Tần Vũ lại hỏi, kia đối với cầu đầu nhân đến nói, nhân loại cả năm toàn đoạn thời gian phát đàn, bản thân mùi cho cầu đầu nhân mang đến rất lớn bối rối, cái này nên làm thế nào cho phải? Nha Tông híp mắt suy nghĩ. Ta cho rằng sinh lý tình huống hay là muốn phân có thể khống chế cùng không thể khống, cầu đầu nhân đi tiểu hành vi là có thể khống chế, phải thêm lấy ước thúc, nhưng nhân loại phát đàn mùi là không thể khống, chỉ có thể tăng cường chủng tộc sinh lý giáo dục, lẫn nhau lý giải. Đương nhiên, nếu như không nguyện ý lẫn nhau lý giải, không muốn chịu đựng cùng chính mình khác biệt sinh lý tình huống người cùng một chỗ sinh hoạt, bộ lạc vẫn là phải để các tộc ở riêng giải quyết hết thảy vấn đề. Đây là một nhân tài. Lý Tần Vũ trong lòng tung ra câu nói này, hắn nhìn Nha Tông ánh mắt đều nhu hòa. Người tới, ban thưởng ghế ngồi. Mấy cái tùy tùng chuyển băng ghế, chúng nhân ngồi xuống. Lý Tần Vũ nói, Nha Tông, thạch cốt văn sách ở đâu? Lấy ra ta xem một chút. Nha Tông nói, đại thủ lĩnh, thạch cốt văn sách là tộc ta viết tại tảng đá cùng trên xương cốt pháp luật, tại lâu dài sử dụng bên trong không ngừng hoàn thiện, theo ban đầu hơn 100 đầu phát triển đến bây giờ hơn 3000 đầu. Chúng ta lưu vong đến tận đây, thạch cốt văn sách thể tích quá lớn ta không cách nào mang theo, nhưng là mỗi một đầu ta đều ghi tạc trong đầu. Lý Tần Vũ hơi kinh ngạc. 3000 đầu ngươi đều nhớ? Nha Tông gật đầu. Lý Tần Vũ nhìn về phía tùy tùng pháp sư. Ngươi cùng hắn kết nối một chút, xuống dưới đem thạch cốt văn sách sao chép thành văn bản đưa cho ta nhìn. Tùy tùng pháp sư gật đầu. Đến nơi đây, mặc dù Lý Tần Vũ còn chưa nói đồng ý Nha Tông gia nhập liên minh, nhưng Nha Tông cảm thấy mình đã quá quan, bởi vì đại thủ lĩnh bắt đầu quan tâm bọn hắn hiện trạng. Nha Tông, các ngươi hiện tại có bao nhiêu nam nữ lao ấu? Nam tính tráng đinh 7103, nữ tính 6890, trẻ nhỏ 461. Lý Tần Vũ nói, nhưng nguyện để trẻ nhỏ vào liên minh trường học, học tập liên minh tiếng thông dụng. Nha Tông trên mặt hiện lên do dự, lập tức nhanh chóng hoàn hồn kiên định nói, nguyện ý. Lý Tần Vũ khoát tay một cái. Không cần thiết hồi hộp, gia nhập liên minh có thể giữ lại bản tộc ngôn ngữ, nhưng muốn làm minh, làm quan, tại liên minh thành phố lớn tìm việc làm, liền cần nắm giữ liên minh tiếng thông dụng. Nha Tông nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng gia nhập liên minh cần làm văn hóa cắt xén. Đương nhiên, chính là muốn cắt xén hắn cũng nguyện ý, sống sót mới là thật, bọn hắn hiện tại coi như 15000 người, tại cái này hỗn loạn thời đại, không cẩn thận liền diệt tộc. Về sau Lý Tần Vũ cùng Nha Tông trò chuyện một chút dã chư nhân sinh lý tình huống, văn hóa tập tục, sau đó bắt đầu thị sát dã chư nhân an trí địa điểm. Nơi này có rất nhiều lều vải, cầu cầu vu đưa tới, còn có một chút dã chư nhân chặt cây đầu gỗ xây dựng đơn sơ ký túc xá. Dã chư nhân trạng thái đều rất không tệ, ôn dịch không có khuyết tán ra, chỉ có ước chừng hơn 200 người bị bệnh xuống, đã cách ly, mà lại có vẻ như liền muốn tự lành. Đám người lúc hành động, Lý Tần Vũ nhìn thấy một cái dã chư nhân con non ngồi xổm trên mặt đất chu lên, mẹ của hắn tại dùng ngón tay móc hắn bị viêm, đại lượng mì sợi như đồ vật bị móc ra. Lý Tần Vũ dừng bước lại. Đây là tại móc ký sinh trùng. Nha Tông tiến lên một bước giải thích nói: "Đại thủ lĩnh, chúng ta một đường bắt thượng, uống sương sớm, gặm cỏ, thật vất vả đánh tới thu săn cũng là trực tiếp ăn sống, cơ hồ tất cả mọi người nhiễm lên bạch trùng bệnh. Bạch trùng chính là dị thế giới ký sinh trùng, tính trạng cùng hậu thế sán cơ hồ nhất trí. Lây nhiễm bạch trùng động vật bài tiết tại trên mặt cỏ, động vật gặm ăn bãi cỏ về sau trứng trùng tiến vào ruột dạ dày, phát dục về sau chiều dài có thể đạt tới 5-8 mét. Thành thục bạch trùng sẽ thoát ly tốc chủ thể nội, chui ra bị viêm, nhưng là bởi vì quá dài, một nửa đi ra, một nửa khác còn trên cơ thể người bên trong. Dã ngoại thường xuyên có thể nhìn thấy, trên mông treo một đống dài mấy mét mì sợi động vật hoang dã. Cái này dã chư nhân con non rất thống khổ, phát ra ngao 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 tiếng khóc, mẫu thân hắn đã móc ra một nắm lớn bạch trùng, số lượng sợ là có mấy chục con, nhìn Lý Tần Vũ lông mày cuộn loạn. Hắn đối với cầu cầu vu nói, để phi thuyền trở về đi một chuyến, đưa một nhóm khu trùng cỏ tới. Ký sinh trùng dựa vào cứng rắn túm là vô dụng, chỉ cần đoạn một đoạn lưu tại thể nội, ký sinh trùng liền có thể mọc tốt, cần tính hệ thống thanh trừ. Cũng may khu trùng cỏ đối với nhiều loại ký sinh trùng, nhất là dạ dày ký sinh trùng có hiệu quả. Thị sát tiếp tục, đám người xâm nhập nơi đóng quân, sau đó bị một trận tiếng hoan hô hấp dẫn lực chú ý một cái cao lớn cường tráng dã chư nhân hưng phấn la to, trong ngực ôm hai cái heo con. Nha Tông giải thích nói, hắn là của bó, chúng ta bộ lạc cường tráng nhất dũng sĩ, thê tử của hắn vừa mới cho hắn sinh ra tới hai đứa bé. Lý Tần Vũ nhẹ gật đầu liền nghĩ rời đi, nhưng cuồng võ động tác kế tiếp cho hắn nhìn sững sờ. Chỉ thấy cuồng võ rút ra truy thủ, đem hai cái heo con tay trái ngón út cắt mất ném vào đống lửa, hai cái heo con lập tức oa oa khóc lớn, lập tức hôn mê bất tỉnh. Lý Tần Vũ lập tức sắc mặt tối sầm, chất vấn, làm cái gì vậy? Sống động người tế tự. Nha Tông nghe xong Lý Tần Vũ ngữ khí lạnh xuống, cũng là có chút khẩn trương. Đại thủ lĩnh, kia là đang tiến hành huyết tẩy nghi thức. Nha Tông đem cái gì là huyết tẩy nghi thức giải thích một lần, Lý Tần Vũ lúc này gầm thét lên tiếng. Hồ nháo. Hài nhi vốn là người yếu, các ngươi thế mà muốn cắt tới ngón tay của hắn. Này sẽ chết bao nhiêu người? Lập tức ngừng cho ta dừng loại này tập tục xấu, không. Đây không phải tập tục xấu, đây là giết người. Lập tức ngừng cho ta dừng. Chương 361, chiến hỏa. Chiến hỏa. Chương 361, chiến hỏa. Chiến hỏa. Uy, ngươi tới đây cho ta. Lý Tần Vũ đối với quần vó hô một tiếng. Cùng võ đang định cho đứa bé thứ hai tiến hành huyết tẩy nghi thức, bị người kêu dừng làm cho hắn rất khó chịu. Lý Tần Vũ chỉ vào cùng võ. Ngươi, đao để xuống cho ta. Sau đó hắn nhìn về phía bên người Nha Tông. Các ngươi muốn gia nhập liên minh, ta cho các ngươi đầu thứ nhất mệnh lệnh, từ bỏ huyết tẩy nghi thức. Cái này mẹ nó không hợp thói thường nghi thức, Lý Tần Vũ hoàn toàn không thể nào tiếp thu được, hoàn toàn phản sinh vật có trí khôn hành vi, nó tồn tại kéo thấp liên minh đạo đức trình độ. Nha Tông đầu tiên là a ngừng lại cùng võ động tác kế tiếp, sau đó đối với Lý Tần Vũ giải thích nói, đại thủ lĩnh, huyết tẩy là chúng ta tiến hành mấy ngàn năm nghi thức, cho nên mấy ngàn năm chính là đúng sao? Lý Tần Vũ một câu a ngừng lại hắn. Cái kia Hải Nhi mới xuất sinh bao lâu? Đều không có thích ứng mẫu thể bên ngoài quần quần, liền nhân tạo lớn miệng vết thương, còn là chặt đứt xương cốt đứt gãy. Mẹ nó cây đao kia bên trên còn có vết gì? Cái kia hai con non có thể sống qua ba ngày ta theo họ ngươi. Nha Tông nghe pháp sư phiên dịch, trong lòng bắt đầu rung động. Hắn nhớ tới vợ mình khi chết cầu hắn không muốn cho Nhi tự huyết tẩy, nhớ tới lúc tuổi còn trẻ chính mình ý đồ chống cự tập tục thất bại. Hắn nhìn Lý Tần Vũ ánh mắt lập tức liền thay đổi, lập tức đối với cuồng võ quát lớn, cuồng võ cũng cùng Nha Tông mắng nhau. Hai người lập tức dùng men. Lý Tần Vũ nghe không hiểu thú nhân ngôn ngữ, liền để pháp sư thời gian thực phiên dịch. Nha Tông uy hiếp cuồng võ, nếu là hắn tiếp tục tiến hành huyết tẩy nghi thức liền sẽ mất đi liên minh bảo hộ. Cuồng võ nói huyết tẩy nghi thức là bọn hắn tập tục, không nguyện ý đình chỉ. Lý Tần Vũ lúc này chỉ vào cuồng võ cái mũi mắng, mẹ ngươi, cái kia là ngươi hậu đại sao? Ngươi cái ngu xuẩn muốn bọn hắn chết sao? Đi, ngươi con ngươi thích thế nào, ta không xem vào, các ngươi lập tức cút cho ta. Liên minh không chấp nhận một đám sẽ giết chết chính mình con non mặt hàng gia nhập. Liên minh hiện tại khắp nơi đều thiếu người, tương lai mấy chục năm công tác đều là gia tăng nhân khẩu, gia tăng quốc gia thể lượng, lấy thu hoạch được kháng phong hiểm năng lực. Tại loại này xã hội tập tục xuống, đến một đợt cho con non làm huyết tẩy dã chư nhân, cái này mẹ nó không phải cùng xã hội tập tục đối nghịch sao? Nha Tông càng thêm lớn tiếng cùng cuồng võ đối với phun, phun cuồng võ sắc mặt khó coi, chung quanh xem trò vui thú nhân cũng là hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, cuồng võ lùi bước, ném đi đao, từ bỏ cho con non tiến hành huyết tẩy nghi thức. Nha Tông cười nói với Lý Tân Vũ, đại thủ lĩnh, bọn hắn sẽ phục tùng mệnh lệnh của ngài, từ bỏ huyết tẩy nghi thức. Lý Tần Vũ không biết là ảo giác còn là cái gì, gia hỏa này cười thế nào như thế chân thành. Lý Tần Vũ nói, ta quyết định cho các ngươi một cái 5 năm khảo sát kỳ, 5 năm này các ngươi cần dựa theo liên minh yêu cầu tiến hành xã hội cải tạo, sản xuất kiến thiết, còn cần ra người tổng quân. Nếu như cái này năm trong năm các ngươi hoàn thành ta yêu cầu chỉ tiêu, làm ra cống hiến, ta sẽ cho giá chư nhân nhất tộc tổ chức bên trên tinh nghi thức. Cái gọi là bên trên tinh nghi thức chính là cho liên minh tròn tinh cờ phủ lên hắn đại biểu chủng tộc ngôi sao, đại biểu một chủng tộc chính thức gia nhập liên minh, được công nhận. Muốn bên trên tinh, đương nhiên cần làm ra cống hiến, đồng thời có nhất định rèn luyện kỳ, hai hạng đều hoàn thành liền có thể cử hành bên trên tinh nghi thức. Lý Tần Vũ định đem cái này chế độ dùng ở trên người dã chư nhân, kiểm tra có thể hay không có hiệu quả, có thể lời nói về sau liền biến thành thượng trực chế độ. Nha Tông đối với này có chỗ lo lắng. Đại thủ lĩnh, như vậy chúng ta không phải liên minh cư dân, chúng ta là thân phận gì? Sẽ hay không bị ngoại tộc khi dễ, liên minh thành viên có thể hay không? Lý Tần Vũ bảo đảm nói, ta sẽ đem các ngươi tộc địa an bài ở trong liên minh bộ, ngoại giới địch nhân không có khả năng đột phá liên minh phòng ngự công kích đến các ngươi. Ngươi cũng không cần lo lắng liên minh dân bản địa ức hiếp các ngươi, ta an bài cho các ngươi thổ địa cần chính các ngươi đi mở khẩn, khoảng cách liên minh hoạch tâm căn cứ rất xa, không ai sẽ đến ức hiếp các ngươi. Lý Tần Vũ cho dã chư nhân quy hoạch tộc địa là pháo đài thành phía tây 100 dặm chỗ, dọc theo nữ vương đại đạo tìm một mảnh có nguồn nước địa phương, cho bọn hắn công cụ xúc vật khai hoang. Vị trí này không có ngoại tộc xâm lấn, cũng không lo lắng các tộc hỗn hợp sinh ra vấn đề, đương nhiên, cũng không sợ dã chư nhân tạo phản, lan đến gần liên minh hoạch tâm thành thị. Lý Tần Vũ sẽ cho dã chư nhân phái vào quan biên, thiết lập cơ quan chính phủ, mở trường học, giáo thụ liên minh tiếng thông dụng, bồi dưỡng thuần dã chư nhân doanh đoàn cấp bộ đội. Nhất là cái này quân đội, một chủng tộc có hay không trừng trị quân hoặc là quân đội chính quy biên chế, là rất trọng yếu, muốn hay không triệt để tiếp nhận dã chư nhân, liền nhìn bọn hắn tiếp nhận những này cải tạo trình độ, phục tùng, kia liền bên trên tinh, không phục tùng, kia liền quân sự khu trục. Chuyện sau đó liền đơn giản, đại lượng vật tư theo thiết thành con gót, thông qua nữ vương đại đạo đưa đến pháo đài thành. Tất cả dã chư nhân đều tiếp nhận sạch sẽ, khu trùng, xác nhận nhiễm bệnh người tự lành về sau, bọn hắn bắt đầu phân đội đạp lên nữ vương đại đạo. Trong quá trình này, liên minh đối với bọn hắn cải tạo đã bắt đầu, dã chư nhân bị chia làm 10 người một đội, từ một cái gỗ lìn lão binh dẫn đầu, để bọn hắn đứng xếp hàng liệt tiến lên hướng liên minh cho bọn hắn thổ địa đi. Lúc này dã chư nhân còn rất mê mang, thích hợp tiến hành muốn có xã hội xáo trộn tái tạo, để bọn hắn dự đoán quen thuộc liên minh nhiều loại tộc hợp tác xã sẽ hình thức. Đợi đến bọn hắn bị phân lượt đưa đến tuyển định tộc địa về sau, gỗ lìn lão binh bắt đầu dẫn đầu dã chư nhân cầm lấy công cụ, sau đó tiến hành khai hoang công tác. Vì an trí cái này 15.000 dã chư nhân, trung quanh trăm người thôn xuất động rất nhiều súc vật, trợ giúp trừ bỏ rễ cây, khai khẩn thổ địa. 100 người khác thôn chi viện thôn trưởng kinh nghiệm phong phú, đến giúp đỡ quy hoạch thôn kiến thiết, thổ địa phân chia, sau đó dựa theo dã chư nhân sức ăn phân phối thổ địa. Không có qua mấy ngày, thực nhân ma quần tiến vào công trường hỗ trợ, bọn hắn khai thác mương nước, đẩy ngã đại thụ, đem gốc cây định xuống dưới đất kiến thiết nhà gỗ. Bởi vì là kiến thiết gia viên của mình, các dã chư nhân từng cái làm khí thế ngất trời. Có dã chư nhân nhìn xem mấy cái chủng tộc cộng đồng lao động khai khẩn đi ra thổ địa, lập tức nước mắt rơi như mưa. Mất đi tộc địa lang thang thống khổ bọn hắn đã cảm nhận được, trên đường đi 1/4 người chết đói chết bệnh, tốt nhất dũng sĩ cũng bị giàn vật đến chết, mà bọn hắn liền cái tương lai hy vọng đều không có, nơi mắt nhìn thấy chỗ chỉ có từng mảnh ăn người thảo nguyên. Mà bây giờ, bọn hắn chỉ là thu hoạch được một cái gia nhập liên minh cơ hội, liền bị một cái cường đại chính quyền che chở, đồng thời ban thưởng gia viên mới. Giờ khắc này, Lý Tần Vũ chính là để bọn hắn tại chỗ tự sát, tối thiểu có một nửa người làm theo. Tròn tinh cờ tung bay chỗ, mọi người thu hoạch được lao động cơ hội. Nhà tông người trí giả này 3 ngày đến công trường đi lao động, kiến thiết chính mình tiểu gia, ban đêm cùng pháp sư giao lưu, đem trong đầu pháp luật lý luận dốc túi dạy dỗ. Không có mấy ngày, thạch cốt văn sách bản này dã chư nhân chuyển thừa mấy ngàn năm pháp luật văn bản liền bày tại Lý Tần Vũ trên bàn. Lý Tần Vũ cẩn thận nghiên cứu về sau phát hiện, đây là một bản phi thường thích hợp liên minh luật pháp. Thạch cốt văn sách được sáng tạo ra tràng cảnh chính là gây nên lý nhiều tộc hỗn hợp xã hội, phi thường thích hợp liên minh tình huống hiện tại. Nhưng là không thể dập quân, chỉ có thể dùng làm tư tưởng chỉ đạo, bởi vì thạch cốt văn sách dù sao cũng là thích ứng thú nhân xã hội được sáng tạo ra, trong đó có rất nhiều có quan hệ quyết đấu tế tự dọc theo đến pháp luật, cái này rõ ràng là không thích hợp, cần lấy hắn tinh hoa, đi hắn tạt bã. Nhưng như thế nào làm? Như thế nào bản thổ hóa cải tạo? Lý Tần Vũ nhớ tới Nha Tông. Gia hỏa này trước kia tại thú nhân thế giới chính là đảm nhiệm đại pháp quan vai trò tương tự, không bằng quan sát một chút, sau đó đem hắn bồi dưỡng thành luật pháp hệ nhân tài. Hạ quyết tâm, Lý Tần Vũ dự định phái người đi nhìn chằm chằm Nha Tông, nhìn xem hắn tại giã chư nhân an trí trong lúc đó biểu hiện, kết thúc về sau phái sái bờ lì đi mộng thẩm nếu là thông qua, liền điều động hắn đến Thiết Thành thử làm đại pháp quan. Thiết Thành là liên minh chủng tộc hỗn hợp nhiều nhất thành thị, đối với pháp luật cần cũng cao nhất, dưới loại tình huống này, Nha Tông chỉ cần làm ra một điểm thành tích, đối với liên minh pháp trị kiến thiết chính là tiến vào một bước dài. Bất quá bây giờ Lý Tần Vũ cần đem tinh lực từ trên người dã chư nhân thu hồi, nhân loại 4 nước hiệp nghị đỉnh chiến sắp kết thúc, chiến hỏa sắp một lần nữa thiêu đốt thế giới. Liên minh cuối cùng một đợt cùng đổ nổ vạn vương quốc súng đạn đã đưa ra, liên minh hải quân cùng hải quân lục chiến đội kiến thiết hoàn tất, liên minh sắp theo đổ nổ vạn vương quốc rút khỏi du học sinh, sau đó tham gia cuộc hôn chiến này giành lợi ích. Chương 362, chiến hỏa. Chiến hỏa. Hai chương 362, chiến hỏa. Chiến hỏa. Hải phanh phanh phanh. Nơi nào đó trong rừng rậm nguyên thủy, đại lượng trên thân có hình xăm màu đen cự ma tập kích một chi quân nhu đội ngũ, nhưng là bị súng kiếp đánh thành đầy đất thi thể. Nơi này là ma vật rừng rậm phương hướng tây bắc, cơ hồ muốn tới gần tinh linh đế quốc. Đám gỗ lìn đi tại đơn sơ trên đường, xua đuổi địa long thú kéo xe kéo chậm chạp tiến lên. Địa long thú lôi kéo trên xe tất cả đều là giấy dầu, nội bộ là đại lượng tiểu cũ súng kiếp, còn có chút ít châu ngựa kéo lấy hỏa pháo. Bọn hắn đến phương hướng tây bắc nơi nào đó đất trống về sau, đồ nổ vạn vương quốc giao dịch đội ngũ đã tại đây đợi. Bọn hắn phía sau đồng dạng là chút ít xe ngựa, nội bộ chứa ma lực tinh hạch cùng kim tệ. Đồ nổ vạn vương quốc sĩ quan cùng gỗ lìn sĩ quan chạm mặt, hai người nắm tay trao đổi văn kiện xem xét, sau đó phái ra binh lính sau lưng đến đối phương hàng hóa bên trong kiểm tra. Hơn nửa ngày, binh sĩ trở về báo cáo hàng hóa không có vấn đề, hai cái sĩ quan ở trên văn kiện ký tên, hoàn thành giao tiếp. Đây chính là cuối cùng một nhóm hàng hóa. Đồ nổ vạn vương quốc sĩ quan cảm thán nói. Đúng vậy a, cuối cùng một nhóm. Gỗ lìn sĩ quan cũng cảm thán một tiếng. Hai người trầm mặc một hồi, lẫn nhau vươn tay nắm chặt lại. Sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Tiền khoản thanh toán, song phương riêng phần mình trở về. Chỉ là ngẫu nhiên song phương đội ngũ sẽ bị phương Bắc cự ma tập kích, trên đường đi đều vang lên tiếng súng, giống như thuyết minh song phương con đường tương lai sẽ không tạm biệt. Chiến tranh mây đen càng lúc càng nồng đậm, đồ nổ vạn vương quốc đại binh đoàn bắt đầu điều động, mấy cái rút về trong nước tiến hành súng đạn hóa binh đoàn một lần nữa lái hướng tiền tuyến, đệ nhất thế giới hải quân mũi kiếm thẳng bức Phú Nhiêu đảo. Lần này đồ nổ vạn thế công chủ yếu là trên biển, muốn triệt để tiêu diệt tạ cờ sĩ vương quốc, chiếm lĩnh Phú Nhiêu đảo. Chỉ cần chiếm lĩnh Phú Nhiêu đảo tòa này đảo lớn, đồ nổ vạn đại quân liền có thể an tâm tiến hành đại lục thế công. Muốn tại đại lục thế công thành công, liền muốn trước chiếm lĩnh Phú Nhiêu đảo. Muốn chiếm lĩnh Phú Nhiêu đảo, liền muốn trước chiếm lĩnh Nộ Phong thành, cái này lô cốt đầu cầu. Nộ Phong thành là một tòa to lớn bến cảng thành thị, Ạ Cờ Sĩ Vương quốc trước thủ đô, hiện Ạ Cờ Sĩ Vương quốc ở trên đại lục thành lũy cuối cùng. Nộ Phong thành có 700,000 nhân khẩu, tăng thêm bị đổ nổ vạn vương quốc xua đuổi ở đây rút không ra quân đội, nhân khẩu vượt qua 100,000. Một tòa nhân khẩu 100,000 cự thành, không tiêu diệt bọn hắn, đổ nổ vạn vương quốc căn bản không dám vào đi đến tiếp sau thế công, không phải chiến tuyến kéo một phát dài, cái này 100,000 người rất già, có khả năng đánh ra cấp chiến lược tan tác. Bởi vậy, lần này đổ nổ vạn vương quốc sách lược là tại xạ sổ vương quốc cùng rẽ xạ mòn vương quốc chính diện chiến trường phái ra 200,000 đại quân, dùng phòng thủ sách lược làm chủ, đứng vững hai nước thế công. Sau đó tập kết tất cả hải quân, vây quanh Nộ Phong thành, chặt đứt Nộ Phong thành cùng Phú Nhiêu đảo trên biển tiếp tế, lục địa phái ra 400,000 súng đạn bộ đội, cầm xuống cái này cự thành. Chỉ cần cầm xuống Nộ Phong thành, bước kế tiếp, 400,000 đại quân liền sẽ leo lên chiến hạm, mang theo đại thắng chi uy phát binh Phú Nhiêu đảo. Phú Nhiêu đảo vừa bị đánh hạ, Ạ Cờ Sĩ vương quốc bị diệt quốc, bước kế tiếp, đổ nổ vạn vương quốc liền sẽ theo đại lục cùng mặt biển khởi xướng hai mặt tiến công, rẽ xạ bọn vương quốc toàn bộ bờ biển đều sẽ trở thành đổ bộ miệng, khó lòng phòng bị. Đổ nổ vạn vương quốc toàn bộ quốc gia đều tại vì chiến tranh phục vụ, bọn hắn thế tất yếu tại cái đại nhân này hoàn thành thế giới loài người thống nhất, hoàn thành anh hùng vương đổ nổ vạn. Ạ Cờ Sĩ Sa Sô. Rẽ xạ bọn mới làm được qua sự nghiệp vĩ đại. nhưng là có chuyện để Đồ Nổ Vạn Vương quốc cao tầng rất bất an, liên minh bắt đầu rút khỏi du học sinh cùng sứ quán nhân viên, rút rất kiên quyết, lưu đều lưu không được, đến hai chiếc phi thuyền, một đợt liền đem tất cả nhân viên lôi đi. Cái này thả ra tín hiệu liền rất rõ ràng, liên minh muốn gia nhập trận chiến tranh này. Đồ Nổ Vạn nhân viên tình báo bắt đầu hoạt động, sau đó phát hiện Phú Nhiêu đảo bên trên có đại lượng ma vật xuất hiện, toàn bộ là liên minh quan viên. Trận chiến tranh này là Đồ Nổ Vạn Vương quốc thực hiện dân tộc ngộng tưởng thời cơ, một điểm qua loa không thể có, Đồ Nổ Vạn lập tức mở ra ngoại giao con đường, y đổ lôi kéo liên minh. Lý Tần Vũ cũng phái ra nhân viên cùng Đồ Nổ Vạn Vương quốc nhân viên thương lượng, lấy này tê liệt lửa gạt. Tham chiến là nhất định phải, thống nhất thế giới loài người không phù hợp liên minh lợi ích, mà lại ngươi Đồ Nổ Vạn Vương quốc cho lợi ích không có khả năng so ạ cờ sĩ vương quốc nhiều. Đồ Nổ Vạn nhân viên ngoại giao đi tới liên minh, Lý Tần Vũ phái ra tình báo đầu lĩnh cả gì đi cùng đối phương cùng nhau, không thể đáp ứng đối phương bất kỳ yêu cầu gì, bày ra một bộ đối với bọn hắn cho ra lợi ích động tâm, nhưng còn phải thêm tiền bộ dáng. Loại này trăm vạn người cấp bậc chiến tranh, liên minh cũng muốn cẩn thận, mà lại liên minh quân viễn chinh tăng thêm chiến hạm thuyền viên nhiều lắm một vạn, chiến thuật lừa gạt là nhất định phải. Lý Tần Vũ sách lược là, chiến tranh bắt đầu ban đầu không xuất binh, để song phương chiến đấu, chảy máu. À cờ sĩ vương quốc đối với liên minh yêu cầu trăm vạn kim tệ xuất phát phí không có trả lời, rất hiển nhiên, số tiền kia số lượng quá nhiều, à cờ sĩ nước vương ba áo quốc vương cũng cần do dự. Đã hiện tại do dự, vậy thì chờ tình thế nguy cơ liên minh lại ra tay, đến lúc đó còn có thể thêm tiền, cũng là mê hoặc Đồ Nổ Vạn Vương quốc, để bọn hắn ngộ nhận là liên minh sẽ không gia nhập chiến tranh. Lý Tần Vũ hạ lệnh tăng tốc chiến hạm xây dựng tốc độ, để hai cái mới thành lập hải quân lục chiến đội đoàn bắt đầu thực chiến huấn luyện, mỗi ngày mỗi người đánh đi ra chí ít 50 phát đạn thật. Hết thảy đều tại khẩn cấp tiến hành, nhưng Cyber Lee đến báo cáo cái sự tình. Bệ hạ, ngài du học sinh xảy ra vấn đề, 500 cái du học sinh chỉ trở về 219 cái, còn lại 281 toàn bộ lựa chọn lưu tại Đồ Nổ Vạn Vương quốc, chính là trở về, cũng đều có tâm lý vấn đề. Đại thủ lĩnh chỗ ở bên trong, Lý Tần Vũ ngay tại phê chữa văn kiện, nghe Cyber Lee báo cáo, hắn nhướng mày, chậm rãi để bút xuống. Cụ thể tình huống gì? Cyber Lee thở dài. Ai, người trẻ tuổi chưa thấy qua việc đời, bị nhân loại thế gian phồn hoa híp mắt. Nàng theo nhị thứ nguyên trong khe đỏ móc ra một cái bản bút ký. Đây là du học sinh lĩnh đội gồm lửa viết nhật ký. Lý Tần Vũ mở ra bản bút ký, bắt đầu hiểu rõ du học sinh tiến vào thế giới loài người biến hóa trong lòng. Chương 363, du học sinh nhóm chương 363, du học sinh nhóm gồm lửa là tân sinh tiêu người bên trong cơ linh nhất, thông minh nhất, kiểm tra chỉ tiêu cao nhất, so sánh hiện đại xem như cao trung văn bằng ưu tú tốt nghiệp, bởi vậy lần này du học sinh đội ngũ từ gồm lửa dẫn đầu. Ở trên phi thuyền thời điểm, gồm lửa cùng một đám du học sinh đối với chuyến đi này tràn ngập hiếu kỳ, bọn hắn tại liên minh lãnh địa xuất sinh, liên minh cho bọn hắn ấn tượng chính là khai hoang, không ngừng khai hoang. Liên minh chính là một cái to lớn công trường, tất cả mọi người tại khai khẩn thổ địa, chặt cây cối, kiến thiết phòng ốc, trừ tham gia quân ngũ gỗ lìn, cái khác gỗ lìn đối với ngoại giới căn bản không hiểu rõ. Huống chi, thiếu người là một đám phi thường thông minh gỗ lìn quần thể, bọn hắn tại ửng đỏ nữ vương trong trứng xuất sinh, ma lực để bọn hắn não bộ rất phát đạt, đối với ngoại giới tự nhiên là phi thường tò mò. Phi thuyền bắc thượng mấy ngày, gộp lửa một mực tại trằn trọc, hắn thực tế quá hiếu kỳ thế giới bên ngoài, hắn mỗi mấy phút nữa liền muốn dựa vào cửa sổ thủy tinh hướng mặt ngoài nhìn. Cũng may loại này trên đường đi tra tấn cũng không có duy trì quá dài thời gian, vài ngày sau, phi thuyền thuận một đạo thủy triều ma lực đến Đồ Nổ Vạn Vương quốc vương đô Hamilton 80 dặm chỗ. Hamilton vương đô phía trên không có thủy triều ma lực, phi thuyền muốn đi qua liền muốn đốt ma lực tinh hạch, tính không ra, mà lại Đồ Nổ Vạn Vương quốc cũng không cho phép phi thuyền tại vương đô trên không bay loạn. Phi thuyền đến vị trí, bắt đầu hạ xuống trên đường, phi thuyền dài gộp bay đến gộp lửa sĩ quan quang, tìm tới hắn nói chuyện. Gộp phi thuyền dài nói, đi vương đô, nhớ kỹ ở trong đầu ghi chép một chút đặc thù đường đi, trưởng quân đội, vương đô cùng trọng yếu cơ quan đơn vị vị trí. Gộp hòa đạo, chúng ta tình báo nhân viên không phải tại Đồ Nổ Vạn Vương quốc sao? Còn cần chúng ta tiến hành tình báo nhiệm vụ. Gộp bay nói, nhân viên tình báo không có cách nào tiến vào trọng yếu cơ quan đơn vị, ngươi tận lực đi nhớ, tương lai liên minh khả năng cần dùng đến. Gộp lửa nhẹ gật đầu, biểu thị đi nhớ. Gộp bay tiếp tục bàn giao, nếu như các ngươi gặp được nguy hiểm, tại 20 vị trí có cái tử quán, kia là trạm tình báo, có thể đến đó cùng bạn hẹn được xin giúp đỡ. Nói xong, gộp phi thuyền dài vô gộp lửa bà bay, ánh mắt thâm thúy nhìn xem hắn. Gộp lửa, lúc trước lần thứ nhất bộ dụ thảo phạt chiến hai chúng ta liền ở cùng nhau chiến đấu, nói đến chúng ta xem như chiến hữu cũ, ngươi còn nhớ rõ sao? Gộp lửa không biết hắn làm sao đột nhiên nói lên cái này, nói tiếp, đương nhiên nhớ kỹ, lúc trước chúng ta cưỡi tọa kỵ nhện, đỉnh lấy trên tường thành mưa tên, đem hỏa cầu ném tới cửa thành, ngăn cách địch nhân ngoài thành bộ binh đường lùi. Trên mặt hắn tất cả đều là thổn thức, chỉ chớp mắt đã qua 3-4 năm, gộp bay trở thành một chiếc phi thuyền dài, chính mình vẫn chỉ là một tên điều chưa biết tiểu binh. Ca sinh A gộp bay nghiêm túc nói, ngươi là được chứng kiến bộ rủ phồn hoa, tòa thành kia bị chiến hỏa tàn phá không còn hình dáng, nhưng vẫn là cho chúng ta khó có thể tin trải nghiệm. Hiện tại ngươi muốn đi một cái cường đại quốc gia vương đô, nó phồn hoa tuyệt đối sẽ vượt qua ngươi tưởng tượng, ta rất hiếu kỳ, đến lúc đó ngươi sẽ còn trở về sao? Gộp lửa nhướng mày, trong lòng có chút phẫn nộ. Ta là liên minh quân nhân. Gộp bay nhẹ gật đầu. Lần sau còn là ta mở phi thuyền tới đón ngươi, căn này sĩ quan khoang ta giữ lại cho ngươi, hy vọng nó may mắn mang ngươi về quê nhà. Phi thuyền rơi xuống đất, du học sinh đội ngũ tập hợp, sau đó bị Đồ Nổ Vạn Vương quốc đại biểu quân đội tiếp thu, cưỡi xe buýt đi vương đô Hamilton. Đồ Nổ Vạn Vương quốc là có giao thông công cộng hệ thống, mà lại có đại lượng cứng lại mặt đất, chỉ là mặt đất chất lượng không bằng liên minh mặt đất xi măng, mấp mô, hẳn là dùng vật liệu không như nước bùn. Cứng lại trên mặt đường lui tới xe ngựa rất nhiều, cách cái mấy chục mét liền có một cỗ. gốm lửa hướng sĩ quan hỏi thăm, trên đường của các ngươi xe ngựa rất nhiều, đều là thương nhân sao? Sĩ quan cười đến, đúng, thương nhân, bọn hắn tại đem hậu phương vật tư vận chuyển đến tiền tuyến bán, tiền tuyến quân đoàn sẽ mua hàng phân hợp cách thương phẩm bổ sung quân đội. Gốm lửa nhìn về phía một cỗ tới gần xe ngựa, phía trên bao bố tử hẳn là lương thực. Tiếp lấy gốm lửa quan sát bên đường đồng ruộng, cùng liên minh rất tương tự, ngang ngay dọc thẳng chỉnh tề, quản lý phi thường tốt. Sĩ quan cười nói, những này trước kia là quý tộc thổ địa, một cái đại quý tộc có mấy vạn mấy chục vạn thổ địa. Về sau những thổ địa này bị quốc gia thu hồi, phân cho không có thổ địa nông nô, không phải sao? Thổ địa phân chia rõ ràng, một cái lớn hình vuông chính là một gia đình thổ địa. Gốm lửa kinh ngạc nói, thổ địa thu hồi quốc gia, sau đó thống nhất phân phát, cái này cùng liên minh. Chỉ là liên minh không có nô lệ. Quan viên nói, chúng ta cũng không có nô lệ, hơn 50 năm trước liền hủy bỏ, cùng thổ địa quốc hữu hóa cùng một chỗ làm. Gốm lửa nghi hoặc hỏi, các ngươi quý tộc làm sao nguyện ý từ bỏ đất đai của mình? Sĩ quan ánh mắt nháy mắt biến thâm thúy. Kia là nguyên một thế hệ phân đấu, từ nay về sau, trừ quốc vương bệ hạ, toàn bộ quốc gia không còn có cái khác quân sự quý tộc, quốc gia lực lượng có thể tập trung, chúng ta cường đại trước nay chưa từng có. Sĩ quan mở ra máy hát, nói rất nhiều lời. Trong lịch sử, đồ nổ vạn vương quốc vương ra một mực có trung ương tập quyền hành động, một chút xíu tướng quân sự tỉnh quý tộc lực lượng tập trung đến vương gia. Mãi cho đến 50 năm trước, đồ nổ vạn vương quốc rốt cục hoàn thành một hạng hành động vĩ đại, tại nhân loại bốn quốc trung xuất ra đầu tiên hoàn thành trung ương tập quyền, tiêu diệt quân sự quý tộc giai cấp, hoàn thành thống nhất quốc gia. Trung ương tập quyền chế độ điểm số phong chế độ tiên tiến, quốc gia lực lượng có thể tập trung tại một chỗ. Đây cũng là đổ nổ vạn vương quốc có thể bảo truy nhân loại tam quốc nguyên nhân. Đây là chế độ ưu thế. Sĩ quan nói, mặc dù quân sự quý tộc đã bị tiêu diệt, nhưng là chúng ta còn giữ lại vinh dự quý tộc danh hiệu, có thể thông qua sĩ quan thu hoạch được những này danh hiệu, quốc gia sẽ cấp cho thổ địa, tiền tài, hậu đại giáo dục bảo hộ. Tất cả mọi người muốn làm binh, thu hoạch được càng nhiều thổ địa, vì đời sau của mình kiếm lấy tiền đồ. Ha ha ha, đây chính là đổ nổ vạn vương quốc cường đại nguyên nhân. A ha ha ha, ca ngợi ta Mỹ lệ lại mạnh mẽ tổ quốc. Tại sĩ quan rất có sức cuốn hút trong tiếng kêu ở Mỹ, đội ngũ tại chập tối đến vương đô Hamilton. Đây là một tòa không có tường thành thành thị, bởi vì đồ nổ bản vương quốc quốc lực tăng cường, thành thị thời gian ngắn xây dựng thêm nhiều lần, tường thành đã trở thành thành thị phát triển trở ngại. Đồ nổ bản vương ra tìm nghĩ, cùng kỳ hoa phí tiền tài kiến thiết mới tường thành, không bằng nhiều kiến thiết mấy cái quân đoàn ngăn địch tại bên ngoài, nếu như ngoại địch có thể đánh tới vương đô Hamilton, cái kia cũng không sai biệt lắm nên vương quốc, có hay không tường thành cũng cải biến không được đại cục. Liên minh du học sinh cưỡi xe ngựa tiến vào vương đô Hamilton, tiến vào vương gia trường quân đội, bắt đầu trong vòng một năm học tập sinh hoạt. Chương 364, thủ hóa chương 364, thủ hóa vương gia trường quân đội ở vào vương đô Hamilton khu vực trung tâm, là một mảnh cỡ lớn khu kiến trúc, nội bộ cơ hồ tất cả đều là màu trắng đá cẩm thạch kiến trúc, có một vạn học sinh, đều là tương lai tướng quân. Trừ cái đó ra, trường quân đội bên trong còn có 3 vạn bộ đội, những binh lính này một bên học tập một bên giữ gìn vương đô trị an, hàng năm đều có người từ bên trong đề bạt đến ngoại giới đảm nhiệm cơ tầng sĩ quan. Nếu như là công, những này cơ tầng sĩ quan sẽ bị triệu hồi, tiếp nhận càng thâm nhập giáo dục, lần sau ngoại phái chính là chiếu tướng rồi. Đồ nổ vạn vương quốc mấy cái quân đoàn trưởng đều là vương đô tuần nhai tiểu binh xuất thân, biểu hiện ưu dị ngoại phái, trở về đào tạo sâu lần nữa ngoại phái. Mỗi một cái trở về đào tạo sâu binh sĩ đều muốn bắt đầu bài giảng tòa, truyền thụ bọn hắn ở tiền tuyến phục dịch phát hiện, như thế nào đối đại binh sĩ, hành quân, chiến thuật vân vân. Rất nhiều lao tướng quân đều sẽ tới nghe binh lính tiền tuyến tọa đàm, loại này chế độ để đồ nổ vạn vương quốc lý luận quân sự một mực tại tiến bộ, sẽ không xuất hiện trưởng quân đội lý luận cùng tiền tuyến thực tế tách rời tình huống. 500 cái liên minh du học sinh chia mấy tổ, có đi đồ nổ vạn cơ quan chính phủ quan sát bọn hắn làm việc, có ngay tại vương đô làm xã hội quan sát, còn có xuống nông thôn nhìn xem đồ nổ vạn nông thôn quản lý hình thức. Gốc lửa là bận rộn nhất, cá nhân hắn muốn tại trường quân đội học tập, còn muốn tiếp thu du học sinh nhóm đưa tới báo cáo, phát giác tin tức trọng yếu về sau để du học sinh nhóm xâm nhập điều tra. Bọn hắn hành động rất thuận lợi, đồ nổ vạn vương quốc thậm chí phái ra dẫn đường dẫn bọn hắn tiến hành xã hội quan sát, bởi vì liên minh bên kia dẫn bọn hắn binh sĩ tiến hành súng đạn thực chiến, xem như có qua có lại. Chỉ cần không liên quan đến cơ mật vấn đề, liên minh du học sinh cơ hồ là muốn đi đâu thì đi đó, muốn nhìn cái gì nhìn cái gì. Ta cho rằng đại binh đoàn cơ động tác chiến yếu điểm là trường quân đội lớn giảng đường bên trong, một cái tóc trắng xóa, ngực treo đầy vân chương lao tướng quân nước miếng tung bay, hướng trong bục giảng mấy trăm tương lai tướng tinh truyền thụ tri thức. Những này tương lai tướng tinh mặc màu đỏ sĩ quan chế phục, trên bờ vai treo màu vàng của cờ, đây là đồ nổ bản đặc thủ quân hàm, chủ yếu chia làm trở xuống đẳng cấp, 1-7 đầu dòng nhỏ tô, so sánh hạ sĩ đến tiểu úy, 1-10 đầu thô thua cờ, so sánh thiếu tá đến thượng tướng. Đương nhiên còn có cái khác các loại trang trí, căn cứ khác biệt sĩ quan chức trách đeo không giống trang trí, quân đội nhân sĩ vừa nhìn liền biết chức trách của ngươi, thuận tiện nội bộ quân đội chỉ huy. Chúng học sinh soát làm bút ký, trong đó dựa vào sau sắp xếp có 50 đến cái gỗ lìn, bọn hắn đồng dạng mặc đồ nổ vạn sĩ quan chế phục, nghiêm túc tiến hành ghi chép. Bởi vì bọn hắn tồn tại, những học sinh khác lộ ra không quá dụng tâm, thỉnh thoảng liền có người quay đầu nhìn, để lộ ra ánh mắt hiếu kỳ. Trên bục giảng lao tướng quân cũng phát hiện các học sinh không quá dụng tâm, có chút bất đắc dĩ, dù sao một đám gỗ lìn ngồi ở sau lưng ngươi cũng không bình tĩnh. Lao tướng quân uống một hớp nước trà, dứt khoát không giảng, hắn nhìn về phía hàng sau gỗ lìn nói nhiều như vậy, không biết mọi người có hay không chính mình suy nghĩ, ta chú ý tới hôm nay có học sinh mới, đến, vị bạn học kia đến nói một chút chính mình đối với đại binh đoàn tác chiến cảm nhận. Đám người đồng loạt quay đầu, nhìn về phía hàng sau một bao hỏng mét gỗ lìn. Chúng gỗ lìn cũng có chút một bước, bọn hắn đều là thiêu người, đều là pháp sư, nghe hiểu được ngôn ngữ của nhân loại, cho nên được phái tới trọng yếu nhất trường quân đội. Nhưng là bị ngoại nhân điểm danh, bọn hắn có chút xấu hổ, không dám động. Cú may Gộp Lửa tại, hắn đứng lên, lão tướng quân hướng hắn vẫy vẫy tay. Gộp Lửa đồng học, đến mục giảng nơi này đến, mọi người vỗ tay. Ba ba ba. Đám người vỗ tay, sau đó nhìn cái này gỗ lìn, muốn nhìn một chút hắn có thể nói ra lời gì. Gộp trên lửa đài, hướng đám người đi cái đấm ngực lễ, sau đó lại là chào một cái. Hắn nhìn xem phía dưới hơn 400 người, những người này đều nhìn chăm chú hắn, muốn người bình thường khẳng định chịu không được cái này, nhưng Gộp Lửa là tham gia qua chiến, hào được. Hắn căn cứ vừa mới lao tướng quân nói lời, nói ra cảm thụ của mình. Ta cho rằng tương lai đại binh đoàn tác chiến sẽ biến mất, đổ nổ vạn vương quốc một cái quân đoàn, thiếu có hơn 2 vạn người, nhiều 4 đến 5 vạn người, tương lai đổ nổ vạn vương quốc có thể sẽ cải biến những này biên chế. Phía dưới truyền đến một trận xôn xao, một kiện được công nhận đồng thời thực hành thật lâu chính sách đột nhiên bị nghi ngờ, để đám người không thể nào tiếp thu được. Nhưng mọi người rất nhanh im tiếng, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Gộp Lửa, lớp học của bọn họ kỷ luật thế nhưng là rất nghiêm khắc, muốn chờ Gộp Lửa nói xong lý luận của mình tài năng đưa ra chất vấn. Gộp Lửa hồi tưởng lại tại Liên Minh lúc, mấy cái quân đội đại lao đối với chiến tranh tương lai dự tính, chậm rãi mở miệng nói, đổ nổ vạn vương quốc hướng Liên Minh mua sắm đại lượng súng đạn, tin tưởng các vị đều tiếp xúc qua súng đạn. Súng đạn tồn tại để cao thật lớn binh sĩ năng lực khống chế, một cái trang bị súng đạn binh sĩ có thể hữu hiệu khống chế 200 mét phạm vi, nhưng một cái trang bị vũ khí lạnh binh sĩ có tối đa nhất hiệu khống chế 10 mét bên trong phạm vi. Theo binh sĩ hỏa lực chuyển phát năng lực tăng lên, loại này phạm vi khống chế chỉ có thể càng ngày càng lớn, tỉ như hỏa pháo, một môn hỏa pháo có thể đem đạn pháo bắn tới một cây số bên ngoài, có thể hữu hiệu khống chế một cây số phạm vi. Kinh khủng như vậy hỏa lực chuyển phát năng lực, đem đối với truyền thống vũ khí lạnh bộ đội chiến trường sinh thái tạo thành tính hủy diệt đặc kích. Lời nói đến nơi đây, vừa mới trong mắt tất cả đều là chất vấn cùng địch ý, các học sinh mặt lộ suy nghĩ, liền một bên lão tướng quân đều nhíu mày. Gộp Lửa diễn thuyết vẫn còn tiếp tục, hắn nói những lời này là có mục đích, một phương diện lộ hàng hoa quả khô, cùng đô nổ vạn vương quốc làm học thuật giao dịch, để bọn hắn cũng dạy hoa quả khô, còn nữa không, chào hàng súng đạn chứ sao? Súng đạn đều như bức như vậy, các ngươi không cùng liên minh nhiều mua chút? Vẫn thật là nhiều mua, bởi vì Gộp Lửa cái này một lời nói, đô nổ vạn vương quốc cho liên minh súng đạn mua sắm lượng chướng 1/4. Tương lai, theo súng đạn phát triển, vũ khí lạnh đại binh đoàn cần 3 vạn người tài năng khống chế khu vực, chỉ cần 3000 người liền có thể khống chế. Loại kia mấy chục vạn người tập trung tại mấy cây số vuông tiểu không gian chém giết sẽ trở thành đi quá thức, đại lượng ngàn người cấp bậc tiểu binh đoàn, sinh động tại mấy chục vạn cây số vuông không gian tác chiến mới là chiến tranh tương lai trạng thái bình thường. Tiếng nói vừa ra, toàn trường yên tĩnh, không nói trước lời này đúng hay không, nhưng lời này là có suy nghĩ có logic, mà không phải cuồng đồ chi ngôn. Đồng thời những lời này cho ở đây vũ khí lạnh sĩ quan mở ra súng đạn bộ đội đại môn, ở trên tư tưởng gieo xuống quân sự tiến bộ hạt giống. Ba ba ba. Lão tướng quân dẫn đầu vỗ tay, ngay sau đó các học sinh bắt đầu vỗ tay, toàn trường tiếng vỗ tay. Gộp Lửa nhìn phía dưới vỗ tay đám người, trong lòng kiêu ngạo, ở trong này, hắn cảm nhận được công nhận thoải mái cảm giác. Việc học kết thúc, lão tướng quân đi phòng làm việc của hiệu trưởng tìm tới hiệu trưởng. Hiệu trưởng là tiền nhiệm đồ nổ vạn nguyên soái, bởi vì cao tuổi sách không động đao, về hưu đến hậu phương làm giáo dục. Lão tướng quân nhìn thấy hiệu trưởng, lập tức nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp lưu lại những này liên minh du học sinh. Hiệu trưởng trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn tất cả đều là nghi hoặc. Một đám gỗ lìn ma vật, lưu lại làm gì? Lão tướng quân nói, liên minh dần dần cường đại, thậm chí chiếm lĩnh á thảm cỏ xanh địa khu. Chờ chúng ta hoàn thành thế giới loài người thống nhất, ta song phương tất có một trận tử chiến. Lưu lại những này du học sinh, nghiên cứu suy nghĩ của bọn hắn hình thức, nắm giữ chiến thuật kỹ thuật, sinh lý tình huống, đối với chúng ta tương lai chiến tranh có bao nhiêu chỗ tốt à? Hắn đem Gộp Lửa ở trên lớp học lời nói lặp lại một lần, hiệu trưởng rất là chấn kinh. Hắn theo Gộp Lửa trong lời nói cảm nhận được hoàn toàn không giống chiến tranh tư duy, đây là vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng bộ đội thúc đẩy sinh trưởng ra khác biệt tư duy. Hiệu trưởng lập tức coi trọng, nói, chuyện này ta sẽ lên báo, để người gác đêm đi làm. Người gác đêm, đồ nổ vạn vương quốc cơ quan tình báo. Nghiệp vụ thành thạo, mặc kệ là tình báo thu thập, ám sát, còn là kích động không phải là, đọc lướt qua phi thường rộng khắp. Hướng Hạ Cờ Sĩ Vương quốc mua một nửa hải quân thuyền sự tình chính là người gác đêm kích động thao tác, chiến tích nhưng cha. Hủ hóa mấy cái ma vật, dễ dàng chương 365, hủ hóa 2 chương 365, hủ hóa 2 Gộp Lửa phát hiện, diễn thuyết qua đi, bên cạnh hắn người tốt biến nhiều. Mấy cái học sinh vây quanh hắn, định mặc hắn, tán thưởng hắn, lưu giữ, lấy hắn làm trung tâm, nhìn ánh mắt của hắn tràn đầy sùng bái. Bọn hắn cùng một chỗ học tập, cùng nhau ăn cơm, thậm chí đề nghị ở đến một cái ký túc xá. Gộp Lửa cân nhắc đến hiểu rõ đồ nổ và người các mặt, liền đồng ý, hắn chuyển vào mấy cái bằng hữu ký túc xá. Ngày đầu tiên hắn liền kinh ngạc đến ngây người, đây là ký túc xá sao? Đây là hoàng cung đi. Hơn 800 bình phương cỡ lớn không gian, trên mặt đất tất cả đều là thoải mái thảm lông dê, đỉnh chóp là xa hoa cỡ lớn đèn treo, trên vách tường là đại sư tranh phong cảnh. Cỡ lớn tơ ngốc giường, bể bơi, phòng tắm, phòng bếp, tư nhân địa nữ, tất cả những thứ này cho hắn bị hoa mắt, chính là đại thủ lĩnh chỗ ở cũng không có nơi này nhà vệ sinh xa hoa. Gộp Lửa nháy mắt lâm vào ôn nhu hương, mỗi ngày bị các bằng hữu vây quanh định nọt, muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, muốn chuột gỗ có thị nữ, Gộp Lửa cảm giác chính mình giống như bên trên trong mây. Ngày nào đó, các bằng hữu nói Vương Đô triển khai một trận toàn giáp cách đấu giải thi đấu, đồ nổ vạn anh hùng đều sẽ tới dự thi, các bằng hữu lo lắng, cho rằng bọn họ đội ngũ không cách nào chiến thắng những anh hùng kia. Gộp Lửa lúc này gầm thét, chuột gỗ thích, dựa vào cái gì chơi không lại, đều là hai cái bả vai một cái đầu, chơi hắn, chơi không lại cũng muốn làm. Các bằng hữu mặt mũi tràn đầy hy vọng nhìn xem hắn. Gộp Hỏa lão lớn, không bằng ngươi dẫn đầu chúng ta đi. Có ngươi, chúng ta nhất định có thể chiến thắng những cái kia địch nhân cường đại. Gộp Lửa lập tức liền hưng phấn, vỗ ngực bảo đảm nói, đi. Các ngươi đi theo ta, chúng ta liều mạng làm chết đối diện. Chúng bằng hữu lập tức hô to Gộp Lửa chân nam nhân, bất quá tham gia toàn giáp cách đấu giải thi đấu cần một thân bản giáp, Gộp Lửa không có. Cũng may Gộp Lửa bằng hữu nhiều, các bằng hữu dẫn hắn đi tốt nhất tiệm thợ rèn cho hắn đo thân mà làm một bộ toàn thân bản giáp. Kia là một bộ trang trí hoa lệ bản giáp, đại sư chi tác, mặc nó bảo, người khác nhìn tưởng rằng quốc vương. Gộp Lửa lập tức bị mê hoặc mắt, liền tiệm thợ rèn sử dụng ma lực động cơ rèn đúc truy cũng không có chú ý, cái này vốn là hắn hẳn là trọng điểm chú ý tiếp xuống. Gộp Lửa cùng đám người triển khai một tháng huấn luyện, ở trên sân huấn luyện, Gộp Lửa còn nhìn thấy bọn hắn mạnh nhất đối thủ cạnh tranh, một cái cao gầy cường tráng võ sĩ. Võ sĩ đi tới Gộp Lửa sân huấn luyện, rêu cợt nói, động tác của các ngươi so nữ nhân còn mềm, ta một cái liền có thể quật ngã ba người các ngươi, không bằng bỏ thi đấu đi, không phải ta sẽ đánh nát xương cốt của các ngươi. Thả xong lời hung ác hắn cười ha ha, trở lại huấn luyện của mình trận, dùng một thanh hai tay đại phủ đem rơm dạ bia người chặt vang ầm ầm. Gộp Lửa có chút kiêng kỵ, không dùng pháp thuật lời nói, người này mạnh hơn hắn tráng, mà vũ khí lạnh đối với chặt hai mạnh hơn tráng ai liền có ưu thế. Các bằng hữu lo lắng nói, Gộp Hỏa lao lớn, muốn không bỏ chim, chúng ta đều không thắng hắn. Gộp Lửa quay đầu nhìn về phía bọn hữu, gặp bọn hắn mặt mũi tràn đầy e ngại, đột nhiên lửa cháy. Các ngươi đám phế vật này, cho lão tử cứng, đánh không lại cũng muốn đánh, còn quân nhân đâu? Quân nhân chính là muốn vượt khó tiến lên, cho lão tử cứng, huấn luyện. Đám người thật giống như bị khích lệ, bắt đầu huấn luyện. Một tháng sau, toàn giáp cách đấu thi đấu bắt đầu, tại vương gia sân vận động bên trong triển khai, mấy bạn người tại quan sát trên ghế hét to, giống được hormone bạo dạng. Tham gia toàn giáp cách đấu giải thi đấu có hơn 30 tổ người, mỗi một tổ 15 người, mặc toàn thân giáp trụ, đem đối phương đánh bại hoặc đẩy ra khu giao chiến liền có thể thắng lợi. Gộp đội ngũ thực lực trung thượng, trước mấy vòng đều đem đối diện đánh nằm xuống, mỗi lần thắng lợi, trên đài khán giả đám người liền lớn tiếng reo hò. Tranh tài đến trung kỳ, đối phương đội ngũ thực lực cũng tới thăng, Gộp Lửa đội ngũ bắt đầu phí sức. Cũng may Gộp Lửa như là chiến thần, đánh hai, mỗi lần đều ngăn cơn sóng dữ, lấy được rất nhiều lần thắng lợi. Cuối cùng, Gộp Lửa đội ngũ đánh tới quyết chiến, đối diện chính là cường tráng võ sĩ dẫn đầu đội ngũ. Võ sĩ hướng Gộp Lửa đội ngũ so cái cắt thiết hầu động tác, để đám người áp lực như núi. Gộp Hỏa lao lớn, chúng ta thật có thể thắng sao? Các bằng hữu vây quanh Gộp Lửa, mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Gộp Lửa gầm hét, đều gửi đi ra môn. Chơi hắn, chơi không lại cũng muốn làm. Quân nhân phải có cốt khí. Cứ như vậy, quyết chiến triển khai, người xem hò hét một làn sóng che lại một làn sóng, không khí nóng bỏng giống như lửa. Song phương toàn giáp người đứng trên xa trường giằng co, đợi đến tiếng quân hào vang lên, song phương đánh nhau. Đối phương rất mạnh, Gộp Lửa bằng hữu bị đè lên đánh, Gộp Lửa cũng vô pháp một chọi hai, mà là bị võ sĩ đè lên đánh. Võ sĩ dịu rất nặng, Gộp Lửa một tay trôi ngắn chiến truy, một tay tấm thuẫn, hắn gian nan dùng tấm thuẫn ngăn cản võ sĩ cự phủ, bị đánh liên tiếp lui về phía sau, chẳng mấy chốc sẽ bị buộc đến đào thải tuyến bên ngoài. Võ sĩ tựa như một đầu dã thú, cự phủ vung vẩy lại nhanh lại nặng, đồng thời hắn còn phát ra kinh người chiến giống, tựa như muốn ăn Gộp Lửa. Gộp Lửa tấm thuẫn rất nhanh nhịn không được, tại một kích thế đại lực trầm công kích về sau, tấm thuẫn vỡ vụn, chính hắn cũng bị trọng kích đánh bại. Võ sĩ nhìn chằm chằm trên mặt đất Gộp Lửa, kịch liệt thở hổn hển. Kho kho kho. Hắn rầu rĩ tiếng cười từ đầu nón trụ bên trong truyền đến. Ta mới là mạnh nhất. Kẻ yếu nên bị dẫm lên dưới chân. Nói dơ lên cao cao dịu, muốn kết thúc Gộp Lửa. Gộp Lửa nhìn về phía nơi xa bằng hữu, bọn hắn đều bị võ sĩ đồng đội đè xuống đánh, không ít người đều bị đánh bại trên mặt đất, kêu thảm gian nan ngăn cản. Gộp Lửa trong lòng không cam lòng, chẳng lẽ muốn đổ vào thắng lợi điểm cuối trước sao? Không, ta không cam lòng a. Lúc đầu đã kiệt lực Gộp Lửa chống rống dâng lên một tia sức lực, tại dịu rơi xuống trước hung hăng hướng mặt bên lăn một vòng, khó khăn lắm tránh thoát kết thúc trọng kích. Võ sĩ dịu chém vào trong đất, hắn vội vàng rút ra dịu muốn kết thúc Gộp Lửa, Gộp Lửa thừa cơ ngồi quỳ chân, nổi giận gầm lên một tiếng, một cái búa đện vào võ sĩ trên đùi. Võ sĩ kêu thảm một tiếng, cũng là quỳ xuống, mặc dù mặc bản giáp, nhưng là bị nặng như vậy kích một chút cũng là chịu không được. Gộp Lửa lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, lại một truy hướng võ sĩ mũ giáp đập tới, võ sĩ muốn dùng cự phủ đó nữa, nhưng hắn hiện tại quỳ, cán dài búa nâng không nổi đến, chỉ có thể nghiêng đi đầu tránh né. Một truy rơi trên giáp vai, võ sĩ kêu thảm một tiếng, một cái tay thoát ly hai tay búa. Gộp Lửa thuận thế một cái nhanh chóng nhẹ kích, nện vào võ sĩ mũ giáp hai bộ, võ sĩ trực tiếp bị đánh bại, Gộp Lửa thuận thế đứng dậy. Lúc này hắn đã rất mệt mỏi, cả người đều đang điên cuồng thở dốc. Võ sĩ cũng không có bị triệt để giải quyết, hắn lảo đảo muốn đứng người lên, chỉ là toàn thân mềm mềm. Gộp Lửa hung hăng thở một cái, nổi giận gầm lên một tiếng. A! Một truy bung ra, nện tại võ sĩ trên giáp ngực, võ sĩ vẫn chưa hoàn toàn đứng dậy, bị truy rút lui hai bước, ầm vang ngã xuống đất, đồng thời đổ vào đào thải tuyến bên ngoài. Gộp Lửa lảo đảo quay người, nhìn xem 28 người hỗn chiến chiến trường, nổi giận gầm lên một tiếng xuống tới. Bởi vì võ sĩ bị đánh bại, võ sĩ cái khác đồng đội tâm thần rung mạnh, Gộp Lửa các bằng hữu thì là sĩ khí phóng đại, giống giận bắt đầu phản kích. Cuối cùng, tại Gộp Lửa dưới sự dẫn đầu, đám người dùng hết cuối cùng một hơi, đem tất cả địch nhân đẩy ra đảo thải tuyến bên ngoài. Hoa 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 hoa. Thắng, thắng. Các bằng hữu cởi mũ giáp, hưng phấn khóc ròng ròng, bọn hắn xông lên nắm chặt Gộp Lửa, giơ lên hắn, tựa như là giơ lên quân vương. Gộp Lửa bị người giơ, nhìn xem toàn trường reo hò hội trường, mấy bạn người giơ lên cao cao tay, các loại cánh hoa bị giải lên bầu trời, chim bổ câu trắng bị thả. Một người xuống lại, giơ lên cao cao một thanh kiếm. Đại nhân, ngài là người thắng. Đây là bên thắng chi kiếm. Gộp Lửa tiếp nhận kiếm, rút ra, con người bỗng nhiên co rụt lại, thứ này lại có thể là một thanh bí ngân kiếm. Giờ khắc này, gộp lửa cảm giác chính mình đến ca sinh đỉnh phong, hắn giơ lên cao cao kiếm, lớn tiếng phát ra hò hét. Về sau một đoạn thời gian rất dài, gộp lửa cùng các bằng hữu của hắn tại ký túc xá điên cuồng mở nắm sấp đá, cả ngày uống rượu chơi thị nữ. Có câu nói thế nào, cùng uống qua rượu, cùng một chỗ khiêng qua đường, cùng một chỗ đánh qua bài bộ kẹ, những này gộp lửa cùng các bằng hữu của hắn đều trải qua, mọi người đều là thổ lộ tâm tình bằng hữu. Mở qua nằm sấp thể về sau, các bằng hữu bắt đầu mang gộp lửa đi ra bên ngoài chơi, kiến thức đồ nổ bạn vương đồ cường thịnh. Chiến tranh quảng trường, một cái thờ phụng đại lượng đồ nổ bạn vương quốc anh hùng dân tộc quảng trường, trước kia nơi này là cung phụng chiến tranh chi thần, về sau đồ nổ bạn vương ra thoát khỏi chiến tranh chi thần khống chế, nơi này liền ngược lại cung phụng anh hùng dân tộc. Quốc lộ hoa biên, một đầu thẳng tắp cứng lại đường, đường hai mặt trồng trọt rất dùng nhiều đóa, nở hoa lúc hương phiêu mười dặm. Tháng lợi cửa, trên đại lộ một tòa bằng đá cửa hình dáng pho tượng, phía trên điêu khắc đại lượng binh sĩ tác chiến chẳng diện, ghi chép một trận vĩ đại chiến tranh. Tổ quốc mẫu thân giống, một tôn to lớn nữ tính pho tượng, trong ngực ôm một đứa bé, nắm một đứa bé, độ cao có 80 mét. Sau đó là thương nghiệp đường phố, kỵ binh quân doanh, nhà máy, gộp lửa bị mang chạy lượt vương đô tất cả vị trí trọng yếu, nơi này phồn hoa nhìn tốn mắt của hắn, du học sinh nhóm đưa tới cho hắn phê chữa văn kiện đều trồng có núi nhỏ cao. Hôm nay, gộp lửa đi tới ảnh lưu niệm viện, dùng ảnh lưu niệm nghi phát ra phim địa phương, cùng loại rạp chiếu phim. Bất quá bên trong màn bạc không phải hình sợi dài, mà là hình tròn, người hiện đại nhìn hình tròn màn ảnh khẳng định sẽ không được tự nhiên, nhưng nơi này dị thế giới người không có cái gì khó chịu. Gộp lửa cùng các bằng hữu ngồi phía trước sắp xếp, quan sát một cái có quan hệ đồ nổ vạn cường đại phim. Dị thế giới phim tự thuật rất đơn sơ, ảnh lưu niệm nghi là quý tộc mới có khả năng đồ vật, người quan sát thiếu, cho nên quay chụp kỹ thuật cũng rất là hậu. Một đống lộn xộn phim bị biên tập cùng một chỗ, một chút là đại quân tác chiến chẳng diện, một chút là thành thị cảnh tượng, một chút là sung mãn kho lúa. Mặc dù tự sự hỗn loạn, nhưng vẫn là có thể khiến người ta cảm nhận được phim nghĩ biểu hiện ra đồ nổ vang cường đại. Bằng hưu đối với gồm hòa đạo, lão đại thấy không, đây chính là tổ quốc của ta, ta cường đại tổ quốc, nếu là ngươi cũng là chúng ta đồ nổ vang người liền tốt, về sau chúng ta liền có thể cùng một chỗ hưởng lạc chiến đấu. Gộp lửa không được tự nhiên xê dịch một chút cái mông, trong lòng không khỏi có chút không thoải mái. Chương 366, thà làm đầu gà, không làm đôi phượng. Chương 366, thà làm đầu gà, không làm đôi phượng. Ban đêm, gộp lửa tại tơ ngồng trên giường lớn trằn trọc, đồ nổ vạn thủ đoạn cũng không cao minh, hắn biết rõ đối phương muốn làm gì. Bây giờ quay đầu đi nhìn, cái kia bị hắn đánh bại võ sĩ khả năng cũng là tại làm bộ dáng, dù sao đối phương cường tráng như vậy, bằng vào lực lượng cơ thể chính mình căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhưng là, bí ngân bảo kiếm phần thưởng là thật, sống phóng túng là thật, phồn vinh đồ nổ vạn cũng là thật. Đồ nổ vạn vương quốc ý tứ phi thường rõ ràng, muốn thu mua hắn, lưu hắn lại. Hắn động tâm. Trong khoảng thời gian này sống phóng túng để hắn phát hiện, đồ nổ vạn là một cái lịch sử lâu đời lại thể lượng khổng lồ quốc gia, bọn hắn kinh tế trình độ văn hóa đều là liên minh mấy chục thậm chí gấp mấy trăm lần. Nơi này văn hóa sinh hoạt hắn theo chỗ chưa gặp, hết thể làm sản xuất phục vụ liên minh căn bản không có loại này hưởng thụ. Làm cái tương đối lời nói, chính là đến từ làm nông thời đại người tiến vào tin tức thời đại, chơi điện thoại, vọc máy vi tính, đi dạo thương nghiệp đường phố, ăn công nghiệp mỹ thực. Đột nhiên có một ngày, ngươi muốn từ bỏ tin tức thời đại sinh hoạt trở lại nông nghiệp thời đại, đổi ai cũng sẽ do dự. Gộp lửa trên giường trằn trọc, bên người nằm hai cái ngủ say thị nữ, hắn ánh mắt theo thị nữ bên người nhìn về phía đĩa bên trên văn kiện gộp lửa đầu góc quanh một tiếng, con mẹ nó, những văn kiện này làm sao chồng nhiều như vậy rồi? Những này là các nơi du học sinh đưa tới văn kiện, cần hắn phê chữa về sau làm ra chỉ đạo, sau đó sửa sang thành báo cáo giao cho đại sứ quán sẽ trở lại liên minh. Cái này mẹ nó sống phóng túng cho chính sự bên, có 2 tháng không có xử lý văn kiện, đây là nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm. Gộp lửa mồ hôi đầm địa, đội vàng đứng dậy phê chữa văn kiện. Muốn nói con hàng này còn là có tài năng, hơn 500 cái du học sinh báo cáo, bình quân 2 tuần một phần, chồng chất 2 tháng, con hàng này một cái suốt đêm liền phê chữa xong, còn tiện thể đem viết cho đại sứ quán tổng kết báo cáo viết xong. Ngày thứ 2 hắn từ chối nhã nhặn các bằng hữu sông phong túng mời, cờ báo cáo chạy đến đại sứ quán. Hắn 1 tháng cần tiến hành chí ít 2 lần báo cáo, nhưng bây giờ 2 tháng đã quá thời gian rất nhiều ngày, hắn có loại lửa thiêu mông cảm giác. Tiến vào đại sứ quán, cùng quan viên hẹn trước gặp mặt đại sứ về sau, gộp lửa vô cùng gấp gáp. Đồ nổ vạn vương đô liên minh đại sứ là cái nhân loại, thiếu tá quân hàm, tại quân đội treo đoàn trưởng chức vụ, liền liên minh thể lượng đến nói, mỗi một cái đoàn trưởng đều là quân đội đại lao. Hiện tại có không làm tròn trách nhiệm hành vi chính mình muốn đi thấy quân đội đại lao, gộp lửa hoảng một nhóm. Gộp nổi giận người mời vào bên trong, đại sứ muốn gặp ngài. Một cái người hầu thông báo tại sứ quán trên hành lang chờ đợi gộp lửa a một tiếng, đứng dậy đi theo người hầu sau lưng. Cầm trong tay hắn một văn kiện bao, bên trong là hắn rạng sáng đẩy nhanh tốc độ đi ra báo cáo, đầu óc của hắn phi tốc chuyển động, suy nghĩ giải vây lý do. Cùng cụt một tiếng, người hầu mở ra đại sứ cửa ban công, gộp lửa hít sâu một hơi, đi vào. Cửa đóng bế, gộp lửa nhìn về phía trước, một cái hơn 40 tuổi nam nhân ngồi ở sau bàn làm việc đọc sách, hắn dương mắt nhìn gộp lửa liếc mắt, gộp lửa lập tức gáp lực như núi. Kia là một đôi có chút mỏi mệt con mắt, bên trong không có phẫn nộ, rất bình tĩnh, nhưng chính là loại an tĩnh này, để gộp lửa càng cẩn trương. Ngồi. Đại sứ nhìn gộp lửa mấy giây, bình tĩnh nói. Gộp lửa ngồi đang làm việc bàn đối diện, lập tức vì chính mình 2 tháng không đến đưa báo cáo hành vi giải thích. Ca nông đoàn trưởng, ta trong khoảng thời gian này liên tiếp giải thích từ nói ra, ca nông đại sứ chỉ là yên tĩnh nghe, đợi đến gộp lửa không lời nào để nói, hắn mới mở miệng. Hút thuốc sao? Gộp lửa sững sờ. A, rút. Hút đi. Ca nông đại sứ theo bàn làm việc trong ngăn kéo cầm ra một cái hộp, mở ra, bên trong là cao cấp làn khói. Chớ khẩn trương, trước rút một ngụm đi, rút một ngụm lại nói. Nói hắn cầm lấy một trang giấy, bắt đầu thuốc lá, sau đó theo một cái bình nhỏ bên trong cầm ra quả nhựa cây cho thuốc lá phong một bên, điểm lên, hít sâu một cái. Gộp lửa nhìn hắn thật hút thuốc lá, cũng bắt đầu hút, hắn từ trong ngực cầm ra một cái hoàng kim cái tẩu, bắt một điểm làn khói để vào cái tẩu, điểm lên. Đây là một cái vàng bạc đại sư đánh đồ vật, xem ra tựa như tác phẩm nghệ thuật, gộp lửa bằng hữu đường, Canon đại sư ánh mắt tại cái kia cái tẩu bên trên dừng lại thật lâu. Hai người đều hút thuốc, cảm xúc hơi làm dịu, Canon đại sư bắt đầu nói chuyện. Gộp lửa, ngươi biết ta trước kia là thân phận gì sao? Gộp lửa không biết hắn vì cái gì hỏi cái này, lắc đầu. Canon trong mắt lóe lên vẻ hồi ức. Ta trước kia là người người có thể khi nhục nông nô, một cái liền thê tử nữ nhi sơ dạ quyền đều không gánh nổi đồ bỏ đi. Ta như vậy xuất thân người, nếu là không có cái gì thời cơ, sẽ cùng bố rủ mấy chục vạn nông nô, tại 30 đến 40 tuổi lúc mệnh nhọc chí tử. Thê tử của ta sẽ bị một cái đồng dạng thê thảm lão nông nô kế thừa, sau đó tại nằm trong năm mệnh nhọc chí tử, hoặc là bị người lao nông kia nô ẩu đả chí tử. Nữ nhi của ta nếu như vận khí tốt, tại quý tộc chạy sơ dạ quyền lúc đối với nàng cảm thấy hứng thú, lưu ở bên cạnh hắn làm đồ chơi, thẳng đến chơi chán đưa cho thủ hạ binh lính, hoặc là bởi vì mang thai bị trong nhà chủ mẫu độc chết. Canon đại sứ thật sâu hít một ngụm khói, ánh mắt của hắn tại trong sương mù lóe ra khác ánh sáng. Ngươi có thể tưởng tượng đến sao? Ta như vậy một cái chú định đê tiện thê thẳng người, bây giờ lại trở thành cần bị các đại nhân cẩn thận ghi nhớ người, địa vị của ta tại liên minh có thể đứng vào trước trăm, ta đại sứ nhiệm kỳ kết thúc về sau, liên minh sẽ cho ta một chi tiêu chuẩn trưởng trị quân đoàn dẫn đầu. Ha ha ha, phải biết, ta nửa trước thân 35 năm quang ảnh, đều là ở chỗ phân ngựa làm bạn, người như ta, làm sao có thể được đến địa vị bây giờ? Cũng chỉ có liên minh cái này quái dị chính quyền, sẽ tiếp nhận quái vật, kỳ hoa, tàn tật cùng bi thảm người. Ánh mắt của hắn nhìn xem lâm vào suy nghĩ gốc lửa, tiếp tục nói, gốc lửa, đồ nổ vạn vương quốc phồn binh để ngươi mất đi trung thành sao? Gốc lửa giật mình, đội vàng giải thích, không có, hoàn toàn không có, ta đối với liên minh trung thành như sông lớn nước chảy vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Canon đại sứ khoát tay một cái, ngươi không cần giải thích, sự tình như thế nào lòng của chúng ta tự nhiên biết. Ta muốn nói cho ngươi chính là, liên minh lại kém, thể lượng lại nhỏ, hắn cũng là một cái đại tân sinh chính quyền, hắn sẽ cho quái thai nhóm cơ hội. Đồ nổ vạn vương quốc cho dù tốt, tại cường đại, hắn cũng là một cái lịch sử lâu đời cường đại quốc gia, quyền lực của hắn, tài nguyên, đã sớm bị thế lực khắp nơi đem khống. Gốc lửa, ngươi cảm thấy ngươi một cái bộ lìn, tại cái nhân loại này thế giới uy tín lâu năm cường quốc có thể tranh thủ bao nhiêu quyền lực địa vị? Còn là nói, vẹn vẹn là sống phóng túng liền đã để ngươi tâm thỏa mãn đây. Chương 367, quốc gia mục tiêu cùng tinh thần nội hạch. Chương 367, quốc gia mục tiêu cùng tinh thần nội hạch. Lý Tần Vũ buông xuống gốc lửa nhật ký, dựa vào ở trên ghế salon, ngẩng đầu nhìn đơn giản phá rõ ràng nóc phòng trầm tư. Gốc lửa cùng Canon đại sứ trò chuyện về sau, nội tâm phi thường thống khổ, mặt ngoài nhìn hắn là không bỏ xuống được đồ nổ vàng ngập trong vàng son, nhưng Lý Tần Vũ lại nhìn thấy hắn đối với quốc gia tương lai mê mang, cũng không có tinh thần nội hạch trống rỗng. Nói như vậy, hậu thế mỗi người, bọn hắn đối với quốc gia con đường tương lai đều có cái khái niệm, đại khái biết quốc gia muốn thế nào kiến thiết, đi về phương nào. Bọn hắn khả năng không cách nào dùng hoa lệ từ ngữ trau chuốt tổng kết ra, nhưng trong đầu là có mơ hồ khái niệm. Đối với quốc gia tương lai mê mang, khuyết thiếu tinh thần nội hạch, những vấn đề này tại liên minh sơ kỳ hoàn toàn không quan trọng. Lúc kia mọi người liền an toàn cùng lương thực vấn đề đều không có giải quyết, nơi nào có tư cách tiếp xúc cao cấp như vậy vấn đề. Nhưng bây giờ, liên minh thể lượng lên cao, cũng cùng quốc tế nối tiếp, bộ phận tinh anh có thể mở mắt nhìn thế giới, bộ phận này tinh anh tiếp xúc đến một cái bình thường quốc gia phát triển ra bình thường tinh thần nội hạch, trái lại chính mình dị dạng sắc không quốc gia, không xuất hiện ẻm mới là không chân thành. 500 cái du học sinh, trở về 219 cái, còn chưa đủ một nửa, trái lại đồ nổ bản tại liên minh du học sinh, một cái đều không có lưu lại, toàn bộ về nước. Liên minh tại mềm trên thực lực đã thua thất bại thảm hại, tương lai nếu như tiến hành văn hóa chiến, liên minh sợ rằng sẽ sinh ra tổn thất lớn hơn. Lý Tần Vũ thu hồi ánh mắt, đối với Sái Bợ Lý nói, phái ra tất cả phi thuyền, đem liên minh đại quan toàn bộ triệu tập trở về. Vài ngày sau, liên minh phân tán tại từng cái hành tinh quân chính công đại quan tập trung đến đại thủ lĩnh chỗ ở bên ngoài, hơn 500 người tập hợp tại đại thủ lĩnh chỗ ở bên ngoài đất trống. Từ khi liên minh địa lớn, đại quân phân tán đến bốn phía, người đến chỉnh tề như vậy còn là lần đầu tiên, phi thường có được, các phương đại quan bắt đầu tập hợp lại cùng nhau thổi ngưỡng bước. Gốc nói, cơ giản thành hiện tại đã toàn bộ biến thành bộ linh thành, ca miệng vượt qua 15 vạn, quân đội ta cũng kéo đến một vạn, hiện tại ta cũng có sư trưởng chi tư gộp chủ chính cả giản hành tỉnh trong khoảng thời gian này, một mực tại phát triển ca miệng, cơ giản thành trước đó bị xả sổ phương Nam quân đoàn đồ, ngược lại là để chống một đống thổ địa, tân sinh gỗ lìn trực tiếp có thể sản xuất. Gốc mâu nói, nhưng mà ta đã là sư trưởng, thủ hạ ba cái cận vệ đoàn, một cái hậu cần đoàn, mọi người trong nhà cận vệ một sư hàm kim lượng ai hiểu A Kẹn đã cùng đồng bọn của hắn thương lượng làm sao trở nên càng mạnh mẽ hơn, bọn hắn trong khoảng thời gian này một mực đang cày khô lâu. Cười chặt hệ thống đẳng cấp tiếp cận 50, đã không có cách nào lại tăng cấp, chỉ có thể theo trên kỹ xảo tìm tăng lên. Không đầy một lát, Lý Tần Vũ đi tới hội trường, đám người im lặng. Lý Tần Vũ nhìn hội trường một cái hàng sau, nơi đó ngồi trở về du học sinh, trong đó gộp lửa ngồi tại du học sinh hàng phía trước, lộ ra không có tinh thần gì. Lý Tần Vũ chậm rãi mở miệng nói, lần này triệu tập mọi người họp, chủ yếu là đối với liên minh tương lai phát triển làm một triển lãm cá nhân nhìn, ta hy vọng đem tương lai chúng ta chuyện cần làm thành kế hoạch, như 5 năm đo lường bạch, 10 năm đo lường bạch, 5 năm 10 năm sau đạt tới loại nào đó chỉ tiêu. Lý Tần Vũ đưa ra 5 năm tăng cường quân bị kế hoạch, chí ít ở trong vòng 5 năm đem quân đội liên minh mở rộng đến 400,000, thành lập 4 cái khu phòng ngự liên minh tứ phương, ngăn địch tại bên ngoài. Lần này có thể để quân đội nhân viên hưng phấn, 400,000 quân đội, đây là bao lớn quyền lực a. Gỗ Mâu trực tiếp chảy nước miếng, mà Saka, hoa lực qua đại nguyên xoáy dọn làm việc. Lý Tần Vũ lời nói vẫn còn tiếp tục, dân thanh phương diện, hắn hy vọng tại 3 trong 5 đem mối an sản lượng đề cao, đem giá thị trường ép đến 2 cái tiền đồng. Sau đó là giao thông công cộng, 10 trong 5 muốn làm đến cứng lại mặt đường xuống nông thôn, điểm này chủ yếu là a thảm cỏ xanh địa khu, trừ thành phố lớn ở giữa có thấy qua mắt con đường, nông thôn con đường trực tiếp không có cách nào nhìn, mùa mưa hoàn toàn là bùn náo đường. Bắc giao thông bộ phụ trách con đường sửa chữa, chăm ngựa, giữ gìn vận chuyển hành khách xe ngựa, thiết lập nhà ga, làm được để bách tính có thể ngồi xe lui tới. Nông nghiệp phương diện, trừ trung quy trung củ đề cao sản lượng, Lý Tần Vũ còn đưa ra một cái ý nghĩ, tại 30 đến 50 trong năm hủy bỏ thuế nông nghiệp. Lời này vừa nói ra, đang ngồi đám người hai mặt nhìn nhau, liên minh thuế nông nghiệp thu 3 thành, liên minh tài chính nền tảng chính là thành lập tại cái này 3 thành thuế nông nghiệp bên trên. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, không có thuế nông nghiệp, liên minh muốn thế nào vận chuyển. Bệ hạ, mời ngài nghĩ lại. Dễ thua kỵ sĩ đứng dậy. Bệ hạ, nông nghiệp là quốc gia cơ sở. Hủy bỏ thuế nông nghiệp cố nhiên sẽ để cho nông dân tính tích cực tăng nhiều, nhưng quốc gia muốn thế nào vận chuyển? Binh sĩ dựa vào ai đến nuôi sống? Lý Tần Vũ giải thích nói, dễ thù kỵ sĩ, ta biết băn khoăn của ngươi, nhưng chú ý, ta nói chính là 30 đến 50 năm sau. Đến lúc đó, ta đoán chừng chúng ta đã theo xã hội nông nghiệp phát triển thành thương nghiệp xã hội, chúng ta thu thuế có thể theo nông nghiệp chuyển rời đến trên thương nghiệp. Theo xã hội tiến bộ, trực tiếp theo nông dân trên tay thu lấy thu thuế sự tình sẽ gặp phải xã hội công kích, dù sao lao động qua người đều biết xuống đất có bao nhiêu vất vả. Mà thông qua thương nghiệp thủ đoạn thu thuế, tức tránh trực tiếp theo cơ sở sản xuất càng thu thuế, tránh mâu thuẫn, gia tăng nông dân sản xuất tính tích cực, còn giảm xuống thu thuế độ khó. Dù sao nông dân cũng là có tiêu phí nhu cầu, bọn hắn tiêu phí hành vi chính là một loại thuế, loại này gián tiếp thu thuế phương thức liền nhu hòa nhiều. Đương nhiên, liên minh theo xã hội nông nghiệp đi đến thương nghiệp xã hội cần rất dài thời gian, chuyện này không nhất thời vội vã, cho nên Lý Tần Vũ mới cho ra 30 đến 50 năm. Dễ thuộc kỵ sĩ nghe xong 50 năm sau, khi đó chính mình cũng biến thành xương cốt, cũng liền không còn phản đối. Tiếp lấy Lý Tần Vũ đưa ra thương nghiệp quy hoạch, dự định từ liên minh xuất tiền, nâng đỡ một chút dân gian nhân sĩ theo thường, thôi động xã hội thương nghiệp hóa. Công nghiệp phương diện, làm được người đều sắt thép tiêu phí lượng 5 ký, để bách tính trong sinh hoạt không thiếu đồ sắt. Cuối cùng, Lý Tần Vũ đưa ra một cái đại phương hướng khái niệm, quốc gia của bọn hắn truy cầu, bọn hắn muốn sáng tạo một cái thế giới như thế nào. Lý Tần Vũ nói, an toàn, cường đại, màu mỡ, đa nguyên. Đây là chúng ta cố gắng phương hướng, tương lai chúng ta hẳn là hướng cái phương hướng này cố gắng, sáng tạo một cái dạng này quốc gia. Nói Lý Tần Vũ về sau đến du học sinh trong đội ngũ gộp lửa ném đi ánh mắt. Thiếu khuyết mục tiêu, kia liền dựng nên mục tiêu. Thiếu khuyết tinh thần nội hạch, kia liền kiến thiết tinh thần nội hạch. Đến nỗi đạt tới những này mục đích cần kinh phí, chiến tranh sẽ cho ra đáp án. Chương 368, ôn dịch chiến tranh 1 chương 368, ôn dịch chiến tranh 1 chúng thần kỷ 4 năm 356 ngày mùng ngày 3 tháng 1, thế giới loài người tạm dừng 2 năm đại chiến lần nữa bùng phát, chiến hỏa một lần nữa càn quét mảnh này đau sót thổ địa, mọi người kêu thảm chảy máu chết đi. Hoàn thành bộ đội súng đạn hóa đổ nổ vạn vương quốc bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. 200,000 đại quân đè vào xạ sổ vương quốc cùng rẽ xạ mòn vương quốc trên chiến tuyến, hai nước tập trung 75 vạn đại quân, sửng sốt bị 200,000 đại quân đánh điên cuồng chạy trốn. Nếu không phải bọn hắn còn không có gặm xuống nộ phong thành tòa này hải cảng trọng thành, đồ nổ vạn lục địa đại quân một đường xuôi nam, đầy đủ đánh nát tam quốc liên quân sĩ khí. Cũng may nộ phong thành cũng kiên trì không được bao lâu, 400,000 đại quân vây quanh nộ phong thành, cùng liên minh mua 90mm súng không nòng xoắn pháo một nửa bố trí ở trong này. Còn lại một nửa bị đồ nổ vạn thợ thủ công vận chuyển lên chiến hạm, tạo hơn 20 chiếc pháo hạm. Đồ nổ vạn 400,000 lục quân, 500 chiếc chiến hạm, nộ phong thành bên trong 110 vạn quân dân, nơi đây trở thành nhân loại mật độ lớn nhất khu vực. Đồ nổ vạn quốc vương, Dẹt Ly. Đồ nổ vạn, cưỡi ngựa cao to, đi tới tiền tuyến. Hắn nhìn về phía trước tòa thành lớn này tường thành, quay đầu hướng bắc hơn 100 ổ hỏa pháo các tướng sĩ hô to, ta dũng cảm các chiến sĩ. Đi nhớ giờ khắc này, thế giới loài người thống nhất, anh hùng vương công nhớ tái hiện, ngay một khắc này, chính là giờ khắc này. Bá một tiếng, hắn rút ra bên hông bảo kiếm, hung hăng hướng nộ phong thành một chỉ. Vì tái hiện thế giới loài người đại nhất thống minh quang, pháo kích. Ầm 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 ầm. Trong pháo tế phát, đồ nổ vạn vương quốc dẫn đầu khai hỏa có thể thay đổi thế giới thế cục đệ nhất pháo, một trận sắp tới 5 triệu người tham gia cỡ lớn quân sự xung đột triển khai. Đồ nổ vạn phương diện vốn cho là bọn họ có thể như bẻ cành khô đánh nát nộ phong thành tường thành, sau đó đổ bộ phú nhiêu đạo, nhưng là thế công của bọn hắn vừa mới bắt đầu liền lọt vào ngăn trở. 2 năm hiệp nghị đình chiến, nộ phong thành bên trong 110 vạn cư dân không phải cái gì cũng không làm, bọn hắn dỡ bỏ thành nội tảng đá dân cư, khai thác bùn đất, cực lớn tăng cường tường thành độ dày tối thiểu tăng lên gấp đôi. Bọn hắn theo ven biển vị trí lấy thổ, khai thác mấy đầu chiến hào, thiết lập rất nhiều tàng binh điểm, đồ nổ vạn hạm đội cũng không tốt từ trên biển đổ bộ. Sau đó là chí mạng nhất một điểm, thành nội 110 vạn quân dân tư tưởng bị một người thống nhất, Bạt Bổ Xạ đại công tước. Bạt Bổ Xạ đại công tước là xạ sổ lục địa lãnh thổ một vị đại công tước, bởi vì lục địa phương diện quân sự toàn diện thất bại, Bạt Bổ Xạ đại công tước dẫn đầu thần tín rút lui đến nộ phong thành. Đồ nổ vạn vương quốc chưa từng có đem nộ phong thành vây chết, một mực giữ lại trên biển con đường, chính là muốn cho 110 vạn cư dân một cái chạy trốn thời cơ, để bọn hắn cảm thấy mình còn có thể sống, còn có cơ hội rút lui đến phú nhiêu đảo. Không đến mức liều mạng. đây chính là 110 vạn người, bọn hắn nếu là nổi điên liều mạng ai cũng chịu không được. Hai năm thời kỳ hòa bình, Nộ Phong thành bên trong quyền quý thông qua đổ nổ vạn vương quốc thả ra lỗ hổng, một chút xíu rút lui về Phú Nhiêu đảo, thành nội quân sự nhân tài cực lớn giảm bớt, cái này khiến đổ nổ vạn cao tầng mừng rỡ vạn phần. Tướng tài nhóm đi, lưu lại một đống bất lực thoát đi người tầm thường, hắn đổ nổ vạn hùng tráng chi sư chẳng lẽ có thể một kích mà xuống? Đổ nổ vạn cái sàng si rơi thành nội quân sự nhân tài, cũng si rơi mềm yếu người, như vậy lưu lại chính là cái gì? A cờ si đại lục quân đội tập trung tại Nộ Phong thành, thất bại trong đó một nguyên nhân là đại quân đến từ các phương chư hầu, mọi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, đều có các lợi ích. Gặp được đổ nổ vạn vương quốc đại quân, đều hy vọng người khác đi gặm xương cứng, chính mình kiếm tiện nghi, cho nên các chư hầu bị trung ương tập quyền, có được thống nhất quốc gia quân đội đổ nổ vạn làm nát. Hiện tại, những này chư hầu hoảng hốt chạy bừa đi thuyền thoát đi Nộ Phong thành, lưu lại đại lượng không kịp dẫn đầu quân đội. Hiện tại, những quân đội này, cái này 110 vạn quân dân toàn bộ nắm giữ ở trong tay một người, Bạt Bồ Xà đại công tước. Bạt Bồ Xà đại công tước đứng ở trên tường thành, nhìn phía xa che khuất bầu trời đổ nổ vạn đại quân, trong mắt tất cả đều là hận ý hắn lãnh thổ, một mảng lớn đất đai màu mỡ toàn bộ bị chiếm lĩnh, bằng hữu của hắn, thế tử, nhi tử, toàn bộ chết tại trong loạn quân. Lấy thân phận của hắn, tùy tiện liền có thể được đến một cái ngồi thuyền về Phú Nhiêu đảo cơ hội. Nhưng là, hắn không đi, hắn chẳng những không đi, hắn còn muốn ở trong này đánh gãy đổ nổ vạn người xương cốt. Đại nhân, đối phương bắt đầu pháo kích, nơi này quá nguy hiểm. Người hầu cảnh cáo Bạt Bồ Xà đại công tước, Bạt Bồ Xà đại công tước xoay người rời đi. Bắt đầu đi, chuẩn bị 2 năm, là thời điểm để đổ nổ vạn dòng người làm mỗi một giọt máu. Đại lượng đạn pháo công kích tại Nộ Phong thành trên tường thành, đổ nổ vạn đại quân hy vọng có thể đánh nát tường thành. Nhưng 90mm họng pháo đường so sánh tường thành quá nhỏ, lại không phải bạo phá đạn, liên tục đánh kích mấy canh giờ, cái kia đoạn tường thành bị đánh mất mô, nhưng vẫn như cũ cứng chắc, một điểm vỡ vụn đổ xuống dấu hiệu đều không có. Đổ nổ vạn đại quân cải biến mạch suy nghĩ, dự định tới gần tường thành, sắp đặt thuốc nổ bạo phá. Kết quả là, đại lượng bộ binh tới gần tường thành, dùng súng tiếp áp chế trên tường thành bộ binh, bạo phá tổ khiên thuốc nổ, đến dưới tường thành khai thác bạo phá hố. Song phương đối xạ trong quá trình, đồ nổ vạn đại quân kinh ngạc phát hiện, trên tường thành quân phòng thủ cũng có súng đạn, đánh chết bọn hắn không ít binh sĩ, nhưng số lượng không nhiều. Những này súng đạn nhưng thật ra là ma pháp công hội thế tục vận động học phái đưa tặng, thế tục vận động học phái pháp sư vì thôi động kỹ thuật tiến bộ, khắp thế giới đưa súng đạn cùng súng đạn kỹ thuật, trong đó Nộ Phong thành liền đưa 1000 đầu súng kíp. Song phương triển khai kịch liệt đối xạ, đồ nổ vạn phương diện hướng trên chiến trường đầu nhập vào càng nhiều bộ binh, muốn dùng nhân số áp chế trên tường thành xạ thủ. Bọn hắn xác thực thành công, thành khu phía dưới 150 bước tả hữu đứng lít nha lít nhít đổ nổ vạn bộ binh, những này mặc màu đỏ quân trang binh sĩ bưng súng kíp, đem từng phát viên đạn chuyển phát đến tường thành chặt trên miệng. Trên tường thành quân phòng thủ nếu là dám thò đầu ra, lập tức liền sẽ bị phát thêm viên đạn đánh giết. Nhưng là Nộ Phong thành quân phòng thủ đã sớm chuẩn bị, Bạt Bồ Xà đại công tức phẫn nộ sẽ bị chấp hành. Tường thành nội bộ, mấy trăm đài xe bắn đá chuẩn bị hoàn tất, sĩ quan ra lệnh một tiếng, đại lượng đạn dược bị bắn ra đi. Xe bắn đá ném không phải tảng đá, mà là thi thể. Bị băm thi thể. Những này là thành nội chết bởi ôn dịch đám người. Hiện tại bọn hắn biến thành ôn dịch đạn tháo, bắn về phía ngoài thành đồ nổ vạn binh sĩ. Ngoài thành đồ nổ vạn binh sĩ chính chuyên tâm sạc kích, đột nhiên, đỉnh đầu vung xuống đại lượng huyết nhục, những huyết nhục này tản ra kịch liệt hôi thối, để đồ nổ vạn binh sĩ cảm thấy khó chịu. Nhưng bây giờ ngay tại công thành, các binh sĩ không có cách nào rời đi cương vị, chỉ có thể chịu đựng buồn nôn tiếp tục sạc kích. Chiến đấu tiếp tục 3 giờ về sau, tiếng quân hào đột nhiên vang lên, đồ nổ vạn quân đội giống như thủy triều rút lui, thuốc nổ đã lắp đặt hoàn tất. Vang một tiếng vang, tại vũ khí lạnh thời đại có thể kiên trì mấy năm tường thành nháy mắt sụp đổ, đồ nổ vạn binh sĩ kêu gào xông vào khe. Bọn hắn cho là mình có thể tranh thủ vinh quang phú quý, nhưng tiếp xuống chờ đợi bọn hắn chính là nhân gian luyện ngục. Chương 369, ôn dịch chiến tranh 2 chương 369, ôn dịch chiến tranh 2, cảm tạ. Hát tinh. Khen thưởng tăng thêm, đồ nổ vạn đại quân xông vào thành nội về sau, đối mặt bọn hắn cũng không phải là xung phong mà đến quân phòng thủ, mà là thất thủ hố. Xông lên phía trước nhất mười mấy tên lính đột nhiên theo mặt đất biến mất, trên mặt đất xuất hiện một cái hố cực lớn, các binh sĩ rơi vào hố, bị bên trong trường mâu đâm chết. Dạng này thất thủ hố đến chỗ đều là, có cỡ lớn thất thủ hố tại trên đại lộ. Cần 10 đến 20 người trọng lượng mới có thể để cho phía trên tấm ván gỗ rơi xuống. Còn có một loại cỡ nhỏ hố, chuyên môn hám chân, hố nhỏ bốn phía có sắc bén gai sắt, binh sĩ vội vàng hấp tấp có cẳng, gai sắt liền sẽ đâm vào binh sĩ thiếu khuyết phòng hộ bắp chân. Mặc dù cái này không thể trực tiếp giết chết binh sĩ, nhưng là gai sắt là bôi lên bị ôn dịch giết chết người huyết đủ, binh sĩ có cực lớn tỷ lệ lây nhiễm ôn dịch, coi như không có lây nhiễm, cũng sẽ chết bởi dị xét gai sắt uốn ván. Đồ nổ vạn binh sĩ xông vào thành khu, còn không có nhìn thấy người liền lọt vào cạm bẫy công kích, sinh ra đại lượng tương vong. Tiến công sĩ quan lập tức hô to, đều cẩn thận. À cờ sĩ người khai thác cả bấy, đều chú ý. Meo một tiếng, một chi mũi tên theo gian nào đó trong phòng bắn ra, đâm vào sĩ quan điết hầu, muốn mệnh của hắn. Ngay sau đó, đại lượng mũi tên theo các loại nơi hẻo lánh bắn ra, cái hẻm nhỏ, phòng ốc cửa sổ, mái nhà, hở miệng, mỗi một cái không dễ dàng phát giác vị trí đều là điểm hỏa lực. Những hỏa lực này nháy mắt giết chết đại lượng đồ nổ vạn vương quốc binh sĩ, đồ nổ vạn binh sĩ vội vàng hấp tấp nhất thương đánh trả. Nhưng hạ cờ sĩ quân phòng thủ là người địa phương, đối với địa hình quen thuộc, đồ nổ vạn binh sĩ vừa làm ra giờ thương tư thế, bọn hắn liền từ bỏ vị trí, chuyển rời đến những vị trí khác xạ kích. Bốn phương tám hướng đều có mũi tên, mỗi cái xó xỉnh đều có xạ thủ. Đồ nổ vạn binh sĩ vọt tới một gian phòng xuống, nghĩ đẩy cửa đi vào giải quyết mái nhà xạ thủ, kết quả phát hiện cửa phòng bị khóa chết. Đồ nổ vạn binh sĩ chỉ có thể tìm đến chính phủ, nhắm ngay cửa chém vào nửa ngày, chờ bổ ra phía sau cửa, đồ nổ vạn binh sĩ một cước đá văng cửa phòng xông đi vào, một cây trường mâu cạm bẫy theo mặt bền bắn ra, trực tiếp đâm chết một sĩ binh. Đồ nổ vạn binh sĩ giận dữ, gơ vũ khí xông lên lầu đỉnh, nhưng nơi nào còn có sát thủ, người không biết nơi nào đi. Đồ nổ vạn binh sĩ lục soát cả phòng, không có bất kỳ ai, nhưng vừa mới căn phòng này phòng tối thiểu có 10 cái xạ thủ a. Người nhưng thật ra là chạy đến dưới mặt đất, đồ nổ vạn binh sĩ chỉ cần cẩn thận tìm kiếm, liền có thể tại các loại trong nơi hẻo lánh tìm tới địa đạo. Nộ phong thành toàn bộ dưới mặt đất chính là cái to lớn địa đạo hệ thống. À cờ sĩ binh sĩ thông qua địa đạo, lui tới tại căn phòng, trong căn phòng có đại lượng cạm bẫy, hành lang cổng cửa sổ toàn bộ bị gia cố, bên trong chú đóng hơn 10 cái xạ thủ, đây chính là một cái pháo đài. Chờ pháo đài bị công phá, các xạ thủ liền sẽ thông qua địa đạo tiến hành rời đi. À cờ sĩ binh sĩ ngẫu nhiên sẽ còn tại trong hẻm nhỏ tập kết, lấy 30, 40 người vì một tổ xung phong mà ra. Bọn hắn lựa chọn xung phong mà ra vị trí rất xảo trá, chính là loại kia chật hẹp hỗn loạn, hoặc là nói là chỗ rẽ vị trí, một cái buộc phát bắn bọt liền cùng đồ nổ vạn bộ binh rào sắt cùng một chỗ. Đồ nổ vạn súng đạn tiểu đội khó mà phát huy, nhiều nhất đánh một vòng tường, liền bị ép tiến vào trận giáp lá cả, cùng hạ cờ sĩ binh sĩ hôn chiến với nhau, súng đạn uy lực khó mà phát huy. Chiến đấu trên đường phố tiến hành nửa giờ, đồ nổ vạn thế công bị đánh lui, tiền tuyến sĩ quan nhìn thương vong quá lớn, vội vàng hạ lệnh rút lui, chiến đấu ngắn ngủi kết thúc. Đồ nổ vạn sĩ quan bắt đầu đánh giá lại, bọn hắn suy nghĩ qua vị, nộ phong thành bên trong quân phòng thủ tiếp thụ qua phản súng đạn huấn luyện. Bọn hắn đối lửa khí ưu khuyết điểm hiểu rất rõ, theo súng đạn khó mà phát huy uy lực xó xỉnh rất ra, bước bách bọn hắn tiến vào giao sắc tác chiến. Mà lại thành nội khắp nơi là cả bẫy, khắp nơi là pháo đài, binh lính của bọn hắn còn không có nhìn thấy địch nhân binh sĩ liền tổn thất nặng nề. Nhưng là tiến công còn muốn tiếp tục, đồ nổ vạn quân đội cải biến chiến thuật, chuẩn bị 2 giờ, trên biển lục địa cùng một chỗ tiến công. Trên biển chủ yếu là dùng pháo thuyền pháo kích, bọn hắn hy vọng dùng hỏa pháo oanh kích ra một mảnh đất trống, thuận tiện đổ bộ. Đồ nổ vạn hải quân thành công, hơn 100 cửa 90mm pháo đem một mảnh nhỏ phòng khu tạc bằng, sau đó mấy chục chiếc thuyền nhỏ vận chuyển binh sĩ đổ bộ. Chờ những này thuyền nhỏ bạch lên thuyền tới gần bến cảng, cũng là mắt trợn tròn, trên bến cảng mặt đất tung hoành hơn 10 nói chiến hào bên trong còn có nước biển, bộ binh khó mà thông qua. Cũng không thể chuyến nước đi qua đi, đạn ở mức làm sao bây giờ? Trên biển thế công tạm thời lâm vào khốn cảnh. Trên lục địa thế công cũng xuất hiện tình huống mới, đồ nổ vạn binh sĩ trải qua ban đầu tổn thất về sau, bắt đầu cẩn thận. Bọn hắn tìm đến gậy gỗ, dùng gậy gỗ gõ mặt đất, thăm dò ra thất thủ hố sau đó tránh đi. Đối mặt bị cải tạo thành pháo đài nhà dân, đồ nổ vạn binh sĩ dùng thuốc nổ bạo phá, trực tiếp thanh không một mảnh phòng ốc, giải quyết triệt để uy hiếp. Đồ nổ vạn binh sĩ tiêu hao đại lượng thuốc nổ, ở trong thành mở ra một mảnh đất trống, thiết lập một chỗ binh trạm, xem như ở trong thành đứng vững gót chân. Nhưng cũng chỉ thế thôi, trời đã đen, đồ nổ vạn binh sĩ tại chiến tranh ngày đầu tiên lấy được thế công có hạn. Vào đêm, nộ phong thành nơi nào đó không gian dưới đất bên trong, mang theo mặt nạ hoàng kim bạt bộ xạ đại công tức nhìn xem một đám mặc rách dưới, không ngừng ho khan người. Đám người này là nộ phong thành người địa phương, bọn hắn trước kia thân phận không trọng yếu, hiện tại bọn hắn chỉ có một cái thân phận, ô dịch ke ba mang theo. Bạt bộ xạ đại công tức giọng buồn buồn theo mặt nạ hoàng kim bên trong truyền ra. Nhiệm vụ các ngươi đã rõ ràng, thừa dịp lúc ban đêm giết vào đồ nổ vạn chó trụ sở, có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu. Một cái mồ hôi nhễ nhại, suy yếu giống như sau một khắc sẽ chết đi nam nhân hỏi, thê tử của ta. Nhi tử. Người đáp ứng ta, lấy giao dịch chi thần danh nghĩa. Phát. Thề. Bạt bộ xa đại công tức nhẹ gật đầu. Giao dịch chi thần chứng kiến. Ta thể sẽ chiếu cố người nhà của các ngươi, để bọn hắn đến phú nhiêu đảo, tránh đi chiến tranh cùng ôn dịch, cả một đời làm phú nông sinh hoạt. Được đến cam đoan, suy yếu các nam nhân đứng dậy, cầm trong tay tiểu đao chủy thủ đơn giản như vậy vũ khí, thông qua địa đạo hướng đồ nổ vạn binh trạm đánh tới. Những này bị ôn dịch tra tấn sắp chết đi nam nhân buộc phát ra lực lượng cuối cùng, bọn hắn theo các loại cổ quái kỳ lạ địa đạo xông ra, thẳng hướng đồ nổ vạn binh sĩ ở trong thành chiếm lĩnh một mảnh nhỏ khu vực. Đồ nổ vạn binh sĩ rất cảnh giác, những nam nhân này giết ra trong nháy mắt liền bị phát hiện, các binh sĩ khởi xướng xạ kích, nhưng là các nam nhân đi ra miệng hầm quá gần, đồ nổ vạn binh sĩ đánh một vòng thương liền bắt đầu cận thân trận giáp lá cả. Đồ nổ vạn binh sĩ phát hiện, những này khởi xướng dạ tập nam nhân rất yếu, yếu không hợp tối thường, một cước liền có thể đập chết. Gần ngàn cái nam nhân đối đầu mấy trăm binh sĩ, 10 phút không đến liền bị giết sạch. Chỉ là gần đây ngàn người phi thường bị dị, bị giết chết lúc điên cuồng hướng bọn họ nổ nước miếng, thổ huyết, có trên tay còn đang nắm một thanh thịt nát nội tạng, trực tiếp hướng trên mặt bọn họ ném. Đồ nổ vạn binh sĩ bị buồn nôn quá sức, trên mặt nhiễm nước bọn cùng huyết dịch, cái này khiến bọn hắn biến càng thêm điên cuồng, cơ hồ là đem gần đây ngàn nam nhân nện thành thịt nát. Đồ nổ vạn tinh binh cường tướng đương nhiên lấy được thắng lợi, nhưng là tại nhìn bằng mắt thường không thấy vi mô lĩnh vực, loại nào đó vi rút ngay tại đồ nổ vạn vương quốc binh sĩ thể nội công thành nội trại, thân thể bọn hắn miễn dịch hệ thống liền cùng nhân loại tam quốc liên quân bị đánh vỡ tan ngàn dặm. Chương 370, ôn dịch chiến tranh 3 chương 370, ôn dịch chiến tranh 3 bạt bổ xạ đại công tức đem ôn dịch xem như vũ khí sử dụng, thành công để ôn dịch tại đồ nổ vạn trong quân đội truyền bá ra. Đây là một loại sốt cao đột ngột, người lây bệnh sẽ cả ngày phát nhiệt, bạo mồ hôi, đầu váng mắt hoa cộng thêm nôn mửa tiêu chảy. Ôn dịch lan truyền rất nhanh, ngày đầu tiên kết thúc, ngày thứ 2 mặt trời mọc, hôm qua khởi xướng tiến công bộ đội chủ lực liền bắt đầu cảm thấy khó chịu. Nhưng các quân quan lực chú ý toàn bộ thả ở trên tiến công, tăng thêm lúc đầu triệu chứng không rõ ràng, đồ nổ vạn phương diện không có phát giác. Thẳng đến ngày thứ 2 kết thúc, ngày thứ 3 mặt trời mọc, mấy trăm binh sĩ bị bệnh, đồ nổ vạn mới phát giác được ôn dịch tồn tại, lập tức tiến hành cách ly. Ôn dịch tin tức mới ra, đồ nổ vạn phương diện kinh hãi, trực tiếp lui lại 20 dặm. Tại cái này đi học lạc hậu thời đại, ôn dịch chính là thiên tai, mọi người nghe mà biến sắc, một cái làm không tốt để ôn dịch quyết tán ra, mấy triệu thậm chí mấy chục triệu người đều sẽ gặp nạn. Thành nội trong địa đạo Bạt Bổ Xa đại công tức nghe nói đổ nổ vạn đại quân triệt thoái phía sau, phát ra điên cuồng cười to. Ha 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 ha, các ngươi lui rồi, vậy kế tiếp liền đến phiên chúng ta tiến công. Cùng ngày vào đêm, Bạt Bổ Xa đại công tức phái ra hơn 20 chi trăm người quy mô bộ đội, ra khỏi thành về sau liền không quan tâm bắc thượng. Dẹt Lỵ quốc vương thu được lính gác báo cáo, lập tức con người địa chấn. Không được, Bạt Bổ Xa xuất sinh kia muốn lan ra ôn dịch, nhanh chóng phái ra kỵ binh, chặn giết mỗi một cái ôn dịch kê ba mang theo. Dẹt Lỵ quốc vương nghiến răng nghiến lợi, Bạt Bổ Xa đại công tức hành vi đem trận chiến tranh này đạo đức kéo đến cống thoát nước trình độ, đây cũng không phải là một trận quang vinh thống nhất chiến tranh, mà là dơ bẩn ôn dịch chiến tranh. Cũng may đồ nổ vàng kỵ binh tốc độ đầy đủ nhanh, đuổi kịp bắc thượng lan ra ôn dịch đội ngũ, giết chết bọn hắn mỗi một cái, đốt cháy mỗi một bộ thi thể, sau đó kỵ binh cũng lọt vào cách ly. Đồ nổ vàng phương diện phát hiện cái này thành không vây không được, người không vây quanh, Bạt Bổ Xa đại công tức liền phái ra ôn dịch kê ba mang theo chạy khắp nơi, rõ ràng là nghĩ kéo lấy toàn thế giới cùng chết. Bạt Bổ Xa đại công tức chính là ý nghĩ này, hắn chính là muốn kéo lấy toàn thế giới đi chết. Từ khi thê tử của hắn nhi tử cùng các bằng hữu bởi vì chiến tranh chết đi về sau, hắn liền rõ ràng một cái đạo lý. Chiến tranh chính là một đám người hạ tiện cho chính mình phụ thêm hoa lệ áo ngoài, sau đó giết chết đối phương cướp đoạt lợi ích dơ bẩn hành vi. Đã như thế, cái gì không thể xem như vũ khí? Sự tình gì không thể làm? Đồ nổ vạn đại quân lần nữa vây quanh về sau, Bạt Bổ Xa đại công tức phái ra hơn 2000 người xông ra tường thành, hướng đồ nổ vạn binh sĩ khống chế vị trí phóng đi. Những người này toàn bộ bị súng kiếp đánh chết, thi thể phủ kín tường thành chỗ lỗ hổng. Đồ nổ vạn binh sĩ nhìn xem chỗ lỗ hổng thi thể, mặt lộ hoảng hốt, giống như bọn hắn tới gần những thi thể này liền sẽ nhiễm lên ôn dịch, loại này hoảng hốt ở trong quân tràn ngập, từ trước là cường quân chi tư đổ nổ vạn đại quân sĩ khí cùng rơi. Dẹt Lỵ quốc vương triệt để bị chọc giận, loại này không đạo đức, không thể diện hành vi nhất định phải lọt vào trừng trị. Hắn từ phía sau điều đến mấy trăm đỡ xe bắn đá, điên cuồng hướng thành nội phát xạ dầu hỏa. Hắn muốn đốt thành, hắn muốn đổ thành, hắn muốn dùng máu và lửa tịnh hóa tòa này dơ bẩn ôn dịch thành thị. Tại song phương thống soái không làm người quyết sách xuống, trận chiến tranh này triệt để không có đạo đức. Song phương binh sĩ đều tại dùng ác độc nhất phương thức sát thương đối phương, ả cờ si binh sĩ phát xạ mang theo vi rút huyết đủ, đồ nổ bản binh sĩ liều lĩnh phóng hỏa. Nộ phong thành mỗi một chỗ đường đi đều tại chiến đấu, đốt cháy, súng kiếp phun ra trong khói lửa hỗn hợp vi rút, bị táo bạo linh hồn hút vào thể nội. Người vô tội núp ở nơi hẻo lánh, vi rút cùng viên đạn đồng thời tứ ngược, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi chết đi. Chiến tranh tại mấy ngày ngắn ngủi tiến vào gay cấn, đại hỏa ở bên trong nộ phong thành tứ ngược, đồ nổ bản quân đội khai thác cực đoan nhất đồ thành sách lược, đối ngoại thì là tuyên bố là muốn tịnh hóa vi rút, đây là chính nghĩa cử chỉ. Nhân loại Tam Quốc khẩn trương, ạ cờ sĩ hải quân số lượng đại khái có 200 chiếc chiến hạm, tăng thêm rẻ xà mòn vương quốc 150 chiếc, góp 350 chiếc chiến hạm, tại nộ phong thành xung quanh hải vực triển khai một trận trên biển quyết chiến. Liên tục đối chiến sắp tới nửa tháng, Tam Quốc liên quân hạm đội tổn thất hơn phân nửa, qua loa lui ra khỏi chiến trường, đồ nổ vạn hải quân vẹn vẹn tổn thất 20 đến chiếc hạm. Lần này pháo hạm đại hiện thần uy, đồ nổ vạn thợ thủ công đem 90mm pháo vận chuyển lên chiến hạm, cách thật xa liền đối với Tam Quốc liên quân hạm đội pháo kích, liên đạn cùng quét gãy của bờm, xé rách bờm, đung đỏ đạn pháo còn có thể gây nên đại hỏa. Khoáng đạt biển cả hoàn toàn phát huy súng đạn uy lực, để đồ nổ vạn đám hải quân cảm thán mua súng đạn chính xác quyết định. Nhưng bọn hắn tại thực tiễn trong quá trình còn là phát hiện không ít vấn đề, một cái là pháo tòa không tốt chuẩn xác nhắm chuẩn, bọn hắn thợ thủ công không có hiểu rõ hỏa pháo kỹ thuật, trực tiếp đem lục pháo pháo tòa vận chuyển lên hạm. Sau đó là phát xạ gói thuốc ẩm ướt, trên biển khí ẩm nặng, đồ nổ vạn hạm đội dù sao không có súng đạn thực tiễn kinh nghiệm, lần này liền phát hiện thuốc nổ ẩm ướt vấn đề lớn. Cũng may những vấn đề này cũng không chí mạng, bọn hắn đã lấy được thành công, tiếp xuống chỉ cần đem nộ phong thành đốt thành cho bụi, bước kế tiếp chính là phú nhiêu đảo đổ bộ tác chiến. Tam Quốc liên quân sắp triệt để tan tác, một phong thư tín vô cùng lo lắng theo Phú Nhiêu đảo phát ra, bị một chiếc cỡ trung tiểu phi thuyền đưa đến liên minh thủ đô Thiết Thành, theo phi thuyền đến còn có 200,000 kim tệ. Lý Tần Vũ nhìn qua bức thư về sau, cười, vị kia trên thế giới người giàu có nhất rốt cục thỏa hiệp, đồng ý liên minh trăm vạn xuất phát phí yêu cầu, nhóm đầu tiên đưa tới 200,000 kim tệ, còn lại sẽ trả góp. Giá tiền đúng chỗ, tăng thêm lại không ra tay thế giới loài người coi như thật thống nhất, Lý Tần Vũ vung tay lên, bộ đội xuất phát.